chương 165, đột biến. Canh 1, chương 165, đột biến. Canh 1, sáng sớm hôm sau. Nghiêm Cảnh từ giữa thế giới trên giường mở mắt ra. Hôm qua bắt lấy hung phạm về sau, giải tỏa phó bản hoán đổi thân phận, lần này người phó bản trước tất cả làm nền liền xem như làm tốt. Bởi vậy, hắn cố ý dặn dò Phỉ Ngộ không có tình huống khẩn cấp không muốn gọi hắn, thật tốt ngủ một giấc say. Hiện tại cảm giác trạng thái tinh thần rất không tệ. Chuyện lần này, cho tới bây giờ, tương đối với cũ tội thành mà nói coi như đơn giản. Bởi vì hắn có La Sinh trước khi chết ký ức. Cho nên, cùng lao ra tử đẩy ngược bắt hung pháp khác biệt, hắn cơ hồ là ngay từ đầu, liền khóa chặt khả năng mấy người. Tựa như hắn cùng lao ra tử nói, tại La Thiếu Gia thu được tờ giấy ngày ấy, La Thiếu Gia đi gặp một chuyến ngụy bất phàm, nghị thoái thác huyện trưởng tuyển cử, sau đó là Vạn Hoa Phường, Kỳ Phúc Lộ, Đông Ngai, Đốt Hồn Phân Xưởng, Ký Biên, Phi Nam Tự. Nhìn như mỗi cái địa phương đều đi, nhưng trước bài trừ những cái kia giết La Thiếu Gia căn bản không cần đến tốn sức mấy cái tứ giai, sau đó lại bài trừ đi những cái kia cùng La Thiếu Gia không phải rõ ràng đối lập phương mấy cái thế lực, dạng này còn lại khả năng liền đã rất ít. Nhưng trên thực tế, đối với La Thiếu Gia hạ thủ người không tại mấy cái này thế lực bên trong, cho nên ngay từ đầu Nghiêm Cảnh không hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Thẳng đến hắn hoa thân một mấy, xác định người kia là ngụy trang thành cái nào đó bộ dáng tại Đông Nhai ra tay, hắn mới suy đoán ra hí tu điểm này. Mà hí tu điểm này, tự nhiên liền muốn sâu đổi tới hí viên cái thế lực này. Mấu chốt đến, La Sinh cùng hí viên căn bản là không có cái gì gặp nhau, càng không tồn tại trở mặt. Cho nên, hí viên sau lưng, khẳng định còn có người. Thế là Nghiêm Cảnh lại lần nữa lật xem ngày đó ký ức, cuối cùng tìm tới nơi mấu chốt. Kỳ thật La Thiếu Gia phía sau đi địa phương đều không quá quan trọng, mấu chốt nằm ở La Thiếu Gia đi ngụy bất phàm cái kia trước đó, gặp vị bằng hữu kia. Nếu như nói ai có khả năng nhất cùng cái kia giảm hát sinh ra liên quan, vậy cũng chỉ có thể là hắn vị bằng hữu kia. Cũng chính là bốn tay. La Sinh tại nhìn thấy bốn tay về sau không lâu, liền thông qua bốn tay cái nào đó quen thuộc xác nhận bốn tay chính là lúc trước Mai Trường Phong. Bất quá, La Sinh là thật tâm coi Mai Trường Phong là thành bằng hữu, hiện tại xem ra, Mai Trường Phong giống như không phải. La Sinh biết Mai Trường Phong cũng muốn báo thủ, cũng biết Mai Trường Phong tình cảnh, Nghiêm Cảnh cũng chính là dựa vào điểm này mơ hồ đoán ra Mai Trường Phong khả năng có động cơ giết người. Nhưng mà dừng ở đây, Nghiêm Cảnh cũng còn chỉ là hoài nghi. Cho nên, Nghiêm Cảnh đi Hy Biên, lại đi tìm bốn tay, bắt đầu câu cá. Tại lao ra tử đẩy ngược bắt hung xuống, Hy Biên người không có cách nào, chỉ có thể đối với Nghiêm Cảnh độc thủ. Nghiêm Cảnh bắt lấy nam nhân, theo trong miệng hắn moi ra lời nói, biết Vương gia ban tử là theo Mai gia ban tử bên trong phân ra đến, mà Vương gia ban tử sau lưng còn đứng người khác. Đến nơi này, Mai Trường Phong hiểm nghi bị tiến một bước mở rộng. Tiếp lấy ngày thứ hai, hắn đứng tại cửa ra vào, hỏi đối diện Mai Ý Nhi giáp hát đến cùng là ai. Hắn điểm ra Mai Bạch Đường, trông thấy Mai Ý Nhi phản ứng. Bởi vì La Sinh trong trí nhớ, Mai Ý Nhi là Mai Bạch Đường thân nhất thân tín, cũng là dân hồ giảng đạo nghĩa đám người này. Mai Ý Nhi phản ứng, nói cho hắn chỗ này chân chính chủ nhân. Mai Bạch Đường đã chết rồi, nơi này chỉ có thể là Mai Trường Phong. Lại đến phía sau, cướp đường xuất hiện, hát khúc xuất hiện, cũng liền tiến một bước chứng minh Mai gia bất tử. Cuối cùng nhất, Mai Trường Phong cũng không có lựa chọn cá chết lưới rách, nghĩ đến là bởi vì trong tay hắn cầm Mai Trường Phong thân phận cái bí mật này. Bất quá, cũng chính bởi vì cái bí mật này, Mai Trường Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mưa gió muốn tới, mà lại ngay tại gần nhất. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết, đến một bước này, Mai Trường Phong còn có cái gì thủ đoạn có thể lật bàn. Hắn rời khỏi giường, đi ra trong phòng. Ra ngoài, là đang luyện công lão gia tử, Phỉ Nộ cầm cây ghế đầu, ngồi ở một bên nhìn xem tiểu nhân sách. Ngoài phòng, tí tách dưới đất mưa. Hiện tại đã là cuối mùa hè, nhưng mưa còn là ấm áp, cùng gió sen lẫn cùng một chỗ, thổi đầy đất ẩm ướt. Ngài tỉnh rồi. Phỉ Ngộ cầm trong tay sách hợp lại, buổi sáng ăn một chút gì đệm chút sao? Không cần, vẫn chưa đói, tiểu Ngộ ngươi nhìn ngươi. Nghiêm Cảnh đi đến một bên dựa vào trên ghế nằm xuống, không nguyện ý quấy rầy sự yên tĩnh hiếm có này. Phong bếp ủi, tại hỏa diễm thiêu đốt bổ xuống bên trong cách cách mà vang lên, cùng ngoài phòng tiếng mưa rơi đan vào một chỗ, hài hòa ấm áp không khí nhường hắn cảm thấy cái này tiểu nhân phòng nhưng thật ra là cái nhà. Cho nên La Thiếu Gia a La Thiếu Gia, ngươi đến cùng muốn chính là cái gì đâu? Là báo thủ, là đăng đỉnh, vẫn là để La gia danh hiệu chấn động toàn bộ dân hồ. Nghiêm Cảnh suy tư, nhìn trần nhà sững sờ xuất thần. Đỉnh núi phong cảnh tốt bao nhiêu, mới có thể nhường như thế nhiều người bỏ qua có hết thảy, như thế phấn đấu quên mình. Ăn cơm trưa, mưa dần dần ngừng, lão gia tử dựa theo Nghiêm Cảnh phân phó đi ra cửa đi, nghe ngóng tin tức. Nếu như Nghiêm Cảnh đoán không lầm, Mai Trường Phong hôm nay liền sẽ có động tác. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lão gia tử hất lên áo tơi đi trở về. Vừa vào nhà, hắn liền trầm giọng mở miệng, "Thiếu gia, xảy ra chuyện." "Ra chuyện gì rồi?" "Bên ngoài hiện tại tại truyền, Ngụy Nam Thiên Nhi tử Ngụy Bất Phàm đã chết rồi." Lời này mới ra, Nghiêm Cảnh cười. Hắn không nghĩ tới, Mai Trường Phong sẽ tìm chuẩn cái điểm này tiến hành phản kích. Ngụy Bất Phàm chết tin tức để lộ khả năng rất nhỏ, nghĩ đến, hẳn là Mai Trường Phong liên lạc không được Ngụy Bất Phàm, cho nên hô người lan ra tin tức. Giống như chính mình, hắn cũng là tại đoán. Nếu như đoán sai, tự nhiên có người đi ra gánh tội thay. Mà nếu như đoán đúng, như vậy tình thế lại lần nữa đảo ngược. Tới lúc đó, hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có đem bốn tay là Mai Trường Phong tin tức bại lộ ra ngoài. Nhưng dạng này, không đổi được mạng sống. "Thiếu gia, chúng ta đi thôi." Lão gia tử thấp giọng mở miệng, "Bây giờ còn chưa người phát hiện việc này cùng chúng ta có quan hệ, chúng ta đi về phía đông, có thể còn có thể chạy." "Cái này huyện trưởng, thời điểm nào không phải làm a?" Biên Lưu huyện tại dân hồ phía nam nhất, bởi vậy phía nam là đi không thông. Sau đó theo Biên Lưu huyện về phía tây bắt đầu, lịch kim đồng hồ hướng lên, là cơ quan cửa ngõ,
Trấn Nam huyện, Hoa Mộ Nguyên, Bách Nhạc Trang, hai mảnh nửa đất hoang. Trấn Nam huyện cùng Bách Nhạc Trang với hiện tại nghiêm cảnh mà nói đều là đi địa phương mà không đến được, mà duy trì nghiêm cảnh bên kia Hoa Mộ Nguyên lại là tại hai chỗ này ở giữa, cho nên lão gia tử mới có thể đề nghị hướng phía đông đi. Phía đông, mặc dù là nửa đất hoang, hung hiểm vô cùng, nhưng tóm lại là có chút đường sống. Tốt, vậy chúng ta đi. Nghiêm cảnh nhẹ gật đầu, ngay tại lão gia tử cùng Phỉ Ngộ chuẩn bị đi thu thập hành lý thời điểm, đột nhiên, nghiêm cảnh đi hướng lão gia tử bên hai, nhẹ nói chút lời nói. Lão gia tử trong mắt lóe lên một tia kinh dị, vội vàng gật đầu, "Tốt, ta cái này liền đi." Một lát sau, lão gia tử tại một cái bí ẩn nơi hẻo lánh thu được một mấy gửi điện trả lời. "Tốt, ta tại Tây Nhai phiếu giấy cửa hàng trong ngõ hẻm bên cạnh chờ." "Xong rồi." Lão gia tử ánh mắt hưng phấn, vừa mới nghiêm cảnh cùng hắn nói, muốn trước khi đi gặp hắn một chút vị kia giúp như vậy nhiều bận bịu bằng hữu. Hắn vội vàng chạy về đi đem tin tức này nói cho nghiêm cảnh. Tây Nhai phiếu giấy cửa hàng tại một vị trí rất lệch địa phương, nơi này cơ bản sẽ không có người quấy rầy. Rất nhanh, hai người tới cái ngõ hẻm kia miệng. Không đợi lão gia tử đi lên trước, đối diện nửa đứng ở trong bóng tối một mấy cười mở miệng, "Lão gia tử, đến đến." Lão gia tử vui vẻ đi lên trước, hướng một mấy giới thiệu, "Đây là ta một mực cùng tiểu tử ngươi nói thiếu gia nhà ta La Sen. Thiếu gia, đây là ta vị bằng hữu kia, gọi một mấy, chúng ta là quá mệnh giao tình." "Một mấy?" Nghiêm cảnh cười cười, "Tên rất hay a, tên rất hay, lần đầu gặp mặt, một mấy tiên sinh, mấy ngày nay may mắn ngươi." Nghiêm cảnh hai tay ôm quyền, làm cái vai chào. Không đợi một mấy mở miệng, nghiêm cảnh nhìn về phía lão gia tử, nói khẽ, "Lưu gia, ngài đi bên ngoài hóng gió một chút, ta lập tức liền đến." "Được." Lão gia tử gật gật đầu, "Thiếu gia các ngươi chậm rãi trò chuyện." "Không tính cái gì, La thiếu gia, đều là chuyện nhỏ." Một mấy trên mặt nụ cười. Nghiêm cảnh ngầm thở dài, vẫn có chút sơ hở, dù sao luyện tập thời điểm quá ngắn. Trước mặt cái này một mấy, nhưng thật ra là hôm qua hắn nhường lão gia tử giao cho một mấy đi ép hỏi vị kia vương gia chủ gánh. Bất quá, thời gian một ngày đã rất tốt. Hàn huyên một hồi ngày, hai người một trước một sau đi ra đầu ngõ. "Đi thôi Lưu gia." Nghiêm cảnh nhìn về phía lão gia tử, "Ta hướng ngài vị bằng hữu này xin nhờ một số chuyện, về sau chúng ta có duyên gặp lại." "Được." Lão gia tử gật gật đầu, đối với một mấy mở miệng nói, "Trong khoảng thời gian này thời buổi rối loạn, còn là cùng chúng ta tránh xa một chút an toàn chút, chờ bên này sự tình làm xong, sẽ cùng nhau." Nói, lão gia tử lần nữa nói, "Gần nhất nhất định đừng có chạy lung tung, liền thật tốt ở lại, bất luận cái gì cùng chúng ta có quan hệ tin tức, tiểu tử ngươi liền nói không biết. Còn có hổ tử, cũng tạm thời không thể cùng chúng ta cùng một chỗ, lần này, tình huống thật nguy cấp, đi thôi Lưu gia." Nghiêm cảnh cười cười, đánh gãy lời của lão gia tử. "Tốt, tốt, tốt, tốt." Lão gia tử gật gật đầu, nhìn về phía một mấy, "Thêm bảo trọng a." "Thêm bảo trọng." "Lão gia tử ngươi thêm bảo trọng mới là, có việc liên hệ." Một mấy nụ cười trên mặt thu liễm, nghiêm mặt nói. Nói xong, hắn làm cái nghiêm cảnh cố ý đã thông báo động tác, vô vô eo của mình. "Tốt, thật tốt." Lão gia tử trọng trọng gật đầu, đi theo nghiêm cảnh cùng một chỗ nhanh chóng rời đi. Buổi trưa, lúc này, trên đường trong ngõ tối, tiếng ồn ào đã dần dần lên. Tất cả mọi người biết, Ngụy Nam Thiên Chi tử Ngụy Bất Phàm, tựa hồ là La gia La đại thiếu gia giết chết, mà lại, nghe nói, thi thể đều đã bị tìm tới. Chứng cứ xác thực nhất chính là phía trên có hoa màu nguyên khí tức. Tất cả mọi người biết, hiện tại La đại thiếu gia là hoa màu nguyên đứng bên cạnh người. Theo truyền văn, Ngụy Nam Thiên tự mình giết tiến vào biên lưu huyện đốc chiến, liền muốn là muốn đem nhi tử tìm tới. Kết quả người xác thực tìm tới, không nghĩ tới là cỗ thi thể. Dưới cơn thịnh nộ, cái kia bị tìm tới hoa màu nguyên Lý Công Minh trực tiếp bị chặt thành mười mấy đoạn. Trước khi chết, hắn còn tại giải thích là La Sinh ra tay, hắn là oan uổng. Ngụy Nam Thiên bất kể là ai ra tay, chỉ cần cùng con của hắn chết có quan hệ, đều muốn giết. Dù cho gây hoa màu nguyên, hắn cũng không nói hoài tới như thế nhiều. Rất nhanh, tại bùn trong ngõ nhỏ, một đám tay cầm đại khảm đao, trường thương người đằng đằng sát khí xông vào bùn ngõ hẻm số 19. Vừa vào cửa, những người kia đã nhìn thấy bị trói cùng một chỗ La Sen cùng Phỉ Ngộ. Giờ phút này, La Sen trong miệng bị nhét vải, đã hoàn toàn nói không ra lời, lâm vào trạng thái hôn mê, mà Phỉ Ngộ trong miệng thì không có nhét đồ vật, vải rơi tại một bên, xem ra là thông qua loại nào đó kỹ pháp đem trong miệng vải cho đẩy ra. "Không phải chúng ta, là bốn tay. Hắn là Mai Trường Phong." "Là hắn? Đừng, đừng tới đây a. Các ngươi đừng tới đây." Mai Trường Phong bố trí cả bẫy, Mai Trường Phong hắn, phốc 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 phốc, liên tiếp huyết hoa báo tố bắn tung tóe, nhiều đám hắc bạch song sắc đuổi gai bỗng nhiên tại La Sinh thể nội nở rộ ra, ôm tiến vào bước vào trong gian phòng mỗi người thể nội. Đương nhiên, đứng núi chịu sào La Sinh cùng Phỉ Ngộ, càng là trực tiếp hóa thành hai bãi thịt nát. Tiếng kêu thảm thiết không dứt với tai, hoàng hốt khí tức nháy mắt quyết tán ra đến, ở ngoài phòng mỗi người run rẩy trong ánh mắt, không trùng, bỗng nhiên xuống lên từng đóa hoa vũ. Khô bại đóa hoa rơi xuống, tại cái này cuối mùa hè, lộ ra phá lệ lạnh buốt. Chúc Tiên Tiên khai tâm chương 166, cố nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, canh hai, chương 166, cố nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, canh hai, ngoài phòng một đám trấn nam quân ngụy hệ người, ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chờ bọn hắn theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại lúc, trước mắt chỉ còn lại đầy đất bừa bộn. Những cái kia đáng sợ bụi gai, rất nhanh liền hóa thành màu tối điểm sáng tiêu tán không thấy, trong phòng, nơi mắt nhìn thấy máu chảy thành sông. Hiện tại dưới mắt manh mối, tựa hồ cũng chỉ có Phỉ Ngộ vừa mới mở miệng nói những lời kia. Nghĩ đến cái này, những cái kia ngoài phòng trấn nam quân nhóm từng cái trong mắt lửa giận tiêu đốt, bên người đồng liêu chết cùng vừa mới hoảng hốt cuối cùng biến thành sát ý, tại những này sát tu trên thân triệt để sôi trào, phóng lên tận trời. "Thiếu gia, ngài trở về." Tại phía đông một tòa tiểu tiểu lâu 2 tầng, lão gia tử nhìn về phía đi vệ sinh trở về Nghiêm Cảnh, thấp giọng nói, "Ngài hôm nay đi tiểu tiện mấy đạo, có phải là ăn xấu đồ vật gì rồi?" "Tiểu nộ cái kia mang thuốc." "Không có việc gì, đoán chừng là trà lạnh uống nhiều." Nghiêm Cảnh cười cười. Một bên Phỉ Ngộ, ánh mắt quét tới, "Nhường ngài đừng nhìn như vậy nhiều cô nương à, nhìn nhiều nóng ngủ không được ban đêm vén chăn mền, cũng phải trách tiểu nộ trà lạnh sao?" Đối mặt Phỉ Ngộ sặc câm thanh, lão gia tử trực tiếp lựa chọn xem nhẹ, "Thiếu gia, vừa mới ta lại đi ra ngoài dạo qua một vòng, còn là không có đường, Trấn Nam quân bên kia đem tiểu đạo đều cho phá hỏng. Mấy người trước đây mấy giờ liền đến cái này. Thế nhưng là vừa tới Lưu lão gia tử liền phát hiện không thích hợp, những cái kia canh giữ ở gia huyện ngoại đạo bên trên, có không ít là cải trang trang điểm Trấn Nam quân. Mấy canh giờ này, lão gia tử cùng Phỉ Ngộ đem đường chạy lần, không có tìm được không ai trấn giữ địa phương. Ta nhìn chúng mấy người nhân viên yếu kém tiểu đạo, muốn không? Chúng ta đi cái kia." Lão gia tử nhìn về phía Nghiêm Cảnh, hỏi. "Không có việc gì, Lưu gia." Nghiêm Cảnh hai mắt nhắm nghiền, "Ta biết có đầu đường, chờ nghỉ một lát, chúng ta liền xuất phát." Lời này mới ra, lão gia tử cùng Phỉ Ngộ hai người đều là người biết có đường. Trước đó thế nào không có nghe Nghiêm Cảnh nhắc qua. Nghiêm Cảnh đích xác biết có đầu đường. Kia là một đầu La thiếu gia khi còn bé phát hiện vắng vẻ tiểu đạo, có thể trực tiếp thông hướng hai khối nửa đất hoang một trong. Mà đợi đến La thiếu gia lớn lên về sau, lại trở lại biên lưu huyện thời điểm, phát hiện đầu kia tiểu đạo mặc dù bị cỏ hoàng cây cối bao phủ, nhưng chung quy là có thể nhà thông thái. Bởi vậy, một mực ghi tạc trong lòng, coi như là chính mình lá bài thứ hai. Nhưng con đường kia, biết cũng không chỉ có La thiếu gia một người. Đây chính là vì cái gì Nghiêm Cảnh ngay từ đầu không đi cái kia nguyên nhân. Vừa mới chết tại bùn trong ngõ nhỏ La Sinh Hòa Phỉ Ngộ tự nhiên là hai cái con hát. Một cái, La nhọc nhằn khổ sở đem La Sinh quen thuộc đều nhớ kỹ vương gia chủ gánh, cũng là lúc trước giết La Sinh người, buổi sáng hôm nay đóng vai một mấy người. Tối hôm qua được đưa đến trước mặt mình về sau, chính mình phí hết đại nhất phen công phu, mới khiến cho hắn thành công đóng vai một mấy. Không nghĩ tới nhường hắn đóng vai La Sinh thời điểm, nhưng lại không nghe lời. Không có cách nào, sáng nay lão gia tử dặn dò nói quá nhiều, nhường vương gia này chủ gánh ý thức được nguy hiểm. Thế là, Nghiêm Cảnh chỉ có thể đem hắn đánh ngất xỉu, nếu không, khí còn có thể lại hoàn mỹ điểm. Mà khác đóng vai Phỉ Ngộ người, chính là lúc trước đóng vai Phỉ Ngộ nam nhân kia. So sánh với vương gia chủ gánh, hắn tại nhìn thấy Mai Y cử động về sau đã nản lòng phải trí, phải nghe lời nhiều. Bất quá, không nghe lời cũng không có việc gì. Phàm là nói sai một chữ, Nghiêm Cảnh liền sẽ trước thời hạn phóng thích bụi gai. Vừa mới hai người thời điểm chết, hắn một mực ghé vào nơi xa mái hiên thượng hán. Quay phim nam thân thể chính là điểm này tốt, tự mang thị lực điều tiết. Còn nếu là hắn nói còn chưa dứt lời, Nghiêm Cảnh liền sẽ giảm xuống bụi gai phóng thích cường độ, sẽ không để cho bọn hắn chết như vậy phá thành mảnh nhỏ. Tại La Sinh trong túi, thả một tấm hắn trước thời hạn biên tập tốt ảnh chụp. Mặc dù có chút tận lực, nhưng đối với những cái kia không yêu động nào sát tu mà nói đã đủ. Còn là sẽ trực chỉ Mai Trường Phong. Không bao lâu, chờ giết Ngụy Bất Phàm nhưng thật ra là Mai Trường Phong. Mai Trường Phong chính là bốn tay lời đồn đại truyền đến bên này thời điểm. Nghiêm Cảnh đứng lên, "Đi thôi, Lưu gia, Tiểu Ngộ." Nhìn xem hai cái còn ở vào mơ hồ trạng thái người, Nghiêm Cảnh cười cười, không nói thanh cụ thể phát sinh cái gì. Hắn túi người, nhìn về phía lầu một cái bàn, phía trên có cái người kể chuyện, giờ phút này ngay tại chậm rãi mà nói. "Lưu gia, vừa mới không có nghe, người kia nói chính là cái nào một màn a?" "Là sát cẩu ký thiếu gia." Lưu lão gia tử mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, một bên Phỉ Ngộ mắt sáng rực lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Mà Nghiêm Cảnh cười lên, con mắt híp thành một đường nhỏ, đem ngón tay thả tại môi của mình bên cạnh. Mấy người đi xuống lầu, giờ phút này, người kể chuyện kia chính nói không sai biệt lắm, bắt đầu nói lời bình, "Chư vị, nói cho cùng, người là người, chó là chó, cả hai không thể cùng ngữ, nếu thật là đem người làm chó giết, chó làm người giết, thế đạo này coi như kém." Nơi nào đó yên lặng trên đường nhỏ, bốn tay ngồi ngay ngắn tại một khối ngay ngắn trên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang chờ tin tức, chờ La Sen chết tin tức, cũng chờ thân phận của mình bại lộ tin tức. Mà nếu như La Sen không chết, trước thời hạn lựa chọn trốn, như vậy hắn liền sẽ tại cái này bắt hắn lại. Nơi này là hắn khi còn bé cùng La Sen cùng một chỗ phát hiện một đầu yên lặng con đường, lần kia bọn hắn bởi vì ham chơi, chạy đến biên lưu huyện bên ngoài các đại nhân trong miệng cấm khu bên trong, rất nhanh liền lạc đường. Tốn không ít thời gian, hai người cuối cùng tìm tới con đường này, mới hiện tượng nguy hiểm còn sống. Lần kia về sau, hai người liền thành hảo bằng hữu. Hiện tại nhớ tới, lần kia sở dĩ ham chơi, cũng là La Sinh trước đề nghị. Nói xong không dễ dàng đi ra một chuyến, muốn không tối nay lại về nhà. Bắt đầu từ nơi này, liền từ nơi này kết thúc đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Hắn tin tưởng lấy La Sinh thông minh, tuyệt đối sẽ theo cái này rời đi. Không bao lâu, cái kia được xưng Ôn Di nữ tử thở hồng hộc chạy tới, thiếu gia, xấu, thân phận bại lộ rồi. Mai Trường Phong biểu lộ bình tĩnh. Thân phận bại lộ là nhất định sự tình, vô luận La Sinh có chết hay không, đều nhất định sẽ đem thân phận của mình rũ ra đi. Hai người đã sớm đến cá chết lưới rách tình trạng. Không chỉ là thân phận bại lộ, hiện tại Trấn Nam quân cảm thấy Ngụy Bất Phàm là chúng ta giết. Nữ tử mở miệng nói. Cái gì? Mai Trường Phong theo trên hòn đá đằng đứng lên, giữa lông mày lại khó có vẻ đạm nhiên. Cái kia La Sinh đâu? La Sinh, hắn chết rồi, nhưng giống như lại không chết. Nữ tử mặt lộ hoảng sợ, không đợi Mai Trường Phong kịp phản ứng, chỉ thấy hai thân ảnh từ đường nhỏ phía trước đi ra, rõ ràng là Nghiêm Cảnh cùng Phỉ Ngộ. Ngay sau đó, nơi xa cường đại quỷ năng ba động nương theo lấy trận trận tiếng oanh kích huyết tán ra đến. Hiển nhiên, lão gia tử cùng cái kia khôi ngô tráng hán đã giao thủ. Đã lâu không gặp, bốn tay huynh. Nghiêm Cảnh trên mặt nụ cười, chậm rãi mở miệng. Mai Trường Phong sắc mặt vô cùng ấm chậm, ngươi thế nào làm được? Ta đại khái là dùng Trường Phong huynh ngươi năm đó dùng qua mánh khóe đi. Nghiêm Cảnh cười cười. Tiếng nói vừa ra, giống như có linh quang tại Mai Trường Phong trong đầu xuyên qua, nháy mắt, hắn nghĩ rõ ràng hết thảy. Tầm mắt, không khỏi rủ xuống, một chiêu kia quả thật không tệ, nhưng là chỉ có thể dùng một lần. Nói cho cùng, hay là chúng ta nắm đấm không đủ cứng rắn? Nghiêm Cảnh cười nói, nếu như quyền đầu cứng, chiêu này muốn dùng mấy lần đều được. Nếu như quyền đầu cứng, liền không cần dùng chiêu này. Mai Trường Phong chậm rãi nâng ngẩng đầu lên. Cũng thế. Nghiêm Cảnh cười cười, vậy hôm nay là so tài một chút hai người chúng ta ai nắm đấm cứng hơn. Đúng. Mai Trường Phong đứng lên. Một bên nữ nhân cũng nhìn về phía Phỉ Ngộ. Đầu này điên lặng chi đạo, khoảng cách cái kia nửa hoang chi địa chỉ có không hơn 100 mét. Giờ phút này lại chỉ dung hạ được một nhóm người thông hành. Không có lại có bất luận cái gì lời vô ích, Mai Trường Phong động thủ trước. Hắn cái kia quanh thân bốn con tráng kiện tay vung đẩy, hai chân dùng sức một đạp, hướng Nghiêm Cảnh bọn thẳng tới. Quanh thân khí thế quyết tán, tuyệt đối không phải phổ thông nhị giai có thể so sánh. Tốc tốc tốc, từng mảng lớn cây cối cây bụi ngã xuống. Đối mặt khí thế hung hung Mai Trường Phong, Nghiêm Cảnh trong tay bút vẽ huyền hóa, trực tiếp hóa một vòng tròn, rồi sau đó hướng Mai Trường Phong đối diện mà đi. Bị họa vòng về sau, Mai Trường Phong khí thế đột nhiên một giảm, dựa vào món kia bảo vật gia truyền, thực lực của hắn có thể so với tam giai, nhưng cuối cùng không phải chân chính tam giai. Bởi vậy, nhị giai thủ đoạn thêm nữa hắn thân, hiệu quả không có cắt giảm. Dù là như thế, hắn nhìn xem hướng chính mình chạy tới Nghiêm Cảnh, trong ánh mắt lanh ý chợt hiện, bốn tay làm quyền, hung hăng đập tới. Hắn dù sao cũng là tam giai chiến lực, không tin mình sẽ thua. Ầm ầm, bốn song quyền đầu nện xuống, chúng đích một mảnh bay tán loạn thủy mặc chim tước. Những cái kia chim tước bị đập trúng sau, lập tức nổ tung, hóa thành từng đoàn mực nước. Mà Nghiêm Cảnh thân hình thì cùng Mai Trường Phong đàn sen mà qua, hướng hắn phía sau cái kia phiến nửa hoàng chi địa chạy tới. Nhìn xem một màn này, Mai Trường Phong nháy mắt hiểu được. Nghiêm Cảnh đây là biết chỉnh thể chiến lực không bằng chính mình, muốn lấy nha hoàn cùng quản sự làm đại giá chạy vào nửa hoàng chi địa. Nghĩ đến cái này, khoe miệng của hắn lạnh lùng dương lên. Bốn cái tay hung hăng hướng về ở giữa kéo một phát, trung quanh trong rừng rậm, từng đầu gần như vô hình sợi tơ hiện, hướng Nghiêm Cảnh cuốn giết tới. Phốc thử, Nghiêm Cảnh quanh thân, bao tố tràn ra từng đạo tơ máu, thân hình lập tức trở nên lảo đảo. Nhưng vẫn là hướng chạy phía trước đi, rất nhanh tại đường nhỏ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mai Trường Phong ánh mắt lấp lóe, lúc này hướng Nghiêm Cảnh đuổi tới. Mà tại hai người giao thủ lúc, Phỉ Ngộ cùng Hắc Khúc nữ tử cũng đã đánh lên. Nhìn xem thụ thương Nghiêm Cảnh, Phỉ Ngộ trong mắt lóe lên mãnh liệt tức giận, hai tay đan sen, cái kia vô hình luồng khí xoáy trở nên càng thêm lạnh thấu xương, đem đối diện Hắc Khúc nữ tử toàn diện áp chế. Mai Trường Phong khống chế thể nội sợi tơ, hai chân điên cuồng đong đưa, rất nhanh liền đuổi kịp lão đạo chạy trốn Nghiêm Cảnh. Nhìn xem dừng lại thở hổn hển Nghiêm Cảnh, hắn mỉm cười, Nguyễn Khánh, như thế nhiều năm, ngươi còn lại như thế người yếu. Nguyễn Khánh, là La Sinh chữ. Ha ha. Nghiêm Cảnh cười nhẹ vài tiếng, ta nhớ được trước đó, thân thể ngươi cũng không ra sao. Xác thực, nhưng bây giờ ta không giống. Mai Trường Phong cười nói, cái này biên lưu huyện, chung quy là so với ai khác nắm đấm cứng hơn địa phương, vô luận là vẽ một chút, còn là cắt áo, cũng không sánh bằng cái này tới thực tế. Mai Trường Phong không chế thể nội sợi tơ, dương lên bốn cái tay. Nguyễn Khánh, ngươi không nên điểm phá thân phận ta, lúc đầu, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nghiêm Cảnh cũng nở nụ cười, thế nhưng là ta không nghĩ tới muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Kỳ thật La đại thiếu gia nghĩ tới, hắn lúc ấy nghĩ, đã hai người đều là muốn báo thù, tại sao hai người không cùng đâu? Cho nên, lúc ấy La đại thiếu gia đối trước mặt Mai Trường Phong nói ra câu kia khi còn bé ước định cẩn thận ám hiệu. Nhưng đáng tiếc, Mai Trường Phong không tin mặc cho qua La đại thiếu gia. Có lẽ lão gia từ trước khi đi cùng La đại thiếu gia bàn giao cái kia lời nói là đúng, thiếu gia, giao hữu chớ có quá thổ lộ tâm tình a, chớ học ta, mọi thứ, trước đánh bóng mắt, nếu không giao hữu càng sâu, bị tổn thương càng sâu a. Nhưng mà những này với Nghiêm Cảnh mà nói đều dâu dịa. La đại thiếu gia xác thực nghĩ tới cùng Mai Trường Phong làm bằng hữu, nhưng hắn Nghiêm đại thiếu gia không nghĩ tới. Chính là một điểm, một giây, đều mẹ nhà hắn không nghĩ tới. Nghiêm Cảnh lòng bàn tay, song sắc bụi gai chậm rãi hiện hiện, chợt mỉm cười. Mai thiếu gia có nhị giai có thể cùng tam giai đánh bà bối. Hắn Nghiêm thiếu gia cũng không ít. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 167, bạn cũ chết, canh một, chương 167, bạn cũ chết, canh một. Nghiêm Cảnh nhìn qua nơi xa Phỉ Ngộ cùng lao ra tử chiến đấu dư ba, mặt mày buông xuống. Hắn nhất định phải so lão gia tử cùng Phỉ Ngộ kết thúc tốc độ nhanh. Dạng này tài năng cam đoan không có sơ hở nào. Thế là, tại Mai Trường Phong trong ánh mắt khiếp sợ, Nghiêm Cảnh lòng bàn tay huyễn hóa ra một cái quả táo. Đúng vậy, một cái màu đen quả táo, tại dưới đáy, vung phong đầu dương nhanh múa vút như trùng. Hắn ngoại hình chi quỷ dị, nhường Mai Trường Phong ngay lập tức coi là kia là Nghiêm Cảnh dùng bút vẽ vẽ ra đến. Nhưng một giây sau, Nghiêm Cảnh liền đem quả táo lấy cực nhanh tốc độ nuốt vào. Ông, quần quần xương mù dày, theo hắn quanh thân chạy xuôi mà ra, đem Nghiêm Cảnh hoàn toàn bao phủ. Tinh hồng đôi mắt theo trong xương mù dày đặc mở ra, giống như đến từ khôn cùng vực sâu thân ảnh, cầm trong tay một cái ngập trời bút vẽ, đạp máu mà đến. Ngay sau đó, Nghiêm Cảnh trong tay đã trắng chi lực phun trào. Tay phải huyễn hóa ra bụi gai bao cổ tay. Trong tay nguyên bản chỉ có màu đen bút vẽ, nháy mắt nhiều hơn một loại sát thái. Đây là bộ thân thể này lần thứ nhất mở ra hoàng hốt tư thái cùng đá trắng chi lực, Nghiêm Cảnh ngay từ đầu liền lấy ra gần như mạnh nhất chiến lực, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng. Tiếp lấy, hắn nâng tay, bút vẽ hướng nơi xa Mai Trường Phong một họa. Nguyên bản màu đen vòng tròn bên cạnh, nhiều một vòng trắng. Mai Trường Phong tại một sát na, liền phát giác được dị dạng, lập tức trừng lớn hai mắt, điều khiển thể nội sợi tơ, muốn né tránh vòng tròn. Nhưng đó cũng không phải cái gì thực thể công kích, cũng liền không tồn tại trốn tránh như thế vừa nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mai Trường Phong chỉ cảm thấy nặng nề cảm giác mệt mỏi đánh tới, phản phất thân thể trở nên bằng phẳng hóa, theo một cái có máu có thịt người, biến thành một bức nhẹ nhàng phát họa mà thành tranh thủy mạc họa. Nằm trong loại trạng thái này, đừng nói tam giai, nhị giai có lẽ đều có thể đối với hắn đắc thủ. Thế nào có thể như vậy? Hắn vội vàng hốt hoảng điều động lên thể nội món kia bảo vật gia truyền, trăm ngàn đạo như sán quỷ dị sợi tơ theo quanh thân tuôn ra, đem hắn mỗi một tấc cơ bắp đều đâm xuyên, khâu lại, một lần nữa liên tiếp. Những sợi tơ kia như con giun chiếm cứ ở ngoài thân thể hắn. Vào đúng lúc này, thân thể của hắn đã mất đi tự chủ hành động năng lực, toàn bộ nhờ hắn mượn nhờ sợi tơ điều khiển. Cứ như vậy, dù cho khí lực bị suy yếu, thể nội những quỷ dị kia sợi tơ lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Đồng thời, quanh thân khí thế, tại cái kia thiên ti vạn lũ không ngừng núp nhích tuyến trùng bao khỏa phía dưới, muốn càng sâu mấy phần. Trong chớp mắt, hắn như một đạo bù lôi, đạp nát mặt đất, hướng Nghiêm Cảnh đánh tới, muốn đem mất đi tiên cơ đoạt lại. Nghiêm Cảnh ngón tay khinh động. Kỳ thật họa tu chiến đấu chân chính phương thức hẳn là sớm chuẩn bị mấy tấm không sai tác phẩm hội họa. Thế nhưng là hắn tại bùn ngõ nhỏ trong nhà thử một chút, bởi vì không có học qua vẽ một chút nguyên nhân, hắn họa rất nhiều vật thể đều không được hắn thần, chỉ có căn cứ La đại thiếu gia bộ thân thể này cơ bắp ký ức, họa La thiếu gia yêu nhất chim tước, mới có thể làm đến lại nhanh lại tốt. Bất quá, trừ chim tước bên ngoài, còn có một loại càng mạnh đồ vật, hắn họa cũng không tệ. Hốt, bút vẽ tại không trung điên cuồng run run, những cái kia trắng cùng đen đường nét, tuyến cùng tuyến tương liên, cuối cùng nhất hóa thành một mảnh. Tiếp đấy, một cái tiếp một cái bong bóng nước mũi như giống loài từ không trung bay ra, dương nhanh múa vút hướng đối diện Mai Trường Phong đánh tới. Mai Trường Phong đương nhiên giật mình, trong tay bốn quyển vung dậy, nhưng những quỷ dị kia sinh vật thực tế là quá nhiều, bởi vì hắn đơn giản thân thể cấu hình, xa so với chim tức muốn tốt hỏa nhiều, Nghiêm Cảnh tay run một cái, lại là một mảng lớn hiện lên. Phốc 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 phốc, từng cái tiểu du quỷ xuyên qua Mai Trường Phong cái kia bốn cái tay cấu tạo phòng biến, cắn lấy Mai Trường Phong quanh thân. Sau đó, như hải dương đem Mai Trường Phong bao phủ. Ách a. Mai Trường Phong gầm thét, quanh thân từng đạo ám quang chợt hiện, tuyến trùng theo hắn bên ngoài thần tuân ra, mang ra từng đạo máu tươi, đem chúng quanh tiểu du quỷ nháy mắt tiêu diệt. Trên bầu trời, phản phất xuống lên một trận màu đen mưa, bốn phía có cây, toàn bộ bị xé nứt xuyên thủng. Mật mưa châm, tám lưu cắt tu một trong những năng lực. Tại thể nội bảo vật ra truyền dưới sự gia trì, một kích này rõ ràng đạt tới thất lưu có thừa tiêu chuẩn. Mai Trường Phong nội tâm, giờ phút này vô tận sát ý phun trào. Hắn không nghĩ tới, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chính mình liền ăn hai lần xẹp. Đối với hai giai họa tu mà nói, đối diện La Sinh đã đem có thể tự chủ tiến công thủ đoạn sử dụng hết. Hiện tại xung quanh không có họa, hắn không có khả năng lại dùng ra nhị giai thủ đoạn điểm mắt còn lại chiến cuộc, hay là hắn chiếm hết ưu thế. Nhưng một giây sau, Mai Trường Phong lần nữa thân hình run lên, lại hoảng sợ phát hiện chúng quanh sự vật bắt đầu vô hạn biến cao, mà hắn thì giống như dần dần biến hấp, rơi xuống đến trong bụi bặm, không thể động đậy. Cái này lại là cái gì chiêu số? Hoảng hốt tại Mai Trường Phong trong lòng lan tràn, trước mặt La Sinh hiện ra mỗi loại thủ đoạn, cùng hắn theo dự liệu đều hoàn toàn không giống. Không chờ hắn tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, một đạo dữ tợn miệng máu tại hắn nơi cổ họng vỡ ra, máu tươi như suối, suy suy ra bên ngoài lứa ra. Hắn nháy mắt đầu một trận choáng váng, trời đất quay cuồng, hai mắt biến đen. May mà tại cuối cùng nhất một khắc, trong cơ thể hắn những cái kia như trùng sợi tơ theo đứt gãy tự động nhảy lên, thân thể của lại đem hắn chỗ cổ vết thương một châm châm câu lại, cưỡng ép đem hắn đầu cùng cổ nối liền với nhau. Cái này đồng dạng là tám lưu cắt tu thủ đoạn, tên là bổ áo. Ngay sau đó, hắn hai tay hất lên, một hàng châm nhỏ hướng Nghiêm Cảnh kích xạ mà đi. Cửu lưu cắt tu thủ đoạn, vung châm, lại gọi vung khe. Làm xong những này, hắn buông quyết đứng dậy hướng về chạy tới. Trước mặt La Sen, thực tế có chút không đúng, trước tiên cần phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng hắn dự định chạy, phía sau Nghiêm Cảnh cũng đã đang suy nghĩ thế nào kết thúc chiến đấu. Mặc dù từ đầu đến giờ nhưng mà 14-15 phút, nhưng hắn y nguyên cảm thấy quá lâu. Đối diện thể nội cái kia phảng phất có sinh mệnh quỷ dị sợi tơ, đích thật là kiện dị bảo, mới có thể để cho Mai Trường Phong kiên trì như vậy lâu. Hắn hiện tại trong tay còn có hoàng hốt chi thứ không dùng, phối hợp dừng lại thời khắc kết thúc chiến đấu, nên vấn đề không lớn. Nhưng hắn ngại quá chậm, cho nên một giây sau, hắn quanh thân từng vết nước hiện, theo tứ chi một mực lan tràn đến bộ mặt, từng cây nhiễm ngang ngược khí tức xúc tu, theo những cái kia vết nước bên trong phun trào mà ra. Điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn Mai Trường Phong, cảm nhận được phía sau cái kia giống như chất biến khí tức, lập tức hai mắt trở lên, chỉ cảm thấy tâm tại bịch của loạn. Đây tuyệt đối không phải nhị giai khí tức, liền xem như trong cơ thể hắn sợi tơ hoàn toàn thi triển, cũng khó có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Hắn không nghĩ tới, phía sau La Sinh lại còn có như thế khủng bố át chủ bài. Loại khí tức kia nhường hắn cảm giác được tử vong tới gần, nhưng hắn nhưng căn bản bất lực ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã nhìn thấy quanh thân xúc tu tuôn ra nghiêm cảnh, lấp lóe đến trước mặt của hắn. Cũng chính là giờ khắc này, hắn mới cuối cùng thấy rõ những xúc tu kia. Kia là một chút khó nói lên lời đồ vật, cùng trong tưởng tượng chân nhắn xúc giác khác biệt, những xúc tu kia phía trên mọc ra từng cây sơn hắc linh vũ, nhưng hết lần này tới lần khác lại cùng cánh kéo không lên nửa điểm quan hệ, tại không trung đầy trời của vũ. Đây rốt cuộc là đồ vật gì? Hắn không có thời gian lại suy nghĩ, bởi vì Nghiêm Cảnh đưa tay ra bên trong bút vẽ. Cùng lúc đó, quanh người hắn những xúc tu kia cũng đều cùng nhau đưa ra ngoài, làm cầm bút hình. Sau đó, Nghiêm Cảnh nhẹ nhàng phát họa, một thanh nhỏ máu lưỡi dao liền hiện tại không trung. Những xúc tu kia cũng đồng dạng phát họa, cái kia lưỡi dao bên trên phản phất lôi cuốn bên trên không thể nói lực lượng, đang không ngừng biến ảo cùng lôi kéo bên trong, trực chỉ Mai Trường Phong mi tâm. Ông, cuối cùng nhất một sát, lại là những quỷ dị kia sợi tơ, theo Mai Trường Phong trong thân thể toàn bộ bừng lên, hóa thành một mảnh nhỏ nhúc nhích vài rách, cản tại Mai Trường Phong trên trán. Nhưng, cũng chỉ là ngăn cản mấy giây. Không có sợi tơ điều khiển thân thể, Mai Trường Phong cái kia thêm ra hai cánh tay lập tức trở nên không nhận khống. Bọn chúng là dòng suối nhỏ sản phẩm, bản thân liền là không thể không tồn tại. Giờ phút này, không còn nhận sợi tơ áp chế, bọn chúng phảng phất cuối cùng bắt lấy cơ hội, hai con cường tráng cánh tay cùng nhau vươn hướng Mai Trường Phong cổ, gắt gao nắm chặt, càng thêm nắm chặt. Không chỉ có như thế, Mai Trường Phong thể nội, từng cây hình thù kỳ quái cánh tay cùng đuổi bừng lên, điên cuồng bắt đầu xé rách đấm đá thân thể của mình. Huyết dịch không ngừng chảy ra, Mai Trường Phong thân thể rất nhanh liền biến thành một đoàn hình dung không ra quỷ dị khối thịt. Những cái kia tay cùng chân đang không ngừng giết chóc, phải quyết ra ai là chủ nhân chân chính. Mà cái kia quỷ dị sợi tơ cũng rơi xuống trên mặt đất, không có động tĩnh. Mai Trường Phong giờ phút này vẹn vẹn có thể khống chế chính mình một con mắt cùng há miệng, tại những cái kia tay cùng chân trong khe hở khó khăn động lên. Ngươi không phải Nguyễn Khánh? Mai Trường Phong miệng hơi mở hợp lại, con kia lông mi rất dài trong ánh mắt để lộ ra không thể tưởng tượng nổi, cũng để lộ ra hoang mang cùng chấn kinh. Nguyễn Khánh tuyệt không có khả năng sẽ có dạng này thực lực. Hắn thanh âm dần dần thấp xuống, bởi vì những cái kia tay đã xé ra bộ ngực của hắn, đem hắn trái tim giơ cao. Viên kia vì báo thù mà nhảy lên trái tim, giờ phút này tại chạy xuống màu tối máu tươi. Hắn đã sớm không có thân thể của mình. Tại vào sông trong chớp mắt ấy, hắn cũng chỉ là dựa vào sợi tơ mà sống người thôi. Nghiêm cảnh kiềm chế màn thầu quả tặng biến thành bình thường bộ dáng. Hắn đi hướng Mai Trường Phong, nhẹ giọng nói nhỏ: Ta chính là Nguyệt Khánh A, Trường Phong. Trường Phong phá lãng sẽ có khi, thẳng treo vân phàm tế biệt cả. Đây là chúng ta ước định ám hiệu a. Ngươi nhìn, ta thế nào sẽ không phải Nguyệt Khánh đâu. Hắn nở nụ cười, hai mắt híp thành một đường nhỏ. Một màn này rơi tại Mai Trường Phong cuối cùng nhất con kia trong mắt, tựa hồ câu lên hắn loại nào đó hồi ức, nguyên bản trở nên ảm đạm trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra. Đúng, đúng đúng. Ngươi chính là Nguyệt Khánh. Nguyệt Khánh, thật xin lỗi. Đôi mắt của hắn triệt để ám xuống dưới. Đoàn huyết nụ kia cũng không có động tĩnh nữa. Đối mặt Mai Trường Phong xin lỗi, nghiêm cảnh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Hắn vươn tay, dùng quỷ năng đem trên mặt đất đoàn kia sợi tơ bao khỏa, bỏ vào tùy thân chuẩn bị một cái trong túi. Đây không phải là cho hắn xin lỗi, hắn không có quyền lực tự tuyệt hoặc là tiếp nhận. Có quyền lực này người đã rốt cuộc nghe không được. Hắn sở dĩ giả dạng làm La Sen, chỉ là không nghĩ nhường Mai Trường Phong ôm chính mình không phải bị La Sen đánh bại loại ý nghĩ này chết đi. Đem Mai Trường Phong vật phẩm trên người tùy ý lục soát, hắn hướng về Phỉ Ngộ cùng lao ra từ phương hướng tiến đến. Không bao lâu, hắn trông thấy Phỉ Ngộ. Giờ phút này, vị cô nương kia đã đánh đỏ mắt, từng đoàn luồng khí xoáy tại hắn quanh thân không ngừng ngưng tụ, tùy thân mà động, đem đối diện vị kia hắc khúc nữ nhân đánh không hề có lực hoàn thủ, gần như thoi thoát. Bất quá, Phỉ Ngộ giờ phút này trạng thái xem ra cũng không phải rất lạc quan. Miệng của nàng cùng trong mũi đều tràn đầy huyết dịch, kia là bởi vì nàng hoàn toàn bỏ qua phòng thủ đưa đến. Nữ nhân hắc khúc bay vào trong thai của nàng, xúc động tinh thần của nàng, cũng làm bị thương ngũ tạng lục phủ. Nhưng vì mau chóng kết thúc chiến đấu, nàng đã không lo được những này. Ngay tại nàng cuối cùng nhất một kích trực chỉ nữ nhân nghiết hầu trước mắt, nữ nhân đông nhiên nhếch môi cười cười, trong miệng phát ra một tiếng giống như gào thét kêu thét. Ý thức được không tốt, Phỉ Ngộ lúc này muốn bước ra, nhưng nàng cách nữ nhân thực tế là quá gần. Đến cùng cái này một thân, khó thoát ngày đó. Thưởng thụ một khi, nô, bi thương làn điệu im bặt mà dừng, những cái kia ở chung quanh huyền hóa quang cảnh cũng theo đó tiêu tán. Chỉ vì một con chim tước ngăn chặn miệng của nữ nhân. Thật khó nghe. Nghiêm thiếu gia nhảy ra ngoài, không cho phép hát. Trúc Thiên Thiên khai xong chương 168, tính mặt gốc, canh 2, chương 168, tính mặt gốc, canh 2, ngô ngô ngô, biến cô bất thình lình đem nữ nhân cho kinh sợ. Giờ phút này, La Sinh xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Đồng nhiên, nàng mặt lộ hoảng sợ, suy nghĩ tùy theo im bặt mà dừng. Bởi vì Phỉ Ngộ đã thừa cơ tiến lên, lấy tay làm đao, đánh vào cổ họng của nàng bên trên. Khúc tu, không lấy thân thể tăng trưởng. Tiết hầu bị đánh nát sau, cũng liền tuyên bố nàng tử vong. Mà nghiêm cảnh, đã đi xa, đi tới lao ra tử bên người. Nơi này tình hình chiến đấu, xem ra so Phỉ Ngộ cùng cái kia Khúc tu ở giữa còn khốc liệt hơn nhiều. Dù sao lão gia tử cùng bị kia Khôi Ngô đại hán đều dựa vào thân thể chiến đấu loại hình, bởi vậy, nơi mắt nhìn thấy, màu đỏ sẫm máu nhuộm lượn mặt đất, cây cối bốn con sụp đổ, núi đất tung bay, hòn đá tản mát. Trên mặt đất có một đạo to lớn vết nứt. Lão gia tử cùng vị đại hán kia giờ phút này liền thân ở với vết nứt bên trong, tựa hồ là vì tận khả năng giảm nhỏ chiến đấu động tĩnh, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn địa điểm này. Lúc này Khôi Ngô đại hán cả người là máu, nguyên bản từng đạo vết sẹo bên trên trải rộng to bằng miệng chén lỗ máu, mặt sẹo bên trên những cái kia tay nhỏ đại đa số đều bị bẻ gãy, chỉ còn lại rải rác mấy cái. Trong tay còn cầm đủ loại kiểu dáng binh khí, mà lão gia tử xem ra tình huống muốn tương đối tốt một chút, so sánh với đó, vết thương không phải rất rõ ràng, nhưng con kia rõ ràng gầy đi trông thấy cánh tay phải, giờ phút này đang điên cuồng rung động, máu tươi chảy ngang, mà lại lồng ngực của hắn, tựa hồ cũng gặp trọng kích, tại ồ ồ rớm máu. Nghiêm cảnh rõ ràng, những cái kia đều là cũ tội thành lưu lại ám thương. Nhướng mày, hắn bọt thẳng tiến vào đáy hố. Nguyên bản còn đầy mặt hung ác đại hán, tại nhìn thấy nghiêm cảnh trước mắt, cũng là hiểu rõ ra. Biểu lộ lúc này trở nên đắng chát, bất đắc dĩ cười một tiếng, thế nào sẽ, thiếu gia thế nào sẽ thua bởi ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã thất lưu rồi? Coi như ngươi vừa đi vào thất lưu, hắn cũng không có khả năng thua như thế nhanh mới đúng. Hắn nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía vết nứt bên ngoài bầu trời, lẩm bẩm nói: Ta không nghĩ ra à, thật sự là không nghĩ ra. Hắn nhìn về phía đối diện lao gia tử, nở nụ cười: Ta ánh sáng đến mở cả một đời thượng thiên đập đất, kết quả chưa từng cướp được qua vật khí, ta cùng Mai Bạch Đường Mai gia chủ bị cánh rừng chủ chơi chết, ta lại cùng Mai Trường Phong Mai thiếu gia cũng bị La thiếu gia chơi chết, ngươi nói, cái này có thể trách ta sao?
Khó mà nói.
Lão gia tử mở miệng nói.
Khó mà nói.
Khó mà nói.
La thiếu gia ngài nói đúng không?
Muốn ta nói, cũng khó mà nói.
Ha ha ha, tốt một cái khó mà nói.
Khôi Ngô nam nhân cười ha hả, lão tặc tiên.
Phúc.
Hắn hai cánh tay dùng sức hợp lại, đập tại trên đầu mình, giống con chín mồi dưa hấu, đỉnh đầu vỡ ra một đạo khe lớn, tại huyết dịch báo tố tung tóe bên trong ngã xuống đất, ánh mắt dần dần tăng dã.
Lưu gia, thu thập một chút, thu thập xong đi đường.
Nghiêm Cảnh nói khẽ, chợt trong tay bút vẽ huyền hóa, vẽ ra thủy mặc bậc thang, từng bước một đi ra trong khe hở đi. Mặc dù mình cùng Phỉ Ngộ tại ngoại giới đã chết, nhưng so sánh với bước lên phong hiểm trở lại biên lưu huyện trốn đông trốn tây, Nghiêm Cảnh càng muốn đi tìm an tĩnh giới an ổn qua ít ngày. Còn như phó bản, một mấy còn trong thành. Hôm nay một trận chiến này, nhường hắn đối với dân hồ nơi này có nhận thức mới. Hôm nay chết người đều là tam giai thực lực, thả tại cũ tội thành chính là một phương địa giới thủ lĩnh, liền xem như tại biên lưu huyện cũng coi như được một tay hảo thủ, lãnh đạo cái thế lực không có vấn đề chút nào. Lùi thêm bước nữa, chính là với toàn bộ dân hồ, tại La thiếu gia trong trí nhớ, tam giai thế nào đều có thể qua rất tốt. Nhưng hôm nay lại đều chết tại đầu này không người hỏi thăm yên lặng trên đường nhỏ. Mảnh đất này giới người cùng cũ tội thành so sánh, tựa hồ trong thân thể chảy xuôi loại nào đó nhiệt huyết, đôn đốc bọn hắn muốn hướng lên bỏ, hướng lên tranh. Dân hồ, dân quốc, cùng trong trí nhớ thời đại kia, đây là cái sinh hoạt khí tức dày đặc nhất thời đại, cũng là tràn ngập biến đổi cùng hỗn loạn thời đại. Có lẽ muốn ở chỗ này cầu được an ổn, đích thật là hy vọng xa vời. Cái này mỗi người nội tâm đều có một cái mục tiêu, đánh xuống một mảnh giang sơn. Còn như Nghiêm Cảnh, tiểu nộ a, phía trước là đây, đây không phải ngài tìm được sao? Ai? Nha hoàn lớn, không nghe lời, đều học xong mạnh miệng, ngày nào tướng cái không sai cho.
Phía trước hẳn là đi tĩnh mật cốc đường đi.
Trả lời chính xác, ban thưởng tiểu ngộ ngươi đêm nay nghỉ ngơi một đêm, không cần làm cơm, chúng ta ăn lương khô.
Ngài là không muốn uống tiểu ngộ nấu trà lạnh đi?
Khó mà nói, nhưng thật ra là Lưu gia hắn không quá nghĩ.
Đầu này cuối con đường nhỏ, là một mảnh gọi tĩnh mật cốc nửa đất hoang.
Đất hoang, tại dân hồ chính là không có cách nào mọc ra con đường địa giới.
Tại dạng này địa giới bên trên, thường thường đều tồn tại các loại quỷ quệ sinh vật, trừ một chút đặc biệt tu giả sẽ vì dược liệu hoặc là vật phẩm đi cái kia bên ngoài, người ở hy lưu đến. Mà nửa đất hoang thì là có thể mọc ra con đường lại vẫn chưa hoàn toàn mọc ra địa giới. Dạng này địa giới bên trên đã có nhất định chính mình đặc biệt quy tắc, có trở thành bình thường địa giới khả năng. Nhưng là, còn không có con đường hạt giống. Tạo ra con đường hạt giống cần thời gian không cố định, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, không ai nói rõ được. Mà dạng này địa giới bên trên, mặc dù cũng có chút quỷ quệ sinh vật, số lượng lại so đất hoang muốn ít hơn nhiều. Mà lại cũng sẽ có một số người định cư ở đây.
Bất quá,
tĩnh mật cốc tương đối là thủ.
Không nghe ai nói qua tĩnh mật cốc có người định cư,
bởi vì tĩnh mật cốc quy tắc là bảo trì lặng im.
Nếu như phát ra âm thanh thì sẽ thu nhận quỷ quyệt.
Đương nhiên, không có khả năng một điểm thanh âm đều không phát ra, còn như thanh âm này giới hạn ở đâu?
Nghiêm Cảnh trong tay thả ra một con chim tước, bay về phía xa bên cạnh trên bầu trời.
Cánh không ngừng vỗ,
làm thanh âm cùng búng tay âm thanh không chênh lệch nhiều thời điểm, một tấm to lớn trắng bệnh mặt người từ phương xa chạy nhanh đến, đem con kia cơ hồ nhìn không thấy chim tước cho một ngụm nuốt xuống. Nhìn hắn quỷ năng ba động, giữ gốc có nhị giai.
Nghiêm Cảnh dùng bút tại không trung viết xuống một câu.
Phỉ Ngộ đánh ra luồng khí xoáy, đem hàng chữ kia nhẹ nhàng thôi động, viết lại.
Nghiêm Cảnh lại viết xuống một câu, mấy người tiếp tục hướng phía trước.
Tĩnh mật cốc chỉ là không ai định cư, nhưng thỉnh thoảng có người sẽ đến tìm kiếm dược liệu cùng vật phẩm, bởi vậy, mấy người không có quá phí công phu tìm đến một chỗ hang.
Phỉ Ngộ đánh ra một đoàn luồng khí xoáy, đem hang bốn phía đều bao trùm, ngăn cách thanh âm truyền ra.
Muốn mưa.
Phỉ Ngộ nhẹ giọng mở miệng.
Hang bên ngoài bầu trời, không biết thời điểm nào, đã trở nên mười phần âm trầm.
Ở mức không khí mang bùn đất khí tức dần dần mở mịt ra.
Tĩnh mật cốc trời mưa lời nói liền có ý tứ rồi, cái gì như quỷ xà thần đều muốn đi ra.
Lão gia tử nhàn nhạt móc ra thuốc lá đấu, rút một đấu khói.
Tiểu nộ ngươi có thể hay không giúp ta làm trương dựa vào ghế dựa?
Nghiêm Cảnh ngồi tại tiền nhân lưu lại cỏ tịch bên trên mở miệng nói.
Lần này mấy người ra khỏi thành, bởi vì dựa vào ghế dựa thể tích quá mức khoa trương, cho nên liền không có đem La đại thiếu gia nhà tấm kia dựa vào ghế dựa mang lên, hiện tại còn có chút nghĩ. Hắn quyết định ra bên trong thế giới, muốn để Thẩm lão sư mua một tấm.
Chương 168, tĩnh mật cốc, canh hai. Hai, chương 168, tĩnh mật gốc, canh hai, hai, ngài không có ý định về trong huyện rồi.
Tiểu Ngộ loay hoay củi lửa, thấp giọng nói.
Nghiêm Cảnh nở nụ cười, ngươi cùng Lưu gia là hy vọng ta về đâu, còn là không hy vọng ta về đâu.
Ngài nếu là không có ý định về trong huyện, ta liền giúp ngài làm một tấm.
Phi Ngộ cúi đầu, chậm rãi nói.
Cái kia Lưu gia ngài đâu, ngài thế nào nói?
Nghiêm Cảnh lại nhìn về phía Lao gia tử.
Thiếu gia ngài nghe lời nói thật còn là nghe kỹ lời nói?
Lời nói thật.
Muốn ta nói, ngài rõ ràng cùng Tiểu Ngộ lưu tại cái này, ta về trong huyện đi một chuyến.
Ngài đi tìm ngài những bằng hữu kia,
là phải đi tìm.
Nghiêm Cảnh cười, như thế nói đến, các ngươi đều không nghĩ nhường ta trở về.
Tiếng nói vừa ra, đối diện Phỉ Ngộ cùng Lao gia tử đều nâng lên đầu, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ánh mắt lấp loé.
Hai người, một cái miệng mũi bên trên máu còn chưa kịp rửa sạch, một cái trên ngực vết máu đã đem trường sam đều ướt nhẹp.
Một bọn Mai Trường Phong người liền đem ba người bước đến loại tình trạng này, nếu như đối diện là cánh rừng chủ Hòa Bạch lão bản, hậu quả có thể nghĩ.
Nghiêm Cảnh cười cười, kia liền tạm thời không quay về đi.
hắn nguyên bản cũng không có ý định về Biên Lưu huyện. Cái gì phá huyện trưởng, hắn xác thực không có hứng thú. Nói cho cùng, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Nhưng mà Biên Lưu huyện còn không thể đi. Người phó bản tại đây là điểm thứ nhất. Càng quan trọng chính là, hắn hy vọng hạ cái nhiều người phó bản cũng phải ở trong này. Chờ tại nơi này tìm vắng vẻ điểm vị trí an định lại, hắn phải nghĩ biện pháp đem mảnh đất này giới đoạt tới tay. Tựa như hắn nói, hắn đối với mảnh đất này giới rất hài lòng. Nghe tới Nghiêm Cảnh lời nói, Lưu lão gia tử hai người trong mắt lóe lên vui mừng. Vì Ngộ đứng dậy, ta hiện tại cho ngài làm dựa vào ghế dựa đi. Đợi mưa tạnh đi. Nghiêm Cảnh cười cười, không đội mà một hồi này. Lượn lờ khói bếp, rất nhanh liền ở trong động tăng lên, lại tại Phỉ Ngộ vung ra luồng khí xoáy bên trong dần dần tiêu tán. Ánh lửa chiếu sáng vết đá. Không đầy một lát, bên ngoài quả nhiên bắt đầu mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, thế là kinh dị từng màn xuất hiện. Lúc trước gặp qua trắng bệnh mặt người bay tới không trung của mũ, bọn chúng lô thai dán lô thai, rũa ra thật dài đầu lưỡi, tại lung tung xoay tròn. Gọi là sơn nhân tướng, nghe nói là chết đi thể tu, cắm vào trong sông an táng, ngược lại an đến trên núi, liền biến thành dạng này. Nói lời này lúc, Phỉ Ngộ liếc nhìn Lưu lão gia tử, lão nhân ra ngài, chết rồi dù sao cũng phải vào sông a. Cái kia khó mà nói. Lão gia tử cười cười, khả năng vào hồ cũng nói không chính xác. Tiếng nói vừa ra, lại có mấy cái mọc da to lớn lỗ thai chim tức từ không trung bay qua, bọn chúng thoạt nhìn như là hạc, nhưng đầu hai bên có hai con to lớn tăng nhân lỗ thai, vành thai giống như là xe kéo bánh xe. Phật thai chim. Mở miệng còn là Phỉ Ngộ, nếu như nói ô ngôn huế ngữ bị nó nghe qua, sẽ bị nó ngậm để ý lá gan. Nếu như nói lời hữu ích bị nó nghe qua, liền ngậm lỡ miệng ba. Nếu như phát ra thanh âm khác, liền sẽ nó một ngụm ăn hết, mà lại tại cái kia về sau, nó lại bởi vì lương tâm bất an mà phát cuồng, lung tung công kích. Tiếp lấy, mấy người lại trông thấy một đám cùng bàn tay lớn khỉ, biết di động ăn người bãi cỏ, mọc ra người chân cảnh khô quả dại. Còn có một cái to lớn vô cùng lỗ thai, từ không trung lướt qua, tại lôi điện trong oanh minh bay đi. Mấy người lập tức im tiếng, chờ cái kia lỗ thai không thấy, Phỉ Ngộ mới nhỏ giọng mở miệng, kia là tổ thai, tiếp cận tứ giai trình độ, hẳn là chỉ là đi ngang qua khối này nửa đất hoang. Trừ tổ thai bên ngoài, còn có người từng thấy mấy cái khác bộ vị, nghe đồn nếu để cho bọn chúng hợp lại cùng nhau, thực lực khó mà tưởng tượng. Những này quỷ quệt giống loài, trong ngày thường cơ bản sẽ không tới gần bình thường địa giới, bởi vì cưỡng ép bước vào, sẽ để cho bọn hắn cấp độ giảm xuống nhất giai. Cho nên tại dân hồ, cũng rất ít có nghe thấy cùng quỷ quệt giống loài đại chiến loại chuyện này phát sinh. Ngay tại mấy người tán dóc thời điểm, đột nhiên, cửa hang truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lão gia tử lập tức đứng lên, cánh tay phải phát lực. Phỉ Ngộ cũng là điều khiển không trung luồng khí xoáy, vận sức chờ phát động. Mấy giây sau, một thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Kia là một cái mười mấy tuổi nam hải, xem ra cùng người bình thường không có khác nhau, nhưng là miệng của hắn bị dùng kim khâu cưỡng ép khâu lại. Những cái kia kim khâu không giống là ngoại lực gây nên, ngược lại giống như là người kia trời sinh tất cả, bởi vì xem ra tỷ lệ cực kỳ hài hòa, liền ngay cả kim khâu xé rách vết thương cũng đều không khác nhau chút nào, rất là sạch sẽ. Không nói người, Phỉ Ngộ nhẹ giọng mở miệng, lại gọi mặt tu, còn không có vào giai. Nay trùng loại người, tâm tính đồng dạng đều rất hiền lành. Xem ra mảnh này tĩnh mật cốc, không phải giống như nghe đồn như thế không ai định cư. Nam Hải ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hang bên ngoài, tựa hồ có cái gì giống loài tại truy hắn, đây cũng là bình thường, dù sao giờ phút này bên ngoài cuồng phong mưa rào, có cái gì quỷ dị tồn tại đều không kỳ quái. Trông thấy mấy người về sau, Nam Hải biểu lộ rất khẩn trương, liều mạng vất tay, đem ngón tay thả tại bên môi, ra hiệu mấy người đừng lên tiếng. Tiếp lấy, hắn treo lên ngôn ngữ tay, đáng tiếc chính là mấy người hoàn toàn không hiểu được. Bất quá, Nghiêm Cảnh cũng sẽ ngôn ngữ tay. Hắn huy động hạ thủ, ra hiệu Nam Hải đi nhanh lên. Sau đó lại ngón trỏ chỉ mặt đất, ngón tay cái chỉ chính mình, ra hiệu mảnh đất này bọn hắn đã chiếm. Nếu như không đi, hắn dùng tay tại trên cổ tìm kiếm. Không có nghĩ rằng, Nam Hải thật đúng là xem hiểu, mà lại, thật đúng là túi mình bái chào, gật gật đầu, biểu thị mình lập tức liền đi. Sau đó, ngay tại hắn chuẩn bị chạy ra cửa động thời điểm, một giây sau, một cái mọc ra hai con to lớn tăng nhân lỗ thai hạt điểu đầu theo ngoài cửa hang tiến vào đám người tầm mắt bên trong. Nguyên bản chuẩn bị rời đi, Nam Hải biểu lộ hoảng sợ, nhưng vẫn là liều mạng che hết hầu. Con kia hạc điểu thò đầu ra, bánh xe lớn con mắt nhìn về phía Nam Hải, quay tròn chuyển động. Mảnh đất này giới quy tắc, chỉ có Nam Hải phát ra âm thanh, nó tài năng công kích hắn. Mà nó, hiển nhiên, rất hiểu thế nào hướng dẫn Nam Hải phát ra tiếng vang. Tiếp lấy, nó chậm rãi há miệng ra, treo tại Nam Hải đỉnh đầu. Đối mặt miệng to như chậu máu, Nam Hải toàn thân phát run, còn không ngừng đối với trong động mấy người địa bộ, nhường mấy người đừng nói chuyện. Rồi sau đó, hắn chậm rãi hướng ngoài động di động mà đi. Mắt thấy Nam Hải liền muốn dẫm ở trên một tảng đá ngã xuống, hắn bỗng nhiên hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chật thân thể bị một vòng khí xoáy chậm rãi bao lấy, ngã trên mặt đất. Trong động, Nghiêm Cảnh thả ra trong tay bút vẽ, cười lạnh. Đã nửa ngày đều không đi, vậy cũng chỉ có làm choáng. Không sai, hắn Nghiêm thiếu gia chính là như thế lãnh khốc người vô tình. Cứ như vậy, vài giờ sau cơn mưa trời lại sáng, Nghiêm Cảnh mấy người coi nhẹ té dịu Nam Hải, đổi một chỗ càng thêm yên lặng hang động. Có trước xe chi dám, mấy người còn đem cửa hang làm chút nguy trang. Sau đó, liền tạm thời yên ổn xuống tới. Cái này động là Nghiêm Cảnh cố ý chọn lựa, bởi vì động đầy đủ sâu, có 8-9 xử lý chỗ rẽ, mấy người riêng phần mình chọn một chỗ hang, quyết định nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai lại bắt đầu kiến thiết hoạt động. Ban đêm, Nghiêm Cảnh cầm ra món kia Mai Trường Phong bảo vật ra truyền, nhìn xem phía trên lấp lóe nhàn nhạt ám mang, ánh mắt lấp lóe. Chương 168, tính mật gốc, canh 2, 3, chương 168, tính mật gốc, canh 2, 3, có món đồ này, cũng chỉ chờ lấy phó bản bắt đầu. Rồi sau đó trong hơn 10 ngày, Nghiêm Cảnh không ngừng tại tam trọng thân phận ở giữa du tẩu, cuối cùng, đến phó bản bắt đầu trước ngày ấy. Bất quá, cũng chính là mười mấy ngày này thời gian. Biên Lưu huyện đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trúc Thiên Thiên khai tâm thứ một giết. Xôn xao tiếng giống giận dữ trên đường quen quẩn, lão hổ đứng người lên, đem cửa hàng cửa gỗ đi đến hợp. Một mấy tiên sinh, đánh tới đông ngay đến. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía cửa hàng bên trong ngồi trên ghế Nghiêm Cảnh. Ừm. Nghiêm Cảnh trong tay cầm chuôi nhỏ mưa sắt, bên trong đựng lấy chút đường trắng, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nướng đường rán. Chờ đường trắng tan không sai biệt lắm, hướng bên trong thêm một chút hoa quế nước đọng, quấy một quấy thả lạnh, liền xem như giản lược bản hoa quế đường. Không có việc gì, đánh tới đông ngay, liền mang ý nghĩa nhanh ngừng. Hắn nói khẽ. Hiện tại Biên Lưu huyện so sánh với hơn 10 ngày trước, đã hoàn toàn không giống. Từ khi Ngụy Nam Thiên thu được Ngụy Bất Phàm làm Mai Trường Phong giết tin tức này về sau, lúc này tức giận, phát động Ngụy hệ một mạch một nửa nhân thủ, trực chỉ Biên Lưu huyện. Vung lời ra ngoài, liền xem như đem Biên Lưu huyện lật cái út sấp, cũng muốn đem Mai Trường Phong tìm tới. Nhưng Biên Lưu huyện đến cùng không phải Trấn Nam huyện, nơi này không phải Ngụy Nam Thiên muốn thế nào liền có thể ra sao, cho nên điều tra rất nhanh liền đụng phải cực lớn trở ngại. Đứng mũi chịu sào, cánh rừng chủ Bắc Ngai là tuyệt không cho phép bất luận cái gì hình thức điều tra. Sau đó là Đông Ngai, Bạch Lão bản liên hợp tất cả cửa hàng tiến hành ký tên nghi thức. Sau đó mang toàn thể cửa hàng lão bản ký tên đến Ngụy Nam Thiên trước mặt, mạnh liệt chống lại kháng nghị. Biên Lưu huyện hết thảy 4 con phố, lập tức thiếu 2 đầu, cái này điều tra căn bản không dùng được, cho nên Ngụy Nam Thiên tự nhiên sẽ không đồng ý bất quá, hắn cũng không có ngay từ đầu liền tự tuyệt, mà là dự định từ chối đến Nam Nhai cùng Tây Nhai 2 con đường đều lục soát xong, lại đến cùng mặt khác 2 con đường trao đổi. Ông thái độ như vậy, hắn rất mau đưa đã sớm loạn thành 17 Nam Nhai cho lục soát xong. Trong đó quá trình, tự nhiên thiếu không được bẩn thỉu dơ bẩn sự tình, nghe nói cái kia Vạn Hoa hạng cửa ngõ tảng đá xanh đều bị ngạnh sinh sinh san bằng, bóng loáng có thể soi gương. Sau đó, liền nên là Tây Nhai. Nhưng khiến Ngụy Nam Thiên không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà đang một mực vô thanh vô tức Tây Nhai cái kia thất bại. 200 người tràn vào đầu kia thợ thủ công hẻm bên trong, đi ra, chỉ còn giải rác hơn 10 người. Mà lại, trừ 2 tên tam giai, từng cái thân chịu trọng thương, chính là 2 vị kia tam giai, cũng đều là sắc mặt hoảng sợ. Thật tình không biết làm Biên Lưu huyện quỷ dị nhất đường đi, bình thường nơi đó là liền cánh rừng chủ Hòa Bạch lão bản cũng sẽ không tùy ý đặt chân địa phương, thế nào khả năng tùy ý một chút tôm kép ở trong đó làm ầm ĩ thế là, Ngụy Nam Thiên nhân thủ liền như thế thiếu một nửa. Đây không thể nghi ngờ là một lần trọng thương, nhưng khiến Ngụy Nam Thiên càng không có nghĩ tới chính là, nhà ruột còn gặp mưa. Ngay lúc này, Hoa Mầu Nguyên người tràn vào Biên Lưu huyện. Nguyên bản, lần này xung đột trong sự kiện, Hoa Mầu Nguyên là không chiếm lý phương kia, nhưng Trấn Nam quân Ngụy hệ một mạch rõ ràng gây chú nộ. Lúc này không thừa cơ giẫm một cước, cái kia cũng qua cô phụ Biên Lưu huyện cái này nổi tiếng bằng hiệu. Nhập gia tùy tục, Hoa Mầu Nguyên người tiến vào Biên Lưu huyện chuyện thứ nhất chính là bắt lấy Ngụy Nam Thiên người giết. Trong lúc nhất thời, Ngụy hệ người lại đi tiếp cận 1/4. Không có cách nào, Ngụy hệ người chỉ có thể lùi về đến Nam Nhai. Bởi vậy, hiện tại Nam Nhai trên thực tế là bị Ngụy Nam Thiên khống chế. Cái này coi như khổ Nam Nhai những thế lực kia. Bọn chúng trước đó một mực đi theo coi trọng nhất đạo nghĩa La gia cùng Mai gia, cái kia gặp qua làm việc như thế không tuân theo quy củ chủ tử. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, khổ không thể tả. Lúc đầu đến nơi này, sự tình hẳn là kết. Nhưng Ngụy Nam Thiên lần nữa đứng dậy, lấy sức một người cải biến tình thế. Không có cách nào, thủ hạ người vốn là không nhiều, hiện tại với Biên Lưu huyện hao tổn hơn một nửa, hắn thực tế nhận không được cái này khí. Bởi vậy, vị này Ngụy hệ thủ lĩnh làm cái ai cũng chuyện không nghĩ tới, trở thành Biên Lưu huyện trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay tự mình hạ trạng tứ giai. Hắn đầu tiên là giết tiến vào Hoa Mầu người vượn ngựa nơi ở, một hơi đem người ở bên trong giết cái sạch sẽ. Sau đó lại xông vào Tây Nhai thợ thủ công hẻm, ngạnh sinh sinh đánh đệ 5 cửa hàng. Tại Tây Nhai 2 đại thợ thủ công xuất thủ sau, mới miễn cưỡng dừng lại, liều cái đầu phá máu chạy, theo Tây Nhai lại giết đi ra. Không thể không nói, làm tứ giai, hắn xác thực có chút tài năng. Dạng này sự tích, tại Ngụy hệ bên trong gây nên to lớn tiếng vọng, tại ưu tú thủ lĩnh dưới sự dẫn đầu, người phía dưới từng cái sĩ khí rất đủ. Có tứ giai chỗ dựa, cái này còn sợ cái giám a. Cho nên, Ngụy hệ người bắt đầu tứ ngược toàn bộ bên cạnh Lưu Thành. Đến hôm nay, cuối cùng đi tới Đông Nhai. Một mấy tiên sinh, tại sao đánh tới Đông Nhai liền không sai biệt lắm được rồi? Lão hổ đi tới, trước mắt xuất hiện một cái đổ đầy màu vàng đường bánh ngọt kia. Nếm thử đi, lão hổ tiên sinh. Nghiêm Cảnh cười cười. Lão hổ tiếp nhận kia, nếm, mắt sáng rực lên, hương vị rất không tệ. Một mấy tiên sinh. Nghiêm Cảnh mỉm cười, bởi vì Tây Nhai không có chân chính trên ý nghĩa quản sự, quản lý hình thức cùng Hoa Mầu Nguyên rất giống, nhưng Đông Nhai không giống. Ngài là nói trắng ra lão bản. Làm ăn, cái khác đều có thể nhẫn, nhưng nếu như tài lộ bị ngăn chặn, cái kia lại coi là chuyện khác. Dạng này. Lão hổ trong tay cầm đường sững sờ gật gật đầu. Thấy Nghiêm Cảnh đứng người lên, phụ thêm trường bảo, hắn nghi ngờ nói, một mấy tiên sinh ngài hiện tại muốn đi ra ngoài sao? Mấy ngày nay ta có việc, phần lớn thời gian sẽ ở bên ngoài, nếu như có chuyện, dựa theo trước đó đã nói xong phương thức liên lạc. Nghiêm Cảnh thân hình ẩn tàng tại vải thô trường bảo bên trong, đeo lên khẩu trang, đem bộ mặt che chắn, đóng kỹ cửa lại, có người xông tới điều tra lời nói, để bọn hắn tra. Được rồi, ngài chú ý an toàn. Lao hổ đội vàng nói. Ừm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, đi ra cửa đi. Giờ phút này Đông Nhai bên trên, một mảnh hỗn độn, bụi mù tràn ngập, đánh đệm âm thanh, tiếng chém giết, tiếng la khóc, hỗn tạp cùng một chỗ, nhường người nghe liền cảm giác vô cùng ồn ào, hỗn loạn. Khắp nơi có thể trông thấy mặc vải thô y phục cầm binh khí sát tu nhóm tại tùy ý chém giết. Nghiêm Cảnh biết, vị kia Bạch lão bản hẳn là đang chờ. Chờ tán cửa hàng nhóm triệt để tuyệt vọng, sau đó trở ra xoay chuyển cục diện. Bất quá, những này cùng hắn đều không có quan hệ gì. Hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ thực lực cùng tinh lực đi chen chân đến những chuyện này bên trong. Ngày mai sẽ phải tiến vào phó bản, việc cấp bách là muốn trước lúc này đem tất cả chi tiết đều lại xác nhận một lần. Phương diện chiến lực, hắn hiện tại là xem thân phận nếu như lợi dụng đá trắng chi lực, lại phối hợp bên trên màn thầu độ thiện cảm đẩy về sau lựa chọn khủng cụ chi điều hình thái, không sai biệt lắm chống đỡ lâm tâm giai. Một mấy thân phận mặc dù bị áp chế đến nhất giai, nhưng là phối hợp kể trên năng lực, cũng có nhị giai trình độ. Mà nguyên thân cũng kém không nhiều là trình độ này. Nhưng nếu như nguyên thân bước vào nhị giai, chuyện kia lại không giống, không chỉ là nguyên thân đạt tới có thể cùng tam giai chống lại tiêu chuẩn, càng nằm ở bên trong thế giới hai nhân vật lại có thể thêm ra hai cái năng lực. Khi đã chuẩn bị kỹ càng, đá trắng chi lồng, tế lệ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mai ra bảo vật gia truyền. Những ngày này hắn dùng một mấy thân phận vụ trộm đi qua mấy chuyến tính mật gốc, cùng La Sinh tiến hành một chút vật phẩm trao đổi. Nên làm nền, cũng làm không sai biệt lắm. Hiện tại cần bảo đảm, chính là A giai đoạn, tận khả năng đạt tới cấp độ S cho điểm. Trở thành hỏa kế nhiệm vụ này, lão bản đã tìm xong, giúp người vào giai nhiệm vụ này, sư phụ cũng đã tìm được, nhưng còn cần cái đồ đệ. Nghĩ như vậy, hắn đi tới chết đối diện lối vào cửa hàng. Đúng vậy, chính là nhà kia kèn rất khó nghe việc tang lễ cửa hàng. Giờ phút này, nhà kia cửa hàng cửa đã bị nện mở, có hai ba cái sát tu xông vào, thét lên cùng kêu khóc, từ trong đó truyền ra. Nghiêm Cảnh biểu lộ bình tĩnh. Việc hắn muốn làm, cùng Bạch lão bản việc cần phải làm không sai biệt lắm. Chờ ước chừng mười mấy giây, một cái nam hải thanh âm xuất hiện. Thả ra tỷ tỷ ta. Nam hải liều mạng hô to, rồi sau đó, theo trong cửa hàng truyền ra đồ vật gì đập ầm ầm đến trên tường thanh âm. Không sai biệt lắm. Nghiêm Cảnh ánh mắt bình tĩnh, đi vào trong cửa hàng. Trong đó, đang đứng ba cái nụ cười tàn nhẫn sát tu. Một cái nam hải, ôm phần bụng, cuộn mình tại góc tường, miệng đầy máu, biểu lộ vô cùng thống khổ, mà một cái ước chừng 20 tuổi ngây ngô thiếu nữ, đem nam hải ôm vào trong ngực, dùng thân thể làm bình chướng, ý đồ ngăn lại những cái kia sát tu tiến công. Đừng đánh, đừng đánh. Thổi kèn nữ hải nước mắt không ngừng lưu, chúng ta cái này thật không có các ngươi muốn tìm người. Đừng đánh. Van cầu các ngươi muốn đổ vật gì liền lấy đi. Chúng ta sai. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ba cái kia sát tu, lúc này hoàn toàn không có chú ý tới Nghiêm Cảnh đến gần, hung hăng cởi gằn, binh khí trong tay, không ngừng cắm tại nữ hải bên cạnh trên tường, đem nữ hải dọa đến thân thể run lên lại run lên, lấy này tới lấy vui. Có đôi khi không cẩn thận, đám lính kia lưới đao lệch một chút, vạch phá nữ hải quần áo, mang theo một vòi máu tươi, tại nữ hải giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn hắn liền cười đến lợi hại hơn. Thẳng đến một thanh âm vang lên, tất cả những thứ này mới im bặt mà dừng. Không phải có người mở miệng nói lời nói, mà là huyết dịch báo tố tung tóe thanh âm. Vị trí gần phía trước hai tên sát tu quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện đồng bạn của mình không biết thời điểm nào đầu rơi xuống đất. Huyết dịch như suối phun phun đến trên trần nhà. Không chờ bọn họ mở miệng, Nghiêm Cảnh đi lên trước, trong tay hoảng hốt chi thứ biến hóa, xuyên thủng một người trong đó cái cổ. Một vị khác sát tu, lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần, kinh sợ bên trong muốn động thủ, nhưng theo rất nhỏ cửa chớp tiếng vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Nghiêm Cảnh tay rơi tại hắn sau trên cổ. Cửa hàng bên trong, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hết thảy phát sinh quá nhanh, theo bắt đầu đến kết thúc, nhưng mà mấy giây, thậm chí nữ hải cũng còn chưa kịp phản ứng, còn tại hung hăng thấp giọng cầu xin tha thứ. Cho đến Nghiêm Cảnh chậm rãi mở miệng, đã không có việc gì, đồng lão bản. Nghiêm Cảnh thanh âm phảng phất đem nữ hải hồn gọi trở về, nàng thân hình run lên, mê mang mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cái kia Nghiêm Cảnh. Một tiên sinh. Nàng thanh âm nhịn không được run, tại nhìn thấy Nghiêm Cảnh bên chân những thi thể kia sau, càng là nhịn không được gào khóc, một tiên sinh. May mắn ngài đến. Cảm ơn ngài. Cảm ơn. Mười mấy ngày nay xuống tới, Nghiêm Cảnh đã cùng nữ hải ở chung rất quen. Nữ hài nhịn không được phải quỳ xuống dập đầu, nhưng bị Nghiêm Cảnh ngăn lại. Lúc này, nàng nhìn về phía còn có do thân thể đệ đệ, nước mắt ào ào chảy ròng. Một tiên sinh, ta biết ngài là đại nhân vật, có thể hay không xin ngài giúp ta đi tìm một cái Tây Nhai dược sư? Ngài muốn bao nhiêu tiền? Có thể cho ta nhất định cho. Ngài muốn ta làm cái gì? Ta đều làm. Ta cho ngài dập đầu. Một tiên sinh, ta cho ngài dập đầu. Nữ hài vội vàng lại một lần quỳ xuống, nhưng Nghiêm Cảnh lần nữa vươn tay, đem nữ hài thân thể nâng. Rồi sau đó, tại nữ hải ánh mắt ngơ ngác bên trong, Nghiêm Cảnh trong tay huyên hóa ra một cái quả táo. Việc đã đến nước này, trước cho ngươi ăn đệ ăn quả táo đi, đồng lão bản. Ăn xong hẳn là liền sẽ tốt. Có việc càng muộn. Chúc Thiên Thiên khai tâm chương 170, nhất lưu. Canh 2, chương 170, nhất lưu. Canh 2, quả táo. Đồng Bình Bình có chút không có kịp phản ứng, nhưng nghe Nghiêm Cảnh ngữ khí lại không giống làm giả, thế là vội vàng tiếp nhận nhuyễn trùng quả táo, đi đến một mặt thống khổ nam hải trước mặt. An nghe một tiên sinh, đem cái này ăn, ăn liền không sao. Một mấy tiên sinh là người tốt, sẽ không có chuyện gì. Đến. Nam Hải khó khăn mở mắt ra, hắn cảm giác chính mình xương cốt giống như đã mất, trong thân thể có đồ vật gì đang không ngừng chảy máu, hẳn là sắp chết. Đối mặt Đồng Bình Bình lời nói, hắn nghe lời hé miệng, đem quả táo một chút xíu nuốt xuống. Kỳ thật hắn biết cái này quả táo không có để làm gì, thân thể của mình bình thường liền không lớn tốt, liền xem như Tây Nhai dược sư đến, khả năng cũng cứu không tốt chính mình. Nhưng hắn còn là như thế làm. Hắn không hy vọng tỷ hắn thương tâm. Trưởng tỷ vì mẫu, những năm này vẫn luôn là Đồng Bình Bình đang chiếu cố hắn, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Chính là có chút đáng tiếc. Lúc đầu nói xong lớn lên về sau đổi hắn đến kiếm tiền, cho nàng tìm một nhà khá giả, nhường nàng về sau có thể không cần làm việc loại kia người trong sạch. Tỷ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nam Hải mở mắt ra, chậm rãi mở miệng nói. An An ngươi nói, tỷ tỷ ta nghe đâu? Tựa hồ là ý thức được cái gì, Đồng Bình Bình nước mắt không ngừng tuôn ra. Ngươi kèn. Thật không dễ nghe. Nam Hải cười cười, đổi, thay cái nhạc khí đi, còn có. Đừng làm thích khóc ủy. Dạng này, không gả ra được. Bọn hắn luôn nói, tìm vợ không thể tìm thích khóc. Tìm một nhà khá giả. Một tiên sinh liền. Nói cho hết lời, Nam Hải đóng mắt. Lập tức, Đồng Bình Bình khỏe miệng rốt cuộc không kèm được, nước mắt, cùng bi thương cùng nhau bệnh rơi, bổ nhào vào Nam Hải trên thân, lên tiếng khóc ổ lên. Nghiêm Cảnh nhìn xem một màn này, không có đi nhắc nhở Nam Hải chỉ là ngất đi, bởi vì cắm vào dai nguyên nhân, cho nên nhuyễn trùng quả táo đối với hắn mà nói có chút bổ quá mức. Kỳ thật hoàng hốt trái cây năng lực này chữa thương hiệu quả hắn rất ít khi dùng đến, chỉ là trước đó tại địa phương khác thí nghiệm qua, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ăn trái cây người, mặc dù sẽ không tiến vào hoàng hốt tư thái, nhưng là còn sẽ có khá mạnh chữa lành hiệu quả. Hắn không có ở thời điểm này quấy rầy Đồng Bình Bình bị thương, chỉ có tại cực hạn bị thương lúc chuyển buồn làm vui mới có tốt nhất hiệu quả. Hắn lựa chọn đi tới cửa, an tĩnh chờ đợi. Dạng này loạn thế, ai chết, ai bất tử, kỳ thật cũng sẽ không gây nên cái gì gợn sóng, nhưng Nam Hải còn không thể chết, bởi vì Nam Hải còn hữu dụng. Vài giờ sau, nhìn xem vui đến phát khóc tỷ đệ hai người, Nghiêm Cảnh cự tuyệt hai người nói lời cảm tạ, chỉ là cầm lên cái kia còn bất tỉnh sát tu, đi đến Nam Hải trước mặt. Ngươi trước đó cùng ta nói, ngươi muốn nhập giai, đúng không? Đúng, một tiên sinh, chỉ cần ngài có thể giúp ta vào giai, ta đồng an cho ngài làm châu làm ngựa cả một đời. Nam Hải nói, lại phải lệ xuống dưới. Vào giai rất khổ. Ta không sợ khổ. Được. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cầm trong tay sát tu hướng phía trước quan ra, vậy đem hắn giết. Cái này. Nam Hải mở to hai mắt nhìn về phía mình tỉ tỉ. Nhưng Đồng Bình Bình nghiêng đầu sang chỗ khác, không có đi nhìn nhà mình đệ đệ. Nàng biết, có một số việc, chỉ có làm, mới có thể sống đến càng lâu. Thậm chí, nàng còn rất cảm kích Nghiêm Cảnh, vô luận cái gì tu giả, vào giai phí tổn, đều là không thấp, nếu như không nghĩ dùng tiền, liền phải thụ gấp trăm lần khổ, đừng nhìn biên lưu huyện tu giả nhiều, đây đều là sống sót đằng kia. Thấy Đồng Bình Bình bộ dáng, Nam Hải hiểu rõ ra, đứng lên, từ trong túi cầm ra thanh tiểu đao. Đây là hắn vừa mới chuẩn bị dùng để phòng thân. Nhìn xem trước mặt hai mắt nhắm nghiền sát tu, hắn nhớ tới người này trước đó đối với hai chị em bọn hắn hành động, trong mắt toát ra mãnh liệt lửa giận. Nắm lấy đao, chậm rãi hướng về phía trước. Mấy phút sau, Nam Hải đem trong dạ dày đổ vật nôn cái sạch sẽ. Ngày mai sẽ có người tới dẫn ngươi đi vào giai. Nghiêm Cảnh thản nhiên nói. Đến lúc đó, hắn sẽ đối với ngươi làm ước định ám hiệu. Vào giai khổ, sẽ so giết người khó gấp trăm lần nghìn lần. Nếu như ngươi không nghĩ để ngươi tỷ lại ăn khổ, ngươi liền phải trước tiên đem khổ ăn xong. Được rồi, một tiên sinh. Nam Hải nặng nề mà gật gật đầu, ta sẽ cố gắng. Cố lên nha. Nghiêm Cảnh một mực ở trong cửa hàng đợi cho trên đường hỗn loạn lắng lại, mới đi hướng cổng. Thời điểm ra đi, tiểu tiểu nhân trong cửa hàng đã nằm 6-7 cỗ thi thể. Đồng Bình Bình thấy Nghiêm Cảnh muốn đi, liền vội vàng đứng lên, cho Nghiêm Cảnh túi người chào nói tạ, "Một tiên sinh, ngài thiên đại ân tình, chúng ta tỷ đệ đời này đều không nhất định còn bên trên, nếu như ngài có cần chúng ta làm, cứ việc phân phó." "Vào quát chết sao?" Nghiêm Cảnh trong giọng nói mang một chút ý cười. Đồng Bình Bình sững sờ, không nghĩ tới Nghiêm Cảnh sẽ như thế ngay thẳng, nhưng cuối cùng, nàng kiên định gật gật đầu, cho dù là chết, cũng ở đây không chối từ. Được. Nghiêm Cảnh rời đi cửa hàng. Cuối cùng nhất một chuyến, hắn đi láo hầu tử nơi đó. Dựa theo La Thiếu Gia lúc ấy bàn giao, đưa cho ngài 14 ngày tay cá, đây là cuối cùng nhất một ngày. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, nếu như về sau lại nghỉ ăn, ngài cũng chỉ có thể tự mình đi tìm hắn. Được. Láo hầu tử chỉ cho là cái này tự mình tìm là xuống dưới tìm ý tứ, gật gật đầu, La Thiếu Gia bàn giao, ta nhất định làm được. Vất vả. Nghiêm Cảnh khẽ gật đầu. Lão hầu tử ôm quyền thở dài, làm xong hết thảy, Nghiêm Cảnh rời khỏi bên trong thế giới. Một giấc, ngủ đến ngày thứ hai. Bên cạnh, Thẩm Du Nhiên dẫm lên điểm tới cửa gõ cửa. "Tiểu Nghiêm tử, lần này đi, đồ vật đều mang tốt đi, biên lưu huyện mỗi cái khu vực công lược, nơi đó quý củ. Những này đều phải đi lại, chỗ kia người, một chữ đều đừng tin, còn có nhiệm vụ dựa theo đơn giản nhất đến là được, chính là trên tư liệu lượn vòng cái kia mấy nhà cửa hàng, ngươi đừng nhớ hỗn." "Trưởng quý nói chuyện, đừng mạnh miệng a." Thẩm Du Nhiên nói liên miên lại nhải nửa ngày, Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, "Được rồi Thẩm lão sư, yên tâm." Đều đi lại. Tốt, 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 tốt. Thẩm Du Nhiên gật gật đầu, thần thần bí bí nói, chờ ngươi lần này phó bản kết thúc, ta có niềm vui bất ngờ tặng cho ngươi. Được. Nghiêm Cảnh cười cười, ta rất chờ mong. Một lát về sau, Nghiêm Cảnh trước mắt xuất hiện đã lâu nhắc nhở. Lần này nhiệm vụ vì ngài cá nhân nhiệm vụ địa điểm vì dân hồ biên lưu huyện nhiệm vụ A giai đoạn sắp bắt đầu chào mừng ngài đến. Người chơi đại nhân chúc ngài du ngoạn vui sướng theo mắt tối sầm lại. Tại quen thuộc cảm giác hôn mê kết thúc sau, Nghiêm Cảnh mở mắt ra, đi tới biên lưu huyện. Giờ phút này, hắn chính đang ở phồn hoa đông đường cái. Nhưng là cùng cũ tội thành vừa vặn tương phản. Tại đồ ăn nát thôn lúc, những cái kia đám lái buôn bởi vì chủ yếu cùng các người chơi làm giao dịch, cho nên đều sẽ tận khả năng che giấu dung mạo, mà biên lưu huyện thì là mỗi người khi nhìn đến Nghiêm Cảnh về sau, đều lập tức hiện lộ chân thân. Bán đường nhân đường tu phảng phất cả người đều là đường làm, một giọt đường thuận mặt chảy xuống, ánh mắt vô hồn. bay quay bán hàng thầy bói trên mặt tựa hồ thiếp đạo phủ, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết thiên cơ hai chữ. Lôi kéo xe xa phu gầy trơ cả xương, cùng cô lâu không có khác nhau, nhìn kỹ, có thể phát hiện cái kia gì xét cũ nát xe kéo tựa hồ dính tại hắn sau lưng, nói là kéo xe, nhưng xem ra càng giống là hắn nghĩ liều mạng đem xe hất ra, nhưng thế nào đều không buông được. Đây chính là dân phong thuần phát biên lưu huyện. Nghiêm Cảnh cười cười, đi hướng trong trí nhớ cửa hàng kia. Giờ phút này, lão hổ chính lo lắng chờ tại cửa ra vào. Một mấy nói cho hắn, tại một cái nhân thủ xuống trợ lý, biện pháp tốt nhất chính là thể hiện ra giá trị của mình. Hiện tại La gia thiếu gia nhường hắn đến mở tiệm, vậy hắn đương nhiên phải đem cửa hàng mở tốt. Nhưng muốn mở tốt cửa hàng, ánh sáng làm việc là vô dụng. Trên đường những cái kia lớn cửa hàng, cái nào thủ hạ không có 4-5 cái hỏa kế. Nhiều người, cửa hàng tài năng vượng. Nhưng hắn chưa từng có dẫn người kinh nghiệm, cho nên Nghiêm Cảnh đề nghị hắn, có thể tìm đơn giản một chút nghe lời hỏa kế tỉ như nhân loại. Nhưng hắn những ngày này quan sát thật lâu, cũng không phát hiện nơi này có nhân loại đến. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ngay tại hắn ai thán hôm nay khẳng định cũng là không công mà lui thời điểm, đột nhiên, một đạo toàn thân mang theo ánh sáng vòng thân ảnh đi hướng cửa hàng của hắn. "Xin hỏi nơi này chiêu hỏa kế sao?" Nghiêm Cảnh mở miệng nói. "Chiêu, chiêu chiêu chiêu." Lão hổ không chỗ ở gật đầu, mừng rỡ. "Có cái gì điều kiện sao?" Nghiêm Cảnh lộ ra rất chần chờ. "Điều kiện?" Lão hổ vừa định mở miệng nói không có, nhưng đột nhiên, trong tay nhiều một cái sổ ghi chép. Trên đó viết, hỏa kế sổ tay. Hắn mở ra, trên tờ thứ nhất văn bản rõ ràng quy định, nếu như mời chào nhân loại làm hỏa kế, cần đưa ra nhất định nhiệm vụ cùng yêu cầu. Lão hổ có chút mắt trợn tròn, xem ra địa giới này quy tắc rất hoàn chỉnh, quả nhiên không phải cũ tội thành có thể so sánh. Điều kiện? Hắn không khỏi cau mày, rồi sau đó tính thăm dò mở miệng nói, ngươi hội? Chắc chắn sao? Biết một chút. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Lão hổ nhìn xem trong tay sổ ghi chép, tựa hồ hết thảy cũng không có vấn đề gì, thế là ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, bốn thừa tứ đẳng với bao nhiêu? Như thế đơn giản, nơi này thế giới quy tắc sẽ tán thành sao? Nghiêm Cảnh nháy mắt một cái, 16. Hoàn mỹ. Lão hổ so cái ngón tay cái, rồi sau đó nhìn về phía trong tay sổ ghi chép, còn là không có phản ứng gì, chợt đại hỉ, tốt, ngươi hiện tại chính là chúng ta cửa hàng hỏa kế. Được rồi, trưởng quỹ. Nghiêm Cảnh dùng sức chút gật đầu, ta sẽ thật tốt cản. Nghe tới Nghiêm Cảnh trong miệng lời nói, lão hổ mừng rỡ. Cái này làm trưởng quỹ cảm giác, giống như còn không sai. Bất quá, sau đó phải làm cái gì? Hắn mở ra sổ tay, trông thấy cùng loại cho điểm biểu đồ vật. Hỏa kế cố gắng trình độ hỏa kế câu thông năng lực hỏa kế trình độ hài lòng hỏa kế ngoại vụ hỏa kế ngoại hình. Lão hổ tiên sinh, quản lý công nhân viên của mình cùng thuộc hạ, bước đầu tiên chính là muốn cho cổ vũ, cho nên chỉ có thể là cho ra khẳng định. Một mấy nói lời trong đầu quen quẩn, lão hổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng à, một mấy tiên sinh liền thường xuyên cho người ta so ngón tay cái à, còn luôn luôn khen ta, nguyên lai là ý tứ này. Còn có vị kia La Sinh thiếu gia, mặc dù không khen người, nhưng đối xử mọi người đều rất khách khí a, nó càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Ngươi gọi cái gì danh tự? Nó nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Nghiêm Cảnh. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, hắn kỳ thật cùng lão hổ gặp qua một lần, tại tham ăn quỷ bữa tiệc. Bất quá hắn lúc ấy túi đầu ăn cơm, lão hổ ngửa đầu đưa bữa ăn, mà lại lúc ấy hắn còn mang theo mặt nạ. Ừm ân, cái kia sau này ta gọi ngươi nhỏ Nghiêm ha. Lão hổ có chút khí thế gật đầu, sau đó mở ra ở trong tay sổ ghi chép, tại câu thông năng lực cái kia một hạng dùng bút lông viết xuống, nhất lưu có thể bình thường trả lời chính mình vấn đề, xác thực nhất lưu. Rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Nghiêm Cảnh, thế nào nhìn, thế nào cảm thấy thuận mắt. Cho nên lại tại ngoại hình cái kia một hạng bên trên, đồng dạng viết xuống, nhất lưu trong nhân loại dung mạo rất khá loại kia, nhất lưu nhất lưu. Trưởng quỹ, có cái gì công tác cần ta làm sao? Nghiêm Cảnh nhìn về phía lão hổ, mở miệng nói. Lão hổ nghe vậy, thỏa mãn gật gật đầu. Lại tại cố gắng trình độ cái kia một hạng bên trên viết xuống nhất lưu hai chữ. Nhìn xem sổ ghi chép chính mình viết xuống chữ, lão hổ cảm giác rất là không sai. Vậy mà chủ động hỏi thăm công tác. Nhất lưu. Thực tế thái nhất lưu. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 171, trưởng quỹ, tâm ta hổ thẹn à, canh một, chương 171, trưởng quỹ, tâm ta hổ thẹn à, canh một, tiếp xuống, tại căn này tiểu tiểu nhân trong cửa hàng. Bắt đầu một trận trưởng quỹ đối với hỏa kế nội tâm khen khen đại hội. Nghiêm Cảnh trang một chút sổ sách, lão hổ ngay tại kỹ xảo trên một hạng này viết xuống nhất lưu. Nghiêm Cảnh chủ động lướt qua, lão hổ ngay tại thái độ làm việc trên một hạng này viết xuống nhất lưu. Nghiêm Cảnh tiếp đại cái mua kem bảo vệ ra khách nhân, lão hổ ngay tại công trạng cái này bên trên viết nhất lưu. Cho tới chưa đi qua, lão hổ sổ ghi chép bên trên đã cơ hồ muốn đánh đẩy. Hiện tại đã không chỉ là bởi vì một mấy lúc trước bàn giao, lão hổ nội tâm cũng đối cái này chiêu mới ôm hỏa kế 10 phần hài lòng. Trưởng quỹ, trà đến. Nghiêm Cảnh trong tay bưng chén trà, đi tới trên ghế đầu lão hổ bên cạnh, ngài giữa chưa ăn chút cái gì, ta cho ngài đi mua. Không cần. Lão hổ tiếp nhận trà, nhấp một miếng, hài lòng vô cùng, no bụng đã. Giữa chưa không ăn cơm cái kia thành a. Nghiêm Cảnh dùng khăn mặt xoa xoa tay, khi ta tới trông thấy không ít tán tứ, tiệm ăn, ta đi mua một ít đi, ngài muốn bị đói, cửa hàng không tiếp tục mở được, ta không phải đến trên đường lại tìm công tác a. Nơi này, sao có thể tìm được ngài dạng này trưởng quỹ a. Nghe thấy Nghiêm Cảnh lời nói, lão hổ nội tâm giờ phút này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thoải mái. Thế nào no bụng? Chính là như thế no bụng. Không cần đâu, nhỏ Nghiêm, ngươi đi ăn đi. Lão hổ mở miệng nói, đông ngay bên trên tiệm ăn không thể tùy tiện đi, giống như là lương ký phố bán cháo, vương ký bánh thịt. Những này tương đối an toàn, tốn bao nhiêu tiền, đến lúc đó trở về báo cáo thu chi. Được rồi, vậy ta đi rồi. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Đi thôi, ăn xong có thể trên đường dạo chơi, nhưng ghi nhớ. Đừng loạn mua đồ, Biên Lưu huyện nơi này không đơn giản. Trải qua cho tới trưa nuôi dưỡng, lão hổ đã dần dần có chút trưởng quý bộ dáng. Được. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, chợt đi ra cửa đi. Hắn không đi quá xa, đi thẳng đến chết đối diện việc tang lễ cửa hàng cổng. Giờ phút này, Đồng Bình Bình cùng Đồng An đang ngồi ở cổng đánh giá lui tới những người đi đường. Bất quá, nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ không phải đang chờ khách hàng, ngược lại giống tại tìm cái gì người. Chiều hôm qua, Bạch lão bản đã cùng Ngụy Nam Thiên tiến hành hội đàm. Còn như hội đàm kết quả, theo trên đường những cái kia tin tức tu nói tới, tựa hồ Ngụy Nam Thiên cuối cùng nhất một mặt u ám rời đi hội đàm vị trí từ lâu. Mà cơm tối điểm còn chưa tới, Ngụy hệ sát tu nhóm liền cùng nhau rời khỏi đồng đường cái, lùi về Nam Ngai. Cũng bởi vậy, Đông Ngai tại buổi sáng liền lần nữa khôi phục bình thường kinh doanh. Như thế một phen làm ầm ĩ xuống tới, giống như trừ ra chết rồi một số người, bán dạo thuế lật lên trên lật, còn lại cái gì đều không thay đổi. Tỷ, chúng ta có phải hay không nhìn để lọt rồi? Đồng An khẩn trương nhìn xem trên đường người qua đường, mở miệng nói. Sẽ không, một tiên sinh không phải đã nói rồi sao, người kia sẽ chủ động dường trên tử đến tìm chúng ta chờ là được. Lời tuy như thế, Đồng Bình Bình trên mặt hồi hộp, lại không thể so Đồng An ít hơn bao nhiêu. Mà đúng lúc này, ánh mắt của nàng đống nhiên sáng lên, hương phấn giật giật Đồng An ống tay áo. Đồng An bị như thế kéo một cái, ánh mắt chết đi, cũng trông thấy đi tới Nghiêm Cảnh, lúc này nuốt một ngụm nước bọt, để tránh cho cuống họng bởi vì khẩn trương thái quá mà cắn chát chát. Bất quá, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, bởi vì người trước mắt này, tựa như là cái nhân loại. Nhưng, mặc kệ, lòng hắn quét ngang, đứng dậy, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ngài là. Nói hồi lâu, hết thảy liền nói ba bốn cái chữ, Đồng An nội tâm lúc này ảo não vô cùng. Chính mình đây là đang làm gì sao, nếu là thật là trước mắt cái nhân loại này, sự tình chẳng phải đều làm hỏng. Chưa từng nghĩ, Nghiêm Cảnh mở miệng, ta là. Vô cùng đơn giản hai chữ, nháy mắt nhường Đồng An mắt sáng rực lên. Cái kia, ám. 12345. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Nghe tới quen thuộc cảm hiệu, Đồng An nháy mắt trở nên vô cùng kích động, vâng vâng vâng, là ngài, vậy bây giờ chúng ta liền đi sao? Hiện tại liền đi thôi. Nghiêm Cảnh cười cười, thời gian của ta không nhiều. Tốt. Đồng An đứng lên, cùng phía sau Đồng Bình Bình cáo biệt, thì ta đi. Tốt, An ngươi trên đường cẩn thận. Đồng Bình Bình dùng sức chút gật đầu, dùng ống tay áo lau mắt. Hai người lên đường. Trên đường đi, Đồng An cảm thụ được hai bên đường những cái kia cửa hàng lao bản phát ra nồng đậm ác ý, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đến Biên Lưu huyện cũng có một đoạn thời gian, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế thuần túy ác ý, nói rõ chính là muốn đem bên cạnh mình cái nhân loại này vòng sáng dọa cho không, tốt đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng cái này cũng không thể ăn a, ăn lời nói, hắn đi đâu vào dai đi a, nghĩ đến cái này, mặc dù nội tâm hoảng hốt, hắn còn là không tự giác hướng Nghiêm Cảnh trước người đứng. Nghiêm Cảnh nhìn xem một màn này, cười cười, không nói cái gì. Hai người xuyên qua Đông Ngai, từ đường nhỏ vây quanh Tây Ngai, sau đó ở trong thợ thủ công hẻm lại kinh lịch một loạt đe dọa sau, cuối cùng đến lao hầu tử vị trí Nam Ngai bên trên. Lúc này Đồng An đã sát mặt trắng bệnh, hai chân đều có chút như nhũ ra. Những cái kia Tây Ngai cửa hàng, cảm giác so Đông Ngai bên trên khủng bố hơn nhiều. Nhiều lần, hắn đều cảm nhận được nồng hậu dày đặc sát ý, trực chỉ hai người. Cũng may, cuối cùng nhất hai người còn là đi tới lao hầu tử mì hoành thánh cửa tiệm. Ngài tốt, hai bát mì hoành thánh, một bát thêm dầu cay, một bát gấp đôi hành thái. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Nguyên bản ở trên ghế nằm nghỉ ngơi lão hầu tử nghe vậy, mở mắt ra. Cặp kia hơi có vẻ vẫn đục con mắt, tại nhìn thấy Nghiêm Cảnh quanh thân vòng sáng sau bộc phát ra tinh quang, không có dầu cay, cũng không có hành thái. Hắn đang thử thăm dò, bởi vì lo lắng nhân loại trước mắt là mèo mù đụng chuột chết. Cái kia cũng còn là một bát thêm dầu cay, một bát gấp đôi hành thái. Nghiêm Cảnh cười cười. Lần nữa nghe thấy ám hiệu, lão hầu tử cuối cùng xác nhận. Hắn nhìn về phía Nghiêm Cảnh bên người một mặt bức dứt Đồng An, mở miệng nói, ngươi hay là hắn? Hắn? Nghiêm Cảnh cười cười, đem Đồng An hướng lão hầu tử trước mặt đẩy. Một giây sau, Đồng An chỉ cảm thấy hoa mắt, lão hầu tử tay liền như thế khoác lên trên cổ tay của mình, dùng sức bóp, lúc này đau hắn nghe răng niết miệng. Ngay sau đó, lão hầu tử con kia lẻ loi trơ trọi tay phải, hóa thành từng đạo tàn ảnh, giống như gió táp mưa rào rơi tại Đồng An yếu đuối trên thân thể. Mấy giây sau, lão hầu tử thu tay về, mà Đồng An đã đầu đầy mồ hôi. Đây chính là tập tu nhất giai năng lực, tay kỹ. Lão hầu tử như thế mới ra, liền nô ra Đồng An gân cốt. Người khác không quá đi. Lão hầu tử sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, nội tình kém chút, tuổi tác lớn chút, không phải khối trở thành tập tu liệu. Nghiêm Cảnh nghe vậy, không có mở miệng, chỉ là đứng tại cái kia mỉm cười. Hắn biết, lão hầu tử lời nói này không phải nói cho chính mình nghe. Quả nhiên, nghe tới lão hầu tử lời nói sau, Đồng An hai chân bịch một quỳ, trung điệp dập đầu, cầu ngài, thu ta đi, ta biết ta còn kém chút sự tình, nhưng ta khẳng định nghe lời. Đồng An ba cái khấu đầu đập xuống, trên đầu chảy ra máu. Một màn này nhìn lão hầu tử càng là nhíu mày, không riêng gì nội tình vấn đề, còn có chút đốc. Ta tu, kiên kỵ nhất toàn cơ bắp. Khả năng này muốn làm phiền ngài nhiều đảm đương. Nghiêm Cảnh cười nói. Đây cũng là hắn chọn chúng Đồng An lý do một trong. Tại La thiếu gia trong trí nhớ, trước mặt lão hầu tử cũng là bởi vì toàn cơ bắp mới ném con kia cánh tay trái. Có hơi phiền thoái. Lão hầu tử từ bên hông móc ra cái thuốc lá đấu, rút ba, nhưng ta đáp ứng La thiếu gia, liền khẳng định sẽ làm đến. Bất quá, trong tay hắn thuốc lá đấu chỉ hướng Đồng An, hắn đến ăn chút đau khổ. Có thể, còn phải hạ điểm hung ác công phu. Không có vấn đề. vào giai về sau, đến đi theo bên cạnh ta 3 năm, nếu có khi sư hành vi, đến đoạn cái cánh tay, nếu có phản tổ hành vi, đến đoạn hai đầu, đây cũng là vì La thiếu gia tốt, người khác không còn, khẳng định cũng không nghĩ lưu tai họa. Ngài nhìn xem đến là được. Nghiêm Cảnh một lời đáp ứng. Tốt, người ta thu. Lão hầu tử gật gật đầu, hắn nếu là đủ hung ác, xế chiều ngày mai liền có thể vào giai, nếu là không đủ hung ác, vậy thì phải đến hậu thiên buổi chiều. Được. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, làm phiền. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ cần người có thể vào giai, về sau làm sao, hắn không phải rất quan tâm. Trở lại đông đường cái, tại đi cửa hàng tạp hóa trước, hắn còn là đi một chuyến bên cạnh tiệm ăn, mua bầu rượu, đóng gói mấy bản đồ ăn. Sẽ động đại tràng xào đen dưa chua không biết là cái gì sinh vật trong suốt thịt xào quả ớt mang lông cánh hầm xúc tu tại đầu bếp cố tình làm xuống, những đồ ăn này đều nhao nhao lộ chân dung, xem ra đủ để cho người chơi bình thường san giá trị của rơi. Bất quá, cái kia tiệm ăn trưởng quỹ nhìn Nghiêm Cảnh nửa ngày, cũng không nhìn thấy Nghiêm Cảnh quanh thân vòng sáng có nửa điểm dao động, không khỏi thất vọng thở dài. Điểm này làm vẫn là không có thôn nhật cao ốc tốt. Đi ra tiệm ăn, Nghiêm Cảnh sắc mặt bình tĩnh. Tham ăn quỷ nhóm ăn đồ ăn bề ngoài đều so cái này mạnh. Trở lại cửa hàng, lão hổ ngay tại bên cạnh bàn vừa nhìn tiểu nhân sách. Nghiêm Cảnh cười cười. Lão hổ cái khác đều tốt, chính là đối với tu luyện cái gì, hoàn toàn không chú ý tại cũ tội thành lúc, liền không có thế nào thấy hắn tu luyện qua, đến biên lưu huyện, càng là chưa từng đề cập. Trưởng quỹ, tới dùng cơm. Nghiêm Cảnh đối với lão hổ hô nói. Chính nhìn xem sách lão hổ sững sờ, chợt cầm trong tay tiểu nhân sách buông xuống, ánh mắt rơi đi qua, ta không phải đều nói không đói. Hắn đứng người lên, đi hướng Nghiêm Cảnh. Không đói cũng phải ăn a, tốt xấu lấp điểm bụng đi. Nghiêm Cảnh bày lên bắt đũa. Lão bản có thể nói không đói, nhưng ngươi không thể không mua. Quả nhiên, lão hổ nhìn xem một màn này, lại là vô cùng cảm động. Nhỏ Nghiêm à, ngươi lần này đến chúng ta cái này, đợi bao lâu à? Khó mà nói. Nghiêm Cảnh thở dài, trưởng quỹ, thời gian này không dễ chịu à, chúng ta đến các ngươi chuyến này, phong hiểm rất lớn, nếu là đụng tới đại sự gì tình, cao giai đánh nhau, chúng ta bị gặp nạn à. Lời này mới ra, cầm lấy đũa lão hổ sững sờ, chợt hơi có chút kích động gật gật đầu, đúng, đúng đúng đúng, nhỏ Nghiêm à, ngươi nói rất hợp, đừng nhìn nhân loại các ngươi dạng này, chính là chúng ta cũng dạng này à, cho nên nói thời gian này, ở đâu cũng khó khăn. Các ngươi nhiệm vụ khó sao? Dạng này à, ta cùng ngươi nói à, ta trước đó tại cái chỗ kia, nhân loại so cái này nhiều hơn. Ta lúc ấy cảm thấy ta mảnh đất kia giới không làm sao, kết quả đến lúc này mới phát hiện, vậy đơn giản là thiên đường a. Một bữa cơm ăn đến, một bầu rượu uống xong, lão hổ triệt để cùng Nghiêm Cảnh giao tâm. Có một loại cách mạng hữu nghị, gọi là cảm động lây. Hiện tại lão hổ, không sai biệt lắm chính là dạng này. Đến chỗ kích động, hắn không khỏi cầm ra bản kia sổ ghi chép, lớn tiếng ồn ào, nhỏ Nghiêm, ngươi đừng nói trưởng quỹ ta đối với ngươi không tốt, hôm nay cho tới trưa xuống tới, ngươi tại trưởng quỹ ta cái này, chính là cái này. Hắn so cái ngón tay cái, rồi sau đó đem sổ ghi chép bên trên còn lại mấy cái kia không có đánh giá tuyển hạng, cạch cạch tràn ngập nhất lưu. Trưởng quỹ, ngươi dạng này tâm ta hổ thẹn a. Nghiêm Cảnh nụ cười ôn hòa. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 172, sóng bạc phong vân, canh 2, chương 172, sóng bạc phong vân, canh 2, Nghiêm Cảnh đưa tay cản, nhưng chung quy là không có cản ở lão hổ một hơi đem tất cả đánh giá đều lấp lên nhất lưu. Nhưng viết đến cuối cùng nhất, hắn nhẹ a một tiếng. Bởi vì cái kia sổ ghi chép cuối cùng nhất, viết mấy dòng chữ, mời trưởng quỹ vì hỏa kế tại hạ liệt trong sự kiện lựa chọn một hạng tiến hành cuối cùng suy tính một. Vì trẻ trôi nước cửa hàng Lý trưởng quỹ đưa thuốc cao thứ hai, cho bảy quầy bán hàng đường nhân ngô đưa que gỗ ba, trợ giúp Tây Ngai Mao trưởng quỹ quản lý trong tay gần nhất thu ra lông bốn. Vì hiệu cầm đồ Lưu trưởng quỹ tặng hắn dự định dầu cụ là này kiểm tra giới hạn thời gian vì 30 phút, cần cam đoan công chính, như ác ý cho ra đánh giá hoặc là qua với thiên vị, sẽ dẫn đến trừng phạt thần. Lão hổ trừng to mắt nhìn xem những chữ này, không khỏi đứng người lên. Bởi vì phía trên này viết nội dung đều là hắn gần nhất nhận được một chút đơn đặt hàng, chỉ là còn chưa kịp xử lý. Cái này hoàn chỉnh địa giới quả nhiên quy tắc rất hoàn thiện, cái này vậy mà đều có thể chỉnh hợp đi ra. Mà lại, địa giới này quy tắc lại có thể ảnh hưởng đến bọn hắn trong những này thế giới cư dân. Chọn cái kia đâu? Lão hổ không khỏi suy nghĩ. Hắn là muốn cho Nghiêm Cảnh chọn một tương đối đơn giản chút nhiệm vụ, cho nên đem lên thuật viết nhân vật từng cái hồi ức. Lý trưởng quỹ tính tình quá bạo, không quá đi. Đường nhân ngô là đường tu, tiếp xúc với hắn thân thể có thể sẽ biến thành đường, mà lại nghe nói đối với nhân loại không quá thân mật, không quá đi. Còn lại Tây Ngai Mao trưởng quỹ cùng hiệu cầm đồ Lưu trưởng quỹ, nghe nói giống như cũng còn đi. Nhưng Mao trưởng quỹ dù sao tại Tây Ngai, chỗ kia xa, 30 phút không nhất định đủ, mà lại đầu kia đường phố có chút âm siêu siêu. Hắn có dự định, lúc này đối với Nghiêm Cảnh mở miệng nói, nhỏ Nghiêm à, bên này có chút việc muốn giao cho ngươi đi làm, quan hệ đến ngươi nhiệm vụ cho điểm. Được. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Liên quan với nhiệm vụ lần này, A giai đoạn ẩn tàng tin tức Thẩm Du Nhiên bên kia đã cho đến, cho nên hắn cũng không ngoài ý muốn. Theo cấp độ không ngừng đề cao, chấp hành nhiệm vụ độ khó cũng sẽ tùy theo đề cao. Đây cũng là tại sao cấp độ càng cao tồn tại đến phía sau thường thường sẽ dùng phó bản kéo dài thời hạn vẽ nguyên nhân. Thực tế là không làm tốt chuẩn bị, không có nắm chắc có thể thông quan. Người đem cái này mang cho Lưu trưởng quý đi. Lão hổ theo bên tường trên kệ hàng gỡ xuống một cái tiểu tiểu nhân hình tròn hút sắt, giao đến Nghiêm Cảnh trong tay, hiệu cầm đồ ngay tại Đông Nhai tận cùng phía bắc, Lưu trưởng quý người rất tốt, nên vấn đề không lớn, giao xong liền trở lại. Được. Chuyện xui xẻo này nghe, xác thực không có cái gì độ khó. Nghiêm Cảnh chợt cầm lên hộp sắt ra cửa. Không bao lâu, liền đi tới sảng khoái cổng cửa hàng miệng. Giờ phút này, hiệu cầm đồ cổng hàng dài, mà cửa hàng đại môn đóng chặt, tựa hồ hôm nay Lưu trưởng quý không ở nhà. Nhường ta đi vào a, Lưu trưởng quỹ. ta muốn đem ta hôm qua làm thịt chuột về, ta đau quá a. Có người nằm tại cửa ra vào hô to, hắn hôm qua cần dùng gấp tiền, cầm cố trên bụng hai lạng thịt. Lời này mới ra, người bên cạnh nhao nhao phụ họa, nhường chúng ta đi vào. Nhà ta hải tử không làm, nhà khác ra giá cao a. Ta muốn ăn cơm a, ta thật muốn ăn cơm, đem miệng của ta còn cho ta. Đây là một nhà huyết đục hiệu cầm đồ. Nhà này hiệu cầm đồ trưởng quỹ chỉ lấy mọi người huyết đục, đây cũng là làm tu đê giai năng lực. Nghe nói chờ làm tu cấp độ cao về sau, nhưng cầm cố đồ vật liền càng nhiều. Giấc ngủ, khẩu vị, ký ức, thậm chí là tuổi thọ. Nghe đồn tại hồ bên kia, liền có một nhà thần bí hiệu cầm đồ, chỉ cần ngươi muốn cầm cố, bất luận cái gì vật phẩm hắn đều sẽ nhận lấy, có thể xưng không kiêng kỵ gì. Thấy hiệu cầm đồ trưởng quỹ không ở nhà, Nghiêm Cảnh trừng mắt nhìn, không có quá mức nghi hoặc. Hắn mười mấy ngày nay tại Đông Nhai cũng không phải trắng đợi, lúc này bước chân nhất chuyển, đi tới cách xa mấy dặm địa phương một cái cửa gỗ nhỏ trước, gõ cửa một cái. Két, cửa bị đẩy ra, cửa sau đứng một cái thể hình thấp tiểu nhân người gầy, cái gì lai lịch? Kiếm vàng. Nghiêm Cảnh đối đáp trôi chảy. Nhân loại. Người gầy hiển lộ chân thân, toàn thân cao thấp trở nên càng thêm gầy gò, xem ra đã không có mấy phần nhân dạng, giống như là họa vốn bên trong loại kia ác quỷ, mặt xanh nanh vàng. Đây là vị tạo tu cửa tạo tạo, ý tứ là giữ cửa sai dịch. Nhân loại không cho vào. Hắn nghiêm nghị quát. Nhân loại liền không thể kiếm bằng sao? Nghiêm Cảnh hỏi. Mặc kệ làm sao, nhân loại chính là không cho vào. Vị kia tạo tu biểu lộ rất hung ác. Nghiêm Cảnh nhìn về phía tạo tu phía sau, thông đạo rất hẹp, dù cho trước mặt tạo tu rất gầy, cũng đem thông đạo chặn lại 7-8 phần. Nhưng mà muốn đi vào, khẳng định vẫn là có biện pháp, trên người hắn còn mang 3 bình tinh thần miễn trừ dược tề. Nhưng hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, hắn biết trước mặt cái này sòng bạc, bên trong hẳn là không có nhân loại không cho vào cái quy củ này. Không biết tại sao hôm nay sẽ đem hắn ngăn lại. Ngay tại hắn suy tư lúc, bên cạnh lại tới một vị bên trong thế giới cư dân. Tại nhìn thấy Nghiêm Cảnh sau, hắn đồng dạng sắc mặt khó coi, nhưng không có hiện lộ chân thân, mà là trực tiếp chuẩn bị tiến vào sòng bạc. Chưa từng nghĩ, cái kia tạo tu còn là ngăn cản, chỉ là lần này, lý do muốn bình thản nhiều, người bên trong tạm thời đấy, muốn chờ một khắc đồng hồ. Lần này, chờ ở bên cạnh Nghiêm Cảnh hứng thú. Xem ra không phải chính mình vấn đề. Đang nghe còn cần một khắc đồng hồ sau, vị kia bên trong thế giới cư dân liếc Nghiêm Cảnh liếc mắt, lúc này quay người đi, mà Nghiêm Cảnh thì hướng về phía vị kia tạo tu cười cười. Cười cái gì cười? Tạo tu giống to, biểu lộ vô cùng hung ác, lan ra ngoài. Không nghe thấy sao? Lại cười, ngươi cẩn thận một chút đi. Bộ này làm dáng, hoàn mỹ thuyết minh một cái cửa tạo trở mặt kỹ xảo. Sau đó, vị này tạo tu đã nhìn thấy Nghiêm Cảnh trong tay huyền hóa ra một cái bình nhỏ. Tinh thần miễn trừ dược tề uống xong về sau, Nghiêm Cảnh trực tiếp đưa tay ra, hướng tạo tu trên cổ bắt tới. Tạo tu lúc này biến sắc, muốn né tránh, nhưng rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, thân hình hắn chỉ trệ, rất nhanh, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nghiêm Cảnh không có gây thêm rắc rối, trực tiếp đi vào sòng bạc bên trong. Bên trong không gian không lớn, hết thảy bày biện ba bàn lớn, một tấm phía trên là bài chín, một tấm phía trên là xúc sắc, còn có một tấm phía trên chơi cái gì đều có. Trừ cái này ba bàn lớn bên ngoài, còn có một gian trong phòng. Nghiêm Cảnh không có phí cái gì công phu tìm đến vị kia hiệu cầm đồ Lưu Trường Quý. Hai phiết râu cá chê, mặc thượng hạng tơ lụa làm trường sam, mang theo mũ trọm, đang đứng tại bài chín cái bàn kia trước, trong tay có hai tấm không có lật ra bài. Lưu Trường Quý. Nghiêm Cảnh đến gần, cầm trong tay dầu củ là đưa tới bên tay hắn, đây là ngươi dầu củ là. Tốt, cảm ơn a. Lưu Trường Quý chăm chú nhìn trước mặt bài chín, vẫn chưa chú ý tới Nghiêm Cảnh là cái gì hình tượng. Cái này chính hợp Nghiêm Cảnh ý, lúc này quay người, chuẩn bị rời đi. Lần này, hai nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Làm như thế lâu làm nền, hiện tại xem ra không ổn. A giai đoạn, coi như nhẹ nhõm. Lại không muốn, đột nhiên, một thân ảnh theo sòng bạc trong phòng chạy ra, hung tợn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, ngươi thế nào tiến đến? Theo cửa a. Nghiêm Cảnh chỉ vào phía sau cửa. Ta là hỏi ngươi, ngươi thế nào tiến vào cửa? Người kia hai mắt đỏ bừng. Nghiêm Cảnh trừng mắt nhìn, giống như rõ ràng chút cái gì, hẳn là đi tới đi. Mẹ ngươi. Người kia nhịn không được, trực tiếp bạo nói tục, hiển lộ chân thân. Trên cổ đầu trực tiếp biến ảo, thành một viên bài chín, hướng Nghiêm Cảnh lao đến. Cũng không chờ hắn chạy mấy bước, phía sau, một đạo mặc tiểu áo tôn trùng sơn thân ảnh chậm rãi đi ra. Kia là một cái xem ra hơn 30 tuổi nam nhân, giữ lại gốc râu cằm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tiên sinh, thua ngay tại chúng ta sòng bạc dở tính trẻ con, cái này không đúng sao? Mà lại, ngươi không biết chúng ta sòng bạc, cấm chỉ đổ tu đi vào sao? Tiếng nói vừa ra, cái kia trên cổ dài bài chín nhân thân hình dừng lại, lúc này toát ra hoảng sợ cảm xúc, nguyên bản đối với Nghiêm Cảnh sát ý cũng tiêu tán vô tung vô ảnh, lập tức hướng cổng thông đạo chạy tới. Mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân cười cười, vươn tay, hướng phía dưới nhấn một cái. Một cỗ to lớn uy áp nháy mắt xuất hiện, như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống từ trên không, đem cái kia bài chín thân ảnh gắt gao ngăn chặn. Nam nhân đi đến bài chín người bên cạnh, cười cười, nhìn về phía giờ phút này an tĩnh lại sòng bạc, lớn tiếng nói, "Chư vị, chúng ta tất nhớ sòng bạc. Hướng mọi người cam đoan qua, sòng bạc bên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện đổ tu. Nếu như phát hiện đổ tu, dựa theo quy củ, trực tiếp chặt một cái tay." "Không, không không." Bị ép tới nằm rạp trên mặt đất bài chín người nghe vậy, hoảng sợ lắc đầu, muốn chạy trốn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Nam nhân tiếp tục nói, "Ta vừa mới cùng vị tiên sinh này tiến hành đánh cược. Dựa theo sòng bạc quy củ, bất luận cái gì hướng ta khởi xướng đánh cược người, đều có thể từ hắn ra đề. Mà vị tiên sinh này..." Nam nhân cười nhìn về phía trên mặt đất bài chín người, "Hắn lựa chọn cùng ta đánh cược trong vòng 30 phút tiến vào sòng bạc nhân số. Hắn cược 15 người trở xuống, ta cược trở lên. Mà cái nhân loại này, Hắn đưa tay chỉ hướng Nghiêm Cảnh, là thứ 16 cái. Vị này nhân loại tiên sinh, ngươi có thể hay không nói một chút? Mới vừa vào cửa thời điểm ngươi đụng phải cái gì? Nghiêm Cảnh nghe vậy, cười nói, ta gặp có cái cửa tạo, ngăn cửa không nhường ta vào cửa. Nghe tới sao? Chư vị. Mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân giật giật cổ áo, cười nói, vậy căn bản không phải là chúng ta sòng bạc người, nói cách khác, cái này đổ tu gian lận. Hắn túi đầu, nhìn về phía trên mặt đất bài chín người, mọi người nói, cái này tay, có nên hay không chặt? Nên. Chặt. 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 Trong lúc nhất thời, sòng bạc bên trong quần tình xúc động phẫn nộ. Mà Nghiêm Cảnh, thừa dịp này, chạy tới cổng. Hắn chỉ là cái người chơi, hoàn thành nhiệm vụ, có thể thăng giai liền xong việc. Còn như cái này biên lưu huyện sự tình. Hắn nghi nhúng tay, nhưng là phải đợi hắn thăng giai xong. Đi tới cửa lúc, nhìn xem vị kia vẫn còn đang hôn mê tạo tu, Nghiêm Cảnh thuận tay chấm dứt. Đã không phải sòng bạc người, cái kia không có cái gì lưu thủ cần thiết. Làm xong những này, Nghiêm Cảnh bay đầu quan sát sòng bạc, cuối cùng không có lại dừng lại, trở lại trong cửa hàng. Lão hổ nhìn xem Nghiêm Cảnh trở về, lập tức đứng dậy nên đón, nhỏ Nghiêm à, sự tình còn thuận lợi sao? Vẫn được. Nghiêm Cảnh cười cười, đem sự tình hoàn chỉnh nói cho lão hổ. Trường quý, ngươi nói, cái kia bị chặt tay đổ tu, sẽ không tìm tới cửa a? Hắn nhìn về phía lão hổ, biểu lộ mang chút do dự. Hẳn là không thể nào. Lão hổ trần trờ nói, nhìn xem Nghiêm Cảnh biểu lộ, hắn lại nghĩ tới một mấy giao phó, lão hổ tiên sinh, trừ khẳng định thuộc hạ của mình, điểm thứ hai, chính là trọng yếu, còn muốn cho thuộc hạ của ngươi đầy đủ tín nhiệm ngươi. Thế nào tín nhiệm ngươi? Ngươi đến thể hiện ra chính mình thực lực, để bọn hắn cảm thấy đi theo ngươi là đúng. Nghĩ đến cái này, lão hổ kiên trì vô vô bộ ngực, yên tâm đi nhỏ Nghiêm, coi như thật có vấn đề, cũng có trưởng quỹ ta gánh. Được rồi, trưởng quỹ. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Lời nói là nói như vậy, nhưng Nghiêm Cảnh trông thấy lão hổ đến chưa thỉnh thoảng đối với cổng nhìn quanh, vẻ mặt mang lo âu. Kết quả, ngay tại trời tối thời điểm, một thân ảnh thật đi đến cửa hàng cổng. Mở cửa. Thân ảnh kia rõ ràng là buổi sáng bài trí người, chỉ có điều, hắn hiện tại chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cái cánh tay phải. Giờ phút này hắn mắt đỏ, nhìn về phía cửa sau Nghiêm Cảnh, ngươi cái đáng chết này nhân loại, có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh? Không dám. Nghiêm Cảnh lắc đầu, chợt gọi tới lão hổ. Trưởng quỹ, tìm tới cửa. Ừm, ta biết. Lão hổ ho nhẹ hai tiếng, vị huynh đài này, chuyện xế chiều hôm nay ta nghe nói, đừng nói như vậy nhiều. Bài chín người mở miệng nói, liền nói ngươi có dám đánh cược hay không? Không dám lời nói, ta mỗi ngày đến ngươi cửa hàng cổng, để ngươi sinh ý không làm được. Ngươi cái này lão hổ biểu lộ do dự, hiện tại một mấy lao ra tử bọn hắn một cái đều không ở bên người. Lần thứ nhất nhường hắn làm như thế lớn quyết định, hắn có chút không chắc. Không có cách nào, hắn chỉ có thể bắt đầu hồi ức nếu như là một mấy bọn hắn sẽ thế nào làm. Lời của lão gia tử khẳng định một quyền đem người trước mặt cho đánh nổ. Một mấy tiên sinh lời nói, hẳn là cũng sẽ độc thủ. Nhưng thực lực mình không đủ a, lúc này hắn mới hiểu được tới thực lực tầm quan trọng. Đi theo một mấy bên cạnh bọn họ đi, hắn đều quen thuộc không cần đánh nhau. Hiện tại lực đến thời gian sử dụng phương hạn thiếu, bất quá đã không có thời gian lại ăn năn. Nhìn xem một bên Nghiêm Cảnh ánh mắt mong đợi, nhớ tới một mấy quý bảo, hắn khẽ cắn môi, ngươi nói đi, thế nào cược? Câu nói này hắn nguyên bản muốn nói rất có khí thế, nhưng vừa nói xong, hắn lại không tự giác yếu ớt nói bổ sung, trước thời hạn nói xong à, tiền đặt cược không thể định rất lớn. Ta gần nhất vận khí không tốt lắm. Trúc Thiên Thiên khai tâm chương 173, nghịch thiên vận thế, tấn thăng nhị giai, canh 1, chương 173, nghịch thiên vận thế, tấn thăng nhị giai, canh 1, nghe tới lão hổ lời nói, cái kia đổ tu cười lạnh hai tiếng. Chưa cược trước e sợ, theo trên tâm tính liền đã thua. Ngươi muốn tiền đặt cược điểm nhỏ, có thể. Đổ tu nhìn về phía lão hổ, mở miệng nói, nếu như ngươi lấy tự mình làm tiền đặt cược, vậy chúng ta liền cược một cái tay, nếu như ngươi dùng nhân loại bên cạnh làm tiền đặt cược, vậy ngươi liền cược mệnh của hắn. Đợi lát nữa đợi một chút. Lão hổ nghe mộng, hai chúng ta cược, quan hắn chuyện gì? Ngươi liền nói đánh cược hay không? Đổ tu con mắt đỏ bừng. Đối với tuyệt đại bộ phận đổ tu mà nói, thua là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Đổ tu có thể chia làm hai loại, một loại là cược thắng không cá cược thua, một loại là cược thua không cá cược thắng. Cái trước chỉ cần thắng một lần, vận thế liền sẽ dâng lên, trái lại nếu như thua một lần, vận thế liền sẽ bị đối phương lấy đi. Rồi sau đó người thì tương phản, mỗi thua một lần đều sẽ góp nhặt vận thế, mà thắng thời điểm thì sẽ tiêu hao vận thế. Đại bộ phận đổ tu đều là cái trước, hiển nhiên người trước mắt cũng thế. Mấu chốt là, coi như thật cược mệnh của hắn ngươi cũng cầm không đi a. Lão hổ yếu đất nói, quanh người hắn có ánh sáng vòng. Đổ tu bị lời này sặc lại, cuối cùng nhất hung dữ mở miệng nói, vậy ngươi đừng quản. Được rồi, không cá cược. Lão hổ vươn tay, muốn đem cửa hàng cửa đóng lại, ngươi muốn ngăn cửa liền ngăn cửa đi. Dù sao cái cửa hàng này lúc đầu kiếm cũng không nhiều, chủ yếu là làm thiết lập tại Đông Nhai tình báo điểm, còn nữa, qua một thời gian ngắn một mấy tiên sinh liền trở lại, người này nguyện ý ngăn ở cổng, liền chắn hắn tốt. Cùng lắm thì đến lúc đó hao chút công phu giữ cửa trước máu lau một chút. Thấy lão hổ phải nhốt cửa, đổ tu gấp, ngươi thế nào như thế sợ? Ai sợ rồi? Lão hổ ưỡn ngược miệng, cái nào người tốt cùng người khác cược tay hoặc là cược mệnh a? Ta đều nói tiền đặt cược điểm nhỏ, cái kia cược điểm cái khác. Đổ tu không đạt mục đích không bỏ qua, mở miệng nói, ngươi nếu không muốn thụ thường, chúng ta tới đó cược vận khí của mình. Lão hổ con mắt xoay xoay, vậy được. Dù sao hắn không có cái gì loại đồ vật này. Được. Thấy lão hổ đáp ứng, đổ tu nội tâm mừng thầm, cũng dám đáp ứng cùng đổ tu cược vận khí, vậy cái này hất lên trường bảo ra hỏa quả thực cùng chịu chết không có gì khác nhau. Xem ra là cái ngoài nghề. Cược cái gì? Lão hổ nói. ba cục hai thắng, ván đầu tiên ta đến định đề bài, ván thứ hai ngươi đến định đề, ván thứ ba đổ xúc sắc, người thắng định đề bài. Đồ Tu lạnh lùng nói.
Tốt, vậy ngươi trước ra đề đi.
Lão Hổ mở miệng nói. Đồ Tu nghe vậy trong lòng lại là cười lạnh. Quả nhiên là cái ngoài nghề. Cái này liền đã trúng chiêu. Nhưng hắn ván đầu tiên ra đề, tương đương với ván đầu tiên đưa cho hắn thắng, mà hắn thắng qua sau, hắn vận thế sẽ tăng, đối diện vận thế sẽ giảm, như vậy ván thứ hai tương đương với lại chiếm trước tiên cơ. Ván đầu tiên, chúng ta liền cược xúc sắc, hai viên xúc sắc, hơi lớn thắng. Đồ Tu mở miệng nói, nhưng là, vì để tránh cho để ngươi cảm thấy ta là Đồ Tu, thông qua thủ pháp gian lận, ngươi có thể tùy ý chọn một người đi đường tới giúp ta đổ xúc sắc.
Có thể.
Lão Hổ gật gật đầu, chợt tùy tiện chọn cái người qua đường, lấy 20 quỷ nguyên làm thù lao, nhường người kia thay Đồ Tu đổ xúc sắc.
Ta trước giao đi.
Lão Hổ cầm lấy xúc sắc chung, chắp tay trước ngực, biểu lộ thành kính, thiên linh linh địa linh linh, đến cái 6 đến cái 6. Ta muốn 6 a, ta muốn 6.
Lạch cạch, xúc sắc chung dừng lại, xúc sắc lăn đi ra.
Trông thấy phía trên điểm số, lão Hổ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì phía trên là một cái 2 điểm cùng một cái 1 điểm. Cái này còn thế nào thắng? Lão Hổ khỏe miệng không khỏi cụp xuống, nhưng vẫn là nhìn về phía Nghiêm Cảnh, dáng chống đỡ mỉm cười, không có việc gì ai nhỏ Nghiêm, mọi thứ không thắng thành thứ nhất.
Ha ha, đến ta.
Đồ Tu tiếng nói vừa ra, trước mặt người đi đường tùy ý giao lên xúc sắc. Đồ Tu đứng tại người đi đường kia phía sau, khỏe miệng tại Nghiêm Cảnh hai người nhìn không thấy địa phương giơ lên. Căn bản không cần bất luận cái gì kỹ xảo, Đồ Tu nhất giai một trong những năng lực, liền gọi mượn vận. Hắn có thể đem vận thế của mình tạm thời cấp cho người qua đường kia, cứ như vậy, tại đối diện chỉ lắc ra khỏi 3 điểm rưỡi tình huống, thế nào cũng không thể thua. Yếu ớt quỷ năng tại đầu ngón tay hắn run rẩy, rất nhanh, hắn liền cùng người đi đường kia ở giữa dựng lên một tòa vận thế cầu nối. Ngay tại hắn cười lạnh đem tự thân vô hình vận thế thông qua cầu nối không ngừng chuyển vận cho người qua đường thời điểm, đột nhiên, phía sau, đột nhiên xuất hiện một đạo trực kích linh hồn kèn âm thanh đem hắn dọa đến khẽ run rẩy. Thật vất vả cùng người qua đường ở giữa dựng lên cầu. Cũng tại cái này khẽ run rẩy bên trong, bị dọa đứt mất. Hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, triệt để hoảng hồn. Vận thế của mình đã bị đưa qua. Hiện tại cầu đứt mất, hắn tạm thời không có cách nào cầm về. Cái này sao xử lý? Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, bắt đầu hồi tưởng mình rốt cuộc chuyển bận bao nhiêu vận thế cho người qua đường này. Nghĩ tới đây, hắn mồ hôi chán buốc lên càng nhiều. Mà đúng lúc này, xúc sắc chung ngừng lại. Tại lão Hổ cùng Đồ Tu đồng thời hồi hộp nhìn kỹ, chung bị chậm rãi xúc lên, lộ ra phía dưới điểm số. Mà mẹ nó, nguyên bản thở mạnh cũng không dám, lão Hổ khó mà tin được rủi rủi con mắt, chỉ thấy xúc sắc chung xuống, rõ ràng là hai cái một điểm. Ta thắng. Hắn vui vẻ nhảy dựng lên, chợt lau lau mồ hôi chán. Vừa mới hắn còn tưởng rằng thua định, mặc dù cảm thấy mình vận khí không có để làm gì, nhưng thua trận tóm lại không dễ chịu. Lại không muốn, giờ phút này đối diện Đồ Tu như rớt vào hầm băng. Người qua đường lấy đi hắn vận thế, nhưng không có nghĩa là người qua đường đổ xúc sắc liền nhất định hơi lớn, bởi vì xúc sắc thắng hay thua cùng người qua đường quan hệ gì đều không có, chân chính có quan hệ chính là hắn. Cho nên hắn thua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn giờ phút này vận thế so đối diện cái kia lắc ra khỏi 3 điểm giá hỏa còn không bằng. Đem ta vận thế còn tới. Hắn triệt để điên cuồng. Nhảy dựng lên đưa tay chụp vào người qua đường kia cổ. Nhưng trở tay liền bị người qua đường một bàn tay đập bay ở trên mặt đất. Bị điên đi người này. Người kia vậy mà đúng lúc là một tên nhị giai tu giả, trước khi đi còn hung hăng giẫm Đồ Tu một cước, đem hắn còn lại cái tay kia cũng cho đập gãy. Đồ Tu bỏ lên, giờ phút này trên thân thể thống khổ hắn đã cảm giác không đến, đối với Đồ Tu mà nói, không có bất thế liền mang ý nghĩa cái gì đều không còn. Hắn một mặt chết lặng nhìn về phía lão Hổ, cái kia trừng trừng ánh mắt đem lão Hổ đều cho nhìn có chút run rẩy, chẳng phải thua đem xúc sắc sao, không đến nỗi đi huynh đệ. Đến cược, tiếp tục đến cược. Người kia ánh mắt sững sờ. Hắn đã không có gì cả, muốn tiếp tục tại thành phố này sống sót, cũng chỉ có trước mặt đánh cược. Giống như một cái gần như phá sản dân cơ bạc, hắn đi tới vách núi biên giới. Ta nói đến cược a.
Đến cược.
Hắn thanh âm lớn lên, ý đồ dùng âm lượng để che giấu chính mình bất an.
Cực thì cược, trách móc cái gì?
Lão Hổ nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên Nghiêm Cảnh, nhỏ Nghiêm ngươi có cái gì để nghĩ sao?
Trưởng quỹ chính ngươi theo ngươi nghĩ tới đi.
Nghiêm Cảnh cười nói, chúng ta tới đó chơi ném tiền xu đi. Lão Hổ cầm ra một viên quỷ nguyên, đặt lên bàn, ta ném quỷ nguyên, ngươi đoán là hồ ở phía trên còn là chữ ở trên. Chương 173, nghịch thiên bất thế, tấn thăng nhị giai, canh 1, 2. Chương 173, nghịch thiên bất thế, tấn thăng nhị giai, canh 1, 2, được. Đồ Tu nuốt nước miếng một cái, chăm chú mà nhìn xem lão Hổ trong tay quỷ nguyên. Đối diện là cái tân thủ, không có khả năng sẽ cái gì thủ pháp. Nói cách khác, chỉ cần thị lực đầy đủ, liền có thể vững vàng cầm xuống vấn này. Mà lại, đây là dân hồ thường xuyên tiến hành một loại đánh cược, cho nên không có vấn đề gì. Chỉ cần tinh thần tập trung.
Tinh thần tập trung.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão Hổ động tác trong tay, tinh thần căng cứng tới cực điểm, cả người mồ hôi rơi như mưa. Cùng mấy phút trước đó tưởng như hai người. Một giây sau, lão Hổ trong tay tiền xu cao cao căng lên. Đồ Tu ánh mắt cũng theo tiền xu mà động. Đoán tiền xu kỹ xảo liền nằm ở chỉ có thể là rút ngắn quan sát đoạn thời gian, chỉ cần gấp chằm chằm cuối cùng nhất tiền xu rơi xuống mấy mắt, dạng này tài năng phán đoán đầy đủ chuẩn xác.
Tốt, nhanh, nhanh đến hắn có thể phán đoán chính xác khoảng cách, không có che chắn động tác, cũng không có ném kỹ xảo.
Tốt, cứ như vậy. Nhìn xem tiền xu càng ngày càng tiếp cận, hắn cảm giác lòng của mình tại đập bịch bịch. Lập tức liền có thể lấy thắng được ván này.
Là chữ, tựa như là chữ.
Trưởng quỹ, ta quẻ gỗ tử ngươi hôm nay thế nào không có đưa tới? Một đạo thâm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, Đỗ Tu cùng lão hổ lực chú ý đều bị hấp dẫn ngay mắt. Bên cạnh là một người mặc vải thô áo đôi ngắn, cầm một cái giường gỗ nam nhân. Đường Nhân Ô. Buổi sáng hôm nay, Nghiêm Cảnh nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy giọt đường người cũng là hắn. A đúng đúng, ta quên, không có ý tứ a. Lão hổ đem tiền xu nhấn trên mu bàn tay, hô Nghiêm Cảnh đi lấy một chút que gỗ. Các ngươi đây là có đánh cược. Nam nhân sắc mặt bình tĩnh, ta có thể tham gia sao? Hắn nhìn về phía một bên mặt xám như cho Đỗ Tu, giờ phút này Đỗ Tu xem ra toàn thân đều đang phát run, phản phất liền hô hấp đều có chút khó khăn, vị huynh đệ kia giống như trạng thái không phải rất tốt. Xong đời. Đỗ Tu giờ phút này cái gì đều nghe không được, bởi vì nam nhân này đống nhiên xuất hiện, nhường đối diện lão hổ tay run một chút. Hắn lần này tinh thần rất tập trung, không có phân tâm, nhưng hết lần này tới lần khác run lần này. Hắn cảm thấy mình giống như trông thấy cuối cùng nhất rơi xuống hướng lên trên cái kia mặt là chữ, thế nhưng là hắn không xác định. Dạng này không xác định phảng phất một con sâu mọt chú đi ra động, càng biến càng lớn, dần dần đem hắn nội tâm cho móc sạch. Có phải là chữ? Đến cùng phải hay không chữ? Nội tâm của hắn có cái thanh âm một mực đang vang lên. Cái này đánh cược là hai chúng ta tư nhân, thật có lỗi A Ngô lão bản. Lão hổ nhìn về phía Đỗ Tu, nhanh lên á huynh đệ, chờ ngươi đón đâu. Là. Đỗ Tu ha to miệng, là chữ. Không không không, không phải chữ, là hổ. Không đúng, là. Hắn biết hầu căng lên, căn bản nói không ra lời, cuối cùng cả người hắn phảng phất toàn thân xối nguyên một trận mưa, tại lão hổ đủ kiểu dưới sự thúc giục, hắn mới cuối cùng như cái gì xét thiết nhân mở miệng, thanh âm vắt run, là hổ. Xác định đúng không? Lão hổ lấy tay ra trưởng, ồ, là chữ. Tốt, ngươi thua, vận khí của ngươi về ta. Lão hổ cơ quyền, cảm thấy tâm tình không tệ, nhưng mà cũng liền giới hạn với này, giống như cũng không phải rất mạo hiểm kích thích. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể thắng, cũng không có cảm giác đến cái gọi là thắng đối diện vật khí. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đối diện Đỗ Tu thân hình cùng rung động. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão hổ đỉnh đầu, tựa hồ trông thấy loại nào đó cực kỳ đáng sợ sự tình, con ngươi rung động, không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Như là gặp ma, hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về đường đi đầu kia chạy như điên, nhưng mà không có đi ra ngoài bao xa, chỉ thấy không trung rơi xuống một cái to lớn hòn đá, ba một tiếng, đem hắn nện thành bánh thịt. Không có ý tứ à, ta luyện thân thể tảng đá không cẩn thận rơi xuống, không có đấm vào người, trên lầu chót, có thể tu thỏ đầu ra, nhưng tại nhìn thấy đập chết người về sau lại lập tức đem đầu rụt trở về. Hắn vận khí bị ngươi thắng đi. Đường Nhân Ngô tiếp nhận Nghiêm Cảnh đưa tới que gỗ tử, nhưng mà cũng không nên chết mới đúng, khả năng hắn lúc đầu còn lại vận khí liền không nhiều. Không có như vậy tà dị đi. Lão hổ nuốt một ngụm nước bọt. Đây chẳng phải là nói, nếu như vừa mới không có thắng lời nói, bị nện thành thịt nát liền sẽ là hắn. Nghĩ đến cái này, hắn cảm giác toàn thân trở nên lạnh lẽo, nổi da gà lên, nhỏ Nghiêm à, ngươi cùng Ngô lão bản tâm sự, ta đi nghỉ ngơi một chút. Lão hổ đi trở về hai bước, kém chút không có đứng vững. Nghiêm Cảnh đem cái này màn nhìn ở trong mắt, cười cười. Lão hổ vận khí là một điểm rất trọng yếu, nếu không lúc ấy một đoàn người cũng không nhất định có thể vừa vặn rơi tại biên lưu huyện. Hắn một mực có đem cái điểm này vận dụng ý nghĩ, nhưng là rất nhiều chuyện còn cần nghiệm chứng. Hôm nay, xem như nghiệm chứng một bộ phận. Cứ như vậy, La đại thiếu gia trong trí nhớ cái kia Bách Nhạc Trang, tựa hồ cũng có cách đối phó. Lần này biên lưu huyện chuyến đi, Nghiêm Cảnh giã tâm rất lớn, nghĩ thử tìm phiến thuộc về chỗ của mình, đứng vững gót chân. Cho nên rất nhiều chuyện đều phải chầm chậm lưu toan. Còn như cùng vị này Ngô lão bản tâm sự, Nghiêm Cảnh nhìn về phía trên mặt lại bắt đầu trở nên đường hóa Đường Nhân Ngô. Đưa tay đóng cửa lại, đi ngủ. Ngày thứ hai buổi chiều, Nghiêm Cảnh đi đến lao hầu tử trong tiệm, nhìn thấy Đồng An. Hắn giờ phút này xem ra cùng hôm qua hoàn toàn không giống, cặp kia tính được trắng nó tay giờ phút này đã không có da, lộ ra đấm máu thì đến, thậm chí có địa phương còn có thể trông thấy chút xương cốt. Thân hình tựa hồ cũng so với hôm qua nhỏ một vòng, nguyên bản không cao lắm cái đầu trở nên càng bỏ túi, nhưng hắn xem ra thật cao hứng. Ta thật vào dai, vị tiên sinh này còn mời ngài giúp ta trở về cảm ơn một tiên sinh, ân tình của hắn ta đời này không trả nổi. Hắn không ngừng mà đem tay vươn vào nước sôi bên trong, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đem trong nước từng mai tiền xu phi tốc nhặt ra, tiếp lấy lại phóng tới trong chảo dầu, lại từ trong chảo dầu thả lại đến. Đây không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình, lão hầu tử quả nhiên là có chút bí pháp ở trên người. Được. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, chợt thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Lần này a giai đoạn, không có người chơi khác tồn tại, không có cái gì gợn sóng, hết thảy đều xem như thuận lợi. Hiện tại, liền đến thu hoạch thời điểm. Người phó bản biên lưu huyện A giai đoạn hoàn thành phó bản kết toán bên trong nhiệm vụ làm cái tốt hỏa kế kết toán, người chơi thành công trở thành một tên hỏa kế, cũng tại trưởng quỹ các hạng đánh giá bên trong thu được tất cả nhất lưu đánh giá, căn cứ tổng hợp đánh giá, nên nhiệm vụ đánh giá là S, cao nhất vì cấp S, nhiệm vụ giúp người làm niềm vui, là hỏa kế bản sắc kết toán, người chơi thành công trợ giúp một vị không vào giai người vào giai, tốn hao thời gian vì 2 ngày, thu hoạch. Đối phương cảm kích trình độ cực cao, tổng hợp đánh giá xuống nên nhiệm vụ đánh giá là S, cao nhất vì cấp S, A giai đoạn đánh giá chung là S ban thưởng kết toán bên trong cơ sở ban thưởng, 3 kinh nghiệm, ủy tệ 1 vạn S đánh giá khen thưởng thêm, 20 kinh nghiệm, ủy tệ 1 vạn, phó bản lựa chọn bé 1, thể chất cường hóa dược tệ 1, khóa lại vật phẩm, bên trong thế giới cái dương chìa khóa 1, khóa lại vật phẩm, đo lường đến người chơi kinh nghiệm đã đủ, người đã thăng giai dư thừa kinh nghiệm. Dựa theo 50 tỷ lệ tự động chuyển hóa thành vị kế tiếp giai kinh nghiệm thứ 2 lễ tính tâm lệ nhưng mở ra cuối cùng đến. Nhìn xem chờ mong đã lâu thăng giai nhắc nhở, Nghiêm Cảnh không khỏi nắm chặt lại quyền. Chợt, bảng cá nhân hiện hiện. Người chơi tính danh, nghiêm cảnh người chơi danh hiệu, tạm thời chưa có người chơi đẳng cấp, nhị giai, kinh nghiệm 05-100, tế lễ, tùy ý lễ, hoàng hốt cây giống, tím đen, tính tâm lễ, đợi lựa chọn trúc thiên thiên khai tâm chương 174, tính tâm chi lễ, canh 2, chương 174, tính tâm chi lễ, canh 2, hiện tại ban bố B giai đoạn nhiệm vụ nên người phó bản chỉ có một hạng nhiệm vụ, nhưng độ khó khăn hệ số tương đối cao, mời cẩn thận đối đãi nhiệm vụ, sóng lớn đại cát, cuộc đời thăng trầm nhiệm. Vũ miêu tả, Biên Lưu huyện huyện trưởng tuyển cử thời gian dần dần tới gần, điều này cũng làm cho tòa này vốn là ở vào hỗn loạn biên giới thành thị gần như sập bàn, chỉ thiếu chút nữa, tòa thành thị này liền sẽ triệt để lâm vào không trật tự trong trạng thái. Lần này huyện trưởng tuyển cử, kế hoạch đã định là 24 trường phiếu bầu, phân biệt nắm tại Biên Lưu huyện cùng xung quanh từng cái thế lực trong tay, nhưng bên hồ kia, Lâm thời cải biến kế hoạch, hy vọng lần này tuyển cử gia tăng nhân loại. Tham dự cảm giác bởi vậy, ngươi làm hiện tại trong tòa thành này duy nhất nhân loại, thu hoạch được 2 tấm phiếu bầu nhiều người nhất sẽ làm chọn huyện trưởng, chỉ cần chờ đủ 3 tháng nhiệm kỳ, liền có thể tiến về bên hồ kia nhậm chức, cho nên ngươi cái này 2 tấm phiếu bầu, thế tất sẽ khiến người khác ngấp nghé cùng động lòng làm đã thuần thục trở thành một tên hỏa kế ngươi, cũng đã biết tốt nhất hỏa kế phải học được xem xét thời thế chỉ có đáp lấy một chiếc không có vấn đề thuyền, mới có thể đến bờ bên kia, bởi vậy, mời lựa chọn dưới đây thế lực cũng gia nhập, phụ tá hắn thủ lĩnh trở thành huyện trưởng. Hiện tại, mời ngươi ở trong trở xuống 2 loại hình thức lựa chọn một loại, để xác định khác biệt nhiệm vụ mục tiêu đạo nghĩa hình thức, lan lộn giang hồ, giảng chính là nghĩa tự vào đầu, phụ tá người đi càng xa, thu hoạch được ban thưởng càng cao hỗn loạn hình thức, lan lộn giang hồ, đạo nghĩa cái gì đều là chó má, muốn tại cái này trong loạn thế lưu lại hiển hách thanh danh, chính là muốn càng lớn, càng nhiều người tại Biên Lưu huyện đưa tới hoành động càng lớn, thu hoạch được ban thưởng càng cao. Nhắc nhở, hỗn loạn hình thức bởi vì độ khó cao hơn, ban thưởng là đạo nghĩa hình thức mấy lần. Nghiêm cảnh nhìn xem phía trên nhiệm vụ miêu tả, rất nhanh liền hiểu được. Vô luận loại kia hình thức, bắt đầu đều là trước lựa chọn một phương thế lực gia nhập. Hắn nhìn một chút hậu tuyển nhiệm vụ danh sách, bên trong lại còn có La Sen cái tên này. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn chính mình. Làm như vậy không khác với phế bỏ ưu thế của mình, mà lại còn có thể sẽ dẫn tới rất nhiều trên thân phận phiền phức. Nhìn xem những nhiệm vụ kêu bên trên thế lực, nghiêm cảnh trong lòng rất nhanh có quyết định. Hỗn loạn hình thức hắn làm ra lựa chọn. Chúc ngài du ngoạn vui sướng. B giai đoạn đem tại một ngày sau chính thức bắt đầu rời khỏi phó bản đến ngược. 00:05:00 rời khỏi phó bản sắp đến. Nghiêm cảnh đầu tiên là tìm tới lão hổ cáo chi chính mình muốn rời đi tin tức. Cái này liền muốn đi a. Từ khi thắng được đánh cược, lão hổ cả ngày đều vùi ở trong cửa hàng đầu tại chơi đùa một chút thần thần bí bí sự tình. Nghe tới nghiêm cảnh muốn đi, hắn không thôi thở dài. Nhỏ nghiêm a, lần sau có cơ hội gặp lại đi. Được rồi, trưởng quỹ, vậy cứ như thế. Nghiêm cảnh cười cười, chợt lại đi cáo chi đồng bình bình liên quan với đồng an sự tình. Cuối cùng nhất, hắn đi một mấy nơi ở, cầm một vật, mới rời khỏi bên trong thế giới. Mở mắt ra, đã trở lại độc tòa trong phòng. Chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là sắp xuất hiện đến tin tức cáo chi Thẩm Du Nhiên. Tiểu Nghiêm tử, ngươi liền trở lại rồi. Thẩm Du Nhiên trong giọng nói đã kinh ngạc lại hưng phấn. Ngươi chờ a, ta lập tức tới. Điện thoại cúp máy, Nghiêm cảnh nhìn về phía vật phẩm của mình cột. Bởi vì tấn thăng đến nhị giai nguyên nhân, hiện tại thanh vật phẩm đã có trọn vẹn chính cách, nhưng còn là nhét tràn đầy. Đây là hắn lần này tiến vào phó bản tận lực ít đeo đồ vật dưới tình huống. Tinh thần miễn trừ dự tệ, khóa lại vật phẩm, 2, dinh dưỡng bạo dạng bánh mì, phó bản lựa chọn vé 1, phó bản kéo dài thời hạn vé 1, tế lễ chúc phúc vé 1, khóa lại vật phẩm, thể chất cường hóa dược tệ 1, khóa lại vật phẩm, bên trong thế giới cái dương chìa khóa 1, khóa lại vật phẩm, cắt chủ một nửa sợi tơ đông đông đông. Thẩm Du Nhiên đến rất nhanh, Nghiêm cảnh mở cửa, đã nhìn thấy mang dép thân ảnh, mang cái đại đại kính đen, không có trang điểm, lông mày nhạt cơ bản nhìn không thấy. Tiểu Nghiêm tử, ngươi thế nào như thế nhanh? Thẩm Du Nhiên trừng lớn hồ ly con mắt. Lần này phó bản A giai đoạn trong nhiệm vụ giúp người vào giai một hạng này nàng là hiểu rõ, bình quân xuống tới thế nào đều phải muốn cái 10 ngày nửa tháng, kết quả 2 ngày. Cái này lại một lần nhường Thẩm Du Nhiên cảm khái Nghiêm cảnh thần kỳ, cảm giác này tựa như là người khác tại tiến vào phó bản, mà Nghiêm cảnh lại như là về nhà đồng dạng. Kỳ thật không có ngươi nghĩ như vậy nhanh. Nghiêm cảnh đi tủ lạnh lấy ra một bình nước trái cây ném cho Thẩm Du Nhiên, phó bản B giai đoạn là buổi sáng ngày mai bắt đầu, cho nên ngươi hôm nay có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Thẩm Du Nhiên nhìn về phía Nghiêm cảnh, ngực uống một hớp lớn. Cho nên ta hôm nay có thời gian có thể hoàn thành tĩnh tâm lễ dung nạp. Phúc, Thẩm Du Nhiên nhịn không được, nước trái cây phun tới. Ngươi nói cái gì? Ta nói, hôm nay hẳn là có thể dung nạp tĩnh tâm lễ. Nghiêm cảnh mở miệng nói. Ngươi đã nhị giai rồi. Thẩm Du Nhiên trừng lớn con ngươi. Ừm, vừa mới vào nhị giai. Nghiêm cảnh biểu lộ lạnh nhạt. Chờ chút. Thẩm Du Nhiên cảm thấy mình đầu hơi choáng váng, đây là Nghiêm cảnh lần thứ mấy phó bản tới, thế nào khả năng liền nhị giai, cái kia. Lúc trước hắn phó bản cho điểm đều là cái gì dạng? Thẩm Du Nhiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thật lâu, tiếp nhận sự thật này nàng chợt hoảng loạn, xong, ta nói cho ngươi chuẩn bị tinh hỉ, chính là tính tâm lễ, nhưng ta coi là không có như vậy nhanh, đồ vật còn chưa tới đâu. Nàng kỳ thật nội tâm đã đem Nghiêm cảnh thăng giai tốc độ thiết tưởng rất nhanh, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Lại có như thế nhanh. Không có việc gì, tính tâm lễ chính ta chuẩn bị. Nghiêm cảnh thản nhiên nói. Trong lúc bối rối Thẩm Du Nhiên lập tức sững sờ, chuẩn bị rồi. Cái gì phẩm chất? Màu tím. Nghiêm cảnh biểu lộ lạnh nhạt, mà lại. Ta có một tấm tế lễ chúc phúc vé. Màu tím vẫn được. Thẩm Du Nhiên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nàng chuẩn bị phẩm chất cũng là màu tím. Nàng đều kém chút quên, Nghiêm cảnh tại Tân Thủ phó bản liền cầm tới qua một tấm màu tím phẩm chất trật tự tờ giấy. Nhưng rất nhanh, Nghe tới Nghiêm Cảnh phía sau câu nói kia, nàng tâm thẳng thắn nhảy dựng lên, nói cách khác, có khả năng lại biến thành màu tím đen.
Ừm.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Ta hiện tại đi trong miếu cho tiểu Nghiêm tử ngươi thắp hương. Thẩm Du Nhiên chạy ra cửa đi, tiểu Nghiêm tử các ngươi vài phút lại bắt đầu tĩnh tâm lễ dùng nạp a. Nghiêm Cảnh nhìn qua Thẩm Du Nhiên bóng lưng, cười cười. Nữ nhân này, vĩnh viễn như thế vô cùng lo lắng. Bất quá, hắn còn là dựa theo Thẩm Du Nhiên nói tới, chờ không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Rồi sau đó, nhấn xuống tế lễ cái kia một cột tĩnh tâm chi lễ. Tâm niệm vừa động, chung quanh đồ dùng trong nhà, gian phòng, trần nhà đều giống như hóa thành bụi bặm chậm rãi tiêu tán, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa tấm kia che trời màn lớn. Sau lưng là đen kịt một màu, nhưng bị quyệt khí tức lan tràn ra, mang ý nghĩa bên trong cũng không đơn giản, có lẽ lần trước gặp qua những cái kia to lớn lại quái dị thân ảnh, giờ phút này sớm đã chờ đã lâu. Đông, đông, đông. Hồng trung tiếng vang lên, quen thuộc chín quả to lớn ngôi sao, với màn lớn bên trên sáng lên, ánh sáng nóng bỏng lấp lánh. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng mảnh địa giới huyễn hóa mà ra, theo đồng hồ tiếng vang lên, lư hương cùng bổ đoàn cũng nhất nhất xuất hiện. Một cỗ nhàn nhạt dị hương với trong không khí tràn ngập ra. Chỉ có điều cùng lần trước khác biệt chính là, lần này, bổ đoàn cùng lư hương ở giữa, cái kia tàn hương rơi xuống chỗ, xuất hiện một đoạn ngăn trống không khoảng thời gian. Tựa hồ đang chờ Nghiêm Cảnh đem đồ vật đem thả đi lên. Tĩnh tâm thần, chọn lương khí, tế lần lễ, tỉ mỉ ngưng khí, tỉ mỉ ngưng khí. Đinh hai nhức góc thanh âm vang lên, Nghiêm Cảnh đi lên trước, trong tay, đá trắng chi lồng huyễn hóa mà ra, thả tại lư hương cùng bổ đoàn ở giữa, rồi sau đó lại lấy ra cái kia mai ra bảo vật ra truyền, bỏ vào trong lồng. Nhìn xem cái kia tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím đen sợi tơ, Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe. Lần này, mục tiêu của hắn là màu đen tĩnh tâm lễ. Trúc Thiên Thiên khai tâm, tuần này đổi mới có thể sẽ không ổn định, nhân đây cáo chi chương 175, thế lễ năng lực, khe hở ba áo, canh một, chương 175, thế lễ năng lực, khe hở ba áo, canh một, thế lễ chúc phúc vé bị bóp nát, hóa thành điểm sáng, bao trùm tại đá trắng chi lồng cùng quỷ dị trên sợi tơ. Nghiêm Cảnh hai mắt nhắm nghiền, bên hai vang lên lần nữa những cái kia quỷ quật dị thường thanh âm. Đến, đến đến, cuối cùng đến. Hốt trượt hốt trượt. Ta liền nói, tên ngốc này có đồ tốt. Ăn ngon, ăn ngon ăn ngon. Chính là quá chậm. Hẳn là mỗi tháng tới một lần. Trong bóng đêm, Nghiêm Cảnh cảm nhận được trước người hai loại vật phẩm bị một chút xíu thuần hóa, cuối cùng nhất, hóa thành một dòng nước ấm, tại thanh âm biến mất ngay mắt, tiến vào trong cơ thể của hắn. Lửa ở trong lòng đốt lên. Lần này là diễm, phản phất so với lần trước muốn hung mãnh mấy lần, trực tiếp liền muốn đem hắn tim phổi đều đốt xuyên, mà cái kia theo đáy lòng thẩm thấu lạnh buốt, lại phản phất muốn đem hắn từ bên trong ra ngoài đóng băng, cho dù là tế lễ chúc phúc vé mang đến ôn hòa lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu cái này hai cỗ lực lượng, ngược lại, nhường Nghiêm Cảnh càng khó chịu hơn mấy phần. Nghiêm Cảnh rõ ràng nhắm hai mắt, nhưng trước mắt lại xuất hiện từng đoàn quỷ dị hỏa diễm, bọn chúng không ngừng dựa vào, bước bách Nghiêm Cảnh tiếp nhận hiện tại lực lượng, đừng vọng tưởng đột phá đạo bình chứng kia. Nhưng Nghiêm Cảnh cắn chặt răng, cố gắng bình ổn hô hấp, lại quyết tâm thần tại những cái kia lạnh cùng nóng lực lượng bên trong tìm kiếm, cuối cùng, hắn tìm tới cái kia đạo quen thuộc màu trắng lực lượng. Trở về, Nghiêm Cảnh thanh âm tại nội tâm vang lên. Cái kia cố màu trắng lực lượng, nguyên bản còn tại tùy ý du đậu, tựa hồ tại thừa dịp Nghiêm Cảnh không có cách nào bận tâm chính mình thời điểm vui chơi trêu chọc, nhưng đang nghe Nghiêm Cảnh thanh âm về sau, do dự một lát, còn là theo cố lực lượng kia bên trong ngóc ra. Nháy mắt huyền hóa thành một tấm to lớn lưới, đem những cái kia nóng bỏng cùng băng lãnh bao phủ trong đó, bắt đầu cẩn thận thăm dò từng cái hóa giải. Trong chốc lát, Nghiêm Cảnh cảm nhận được một trận đã lâu ôn hòa. Nhưng rất nhanh, đá trắng chi lực biến thành lưới run rẩy lên, bởi vì tế lễ chúc phúc bé ra chỉ, cái kia hai cố lực lượng bắt đầu dần dần tăng cường. Nghiêm Cảnh tâm niệm vừa động, một viên đen nhánh cây giống huyễn hóa. Khô héo chạc cây trong lúc đan sen phảng phất hình thành từng cái quỷ quái mặt, hoảng hốt lực lượng lan tràn, tiếng kêu thê thảm quen quần. Nghiêm Cảnh trước mắt, cái kia từng đoàn quỷ quái hỏa diễm cảm nhận được loại nào đó uy hiếp, bắt đầu chậm rãi lùi ra phía sau. Nhưng Nghiêm Cảnh giờ phút này, đã không có ý định lại thả chúng nó đi. Tiến đến, vô số chạc cây tại Nghiêm Cảnh thể nội giãn ra mà ra, trong khoảnh khắc liền đem những cái kia hỏa diễm vây quanh. Những quỷ dị kia hỏa diễm muốn đột phá hoảng hốt cây vây quanh, nhưng rất nhanh liền chán nản phát hiện hoảng hốt cây cường độ, chỉ có thể run rẩy một chút xíu tiêu tán, hóa thành một đạo năng lượng tràn vào Nghiêm Cảnh thể nội. Lạnh cũng nóng dần dần ngừng lại. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Nghiêm Cảnh bên hai vang lên đồng hồ điện tử thanh âm. Tích tích, tích tích, tích tích, Nghiêm Cảnh mở mắt ra, đã rời khỏi phương kia hắc ám cung gian, trở lại trong hiện thực. Phía sau hắn, hoảng hốt cây chạc cây mở rộng, mà hắn quanh thân, từng đầu màu tối sợi tơ vờ quanh, không ngừng biến hóa, màu tối ánh sáng nở rộ, nhường hắn xem toàn thể càng nhiều chút quỷ quyệt cảm giác. Những sợi tơ kia tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương theo Nghiêm Cảnh tâm thần mà động, điều khiển như cánh tay, cuối cùng tràn vào trong mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tinh tâm lễ đã dung nạp tinh tâm lễ, các chủ sợi tơ đã bổ đủ, phẩm chất màu đen tinh tâm lễ năng lực 1, may quần áo những sợi tơ này nguyên bản chủ nhân thích làm nhất sự tình, chính là dùng những sợi tơ này may ra từng kiện tinh mỹ quần áo, ngươi tự động thu hoạch được vô cùng tinh xảo khâu lại kỹ xảo, có thể chia làm 3 loại: khe hở thi áo, khe hở xuống áo, khe hở chết áo, khe hở thi áo. Ngươi có thể đem thi thể tiến hành khâu lại, ghép lại, đồng thời thu hoạch được những này thi áo quyền. Trường khống, ngươi nhiều nhất có một kiện thi áo cấp độ không thể vượt qua ngươi cấp độ, thi áo bề ngoài quyết định bởi với ngươi đối với may quần áo độ thuần thục, nếu như số lượng vượt qua hoặc là thi áo cấp độ quá cao, thi áo sẽ bạo đầu, thoát ly ngươi khống chế khe hở xuống áo, ngươi có thể đối với vết thương tiến hành khâu lại, cho dù là gãy chi, ở trong thời gian nhất định cũng có thể khâu lại tốt, nhưng trừ chính ngươi thân thể bên ngoài, khâu lại tốt thân thể sẽ hơi không bị khống chế, may sống áo xa so với hai loại khác quần áo càng hao tổn tâm thần, ngươi mỗi 3 ngày nhiều nhất may một kiện hoàn chỉnh sống áo khe hở chiếc áo, sợi tơ không chỉ là vật phẩm trang sức, như cần thiết, cũng có thể dùng để chế tạo thử vật, tinh mỹ chiếc áo cũng là tác phẩm nghệ thuật một loại, không phải sao? Ngươi có thể điều khiển sợi tơ lấy chế địch, sợi tơ cường độ theo ngươi cấp độ mà tăng lên tính tâm lễ năng lực 2, hoàng hốt cây trang trí tùy ý lễ là về sau hết thể tế lễ cơ sở, hoàng hốt cây rất thích những sợi tơ này, đồng thời quyết định đưa chúng nó treo ở trên người chính mình, ngươi có thể ngắn ngủi tiến vào mới hoàng hốt tư thái, nhưng mà như thế làm sẽ khiến cho ngươi nhận rất nghiêm trọng thương thế, nghiêm cảnh đem năng lực từng cái xem hết, thở nhẹ thở ra một hơi. Không hổ là đột phá tính tâm quà tặng chất hạn chế tế lễ, tương đương hoàn thiện năng lực, bổ túc hiện tại chính mình cần thiết bộ phận. Mà ở trong quá trình này, màu tím đen phẩm chất hoàng hốt cây cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu như hoàng hốt cây chỉ có màu tím phẩm chất, không có trói buộc chặt những cái kia hỏa diễm, vừa mới rất có thể dẫn đến sợi tơ phẩm chất tấn thăng thất bại. Hắn đứng dậy, cho Thẩm Du Nhiên phát một đầu tin tức, rồi sau đó đi đến phòng bếp bắt đầu pha trà. Nước đốt lên thời điểm, tiếng đập cửa vừa vặn vang lên. Tiểu Nghiêm Tử, kết quả ra sao? Thẩm Du Nhiên trong ánh mắt rõ ràng mang rẻ trừng trường, nhưng vẫn là mở miệng, trước thời hạn ăn ủi, kỳ thật hoàng tím thêm tím liền đã rất tốt, toàn bộ thứ 5 hoàn bực cũng không tìm ra được mấy cái. Muốn tại tinh tâm lễ liền chạm đến, thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì nghiêm cảnh quân thân, tách ra hai loại tia sáng. Hai loại Thẩm Du Nhiên chưa từng tưởng tượng qua tia sáng. Không phải cái gì hoàng tím thêm tím, mà là tím thêm màu tím đen. Nàng mở to hai mắt nhìn, trọn vẹn mấy giây, cũng không từng tỉnh táo lại. Thằng đến nghiêm cảnh bưng trà đi tới, uống trà Thẩm lão sư, đứng phát ngốc. A, ân, tốt. Thẩm Du Nhiên một sững sờ mở miệng, ngồi trở lại trên ghế salon. Sau đó, trong phòng khách liền lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Thằng đến nghiêm cảnh trong tay một chén trà uống xong, Thẩm Du Nhiên thanh âm thật thấp mới lần nữa vang lên, kỳ thật ta cảm thấy tiểu Nghiêm Tử ngươi có thể đi lớn một chút địa phương. Ừm. Nghiêm cảnh ánh mắt theo trên điện thoại tin tức rời đi, nhìn về phía đối diện Thẩm Du Nhiên. Thẩm Du Nhiên nâng lên đầu, trên mặt mang mỉm cười, mở miệng nói, ta nói không phải thải hồng thị, là càng lớn một điểm địa phương, lấy tiểu Nghiêm Tử thực lực ngươi bây giờ, đi những địa phương kia về sau, muốn cái gì tài nguyên cũng sẽ có. Nghiêm cảnh ngẩn người, sau đó nhìn về phía Thẩm Du Nhiên cặp kia hơi có vẻ óng ánh hồ ly con ngươi, nhìn ra nụ cười kia bên trong che giấu nồng đậm bi thương. Được a, kia liền đi thôi. Nghiêm cảnh cười nói. Được. Thẩm Du Nhiên nặng nề mà gật gật đầu, ngươi muốn đi đâu, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Nàng xoang mũi rất nặng, giống như là cảm giác bốc lên. Giờ phút này, nàng nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình. Nàng cũng nghiêm cảnh ở giữa làm giao dịch, chỉ cần nghiêm cảnh đi những thế lực lớn kia, nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền có thể giúp nàng báo thù. Thế nhưng là nàng cảm giác có chút khổ sở. Có lẽ cũng không chỉ một điểm. Là lo lắng nghiêm cảnh bội ước sao, còn là ra sao? Nàng muốn cho là chính mình có cái này tâm lý năng lực chịu đựng, dù sao đã không phải là lần thứ nhất, mà nàng hiện tại lại so lúc ấy tuổi tác phải lớn nhiều. Thế nhưng là, tại sao sẽ cảm giác so khi đó còn khó hơn qua nhiều? Thời điểm đó nàng còn có thể cười lớn nói nhường đối diện sau này khởi thế phải nhiều hơn chiếu cố nàng chút, nhưng bây giờ nàng không cười nổi âm thanh. Muốn đi đâu? Không phải đi thứ 3 hoàn vực sao? Nghiêm cảnh thanh âm vang lên, không phải đều nói xong sao? Thẩm Du Nhiên sững sờ nâng lên đầu. Đợi đến lục giai hoặc là thất giai, liền đi một chuyến đi. Nghiêm cảnh cười nói, Thẩm lão sư chán ngươi có chút đỏ a, là va vào nơi nào sao? Đây là. Thẩm Du Nhiên lời nói giấu ở trong cổ họng. Đây là vừa mới nàng ở trong miếu dập đầu thời điểm lưu lại. Nàng nhìn về phía Nghiêm cảnh, phản phất muốn thông qua cặp mắt kia đem nam nhân ở trước mắt xem đấu. Nàng muốn biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng hiểu rõ hắn tuyệt đối không phải cái gì không quả quyết người, cho nên nàng đã làm tốt hắn đi hướng địa phương khác chuẩn bị, mà không phải giống bây giờ dùng hoa ngôn xảo ngữ đến hống chính mình vui vẻ. Nhưng nàng nhìn không thấu. Cặp mắt kia, thâm thúy giống như là vòng xoáy, nàng thế nào đều không cách nào nhìn thấu đối diện trái tim của người đàn ông này. Đến cuối cùng nhất, miệng nàng một xẹp, túi thấp đầu, nhìn xuống trong mắt sắp hiện lên nước mắt. Không nhìn, tên lúc này, khi dễ người. Lại không uống lời nói trả liền lạnh. Nghiêm cảnh mỉm cười nói, nếu như Thẩm lão sư muốn uống lạnh trà lời nói cũng được, nhưng mà khả năng ngươi đến về nhà mình, ta bên này muốn bắt đầu vì bê giai đoạn làm chuẩn bị. Ai uống trà lạnh rồi? Thẩm Du Nhiên nâng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, ta liền vui lòng uống nóng. Nói xong, nàng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, bê giai đoạn nhiệm vụ nói nhanh một chút. Ngươi thật làm Thẩm lão sư ta là phế vật a. Tốt. Nghiêm cảnh cười cười, kia liền phiền phức Thẩm lão sư tham nhu một chút. Hai người một mực thương thảo đến giữa trưa, mới cuối cùng xác định phương án. Thẩm Du Nhiên đưa ra rất nhiều chỗ mấu chốt, nhờ Nghiêm cảnh thu mạch tương đối khá. Cũng xác định muốn đi thế lực Ngụy hệ. Ngụy Nam Tiên là cái mã phu, cũng là ác nhân, nhưng theo đi đến trấn Nam huyện các người chơi trong đánh giá, tam hệ thủ lĩnh ai uy hiếp thấp nhất, Ngụy Nam Tiên xếp hạng thứ nhất. Thẩm Du Nhiên mở miệng nói, bởi vì hắn có một cái đặc điểm, hắn thích có giá trị người. Chỉ cần thủ hạ càng có giá trị, đối với hắn mà nói, liền càng sẽ không vứt bỏ. Mà lại, hắn rất yêu hắn đứa con trai kia, yêu đến tận xương thủy. Con của hắn từng có một lần làm mất qua, lần kia vừa bạn có người chơi bị phân đến trấn Nam huyện, nghe nói cho ban thưởng cực kỳ phong phú. Mà lại hắn đối với có hy vọng nhất tìm về con của hắn cái kia người chơi quả thực là ngoan ngoãn phục tùng. Mặc dù tại xác nhận tìm về sau, hắn liền thái độ đại biến, nhưng ở trước đó, người kia nói cái gì hắn đều nghe, dựa vào điểm này, lần kia phó bản tỷ lệ tử vong cực thấp. Cũng chính là trở lên mấy điểm, nhường Nghiêm cảnh ở trong lòng nghĩ kỹ tiếp xuống đại khái kế hoạch. Ngụy Nam Thiên tính cách cùng diễn xuất, có thể nói cùng hắn lựa chọn hỗn loạn hình thức hoàn mỹ vừa phối. Không phải liền là muốn hỗn loạn à? Vậy liền để cái này biên lưu huyện sóng gió lớn hơn một chút tốt. Trúc Thiên Thiên khai tâm, tuần này đổi mới có thể sẽ không ổn định, nhân đây cáo chi chương 176, loạn cục bắt đầu, canh 2, chương 176, loạn cục bắt đầu, canh 2, nghe nói không? Tin tức kia. Đông Nhai một chỗ bánh bột trên quầy hàng, hai vị mặc vải thô áo đôi ngắn bên trong thế giới cư dân đang tán gẫu. Ngươi là nói nhân loại phiếu bầu sự tình. Vị kia bên trong thế giới cư dân lắm điều miệng mị sợi, là có chút kỳ quái, bên hồ kia thế nào đột nhiên nghĩ đến đem nhân loại cho đặt vào tiền đến, nửa năm trước cái kia nghe đồn sẽ không là thật sao? Ta nói không phải cái này. Đối diện người kia hạ giọng mở miệng nói, ta nói chính là, chúng ta dưới lòng bàn chân a, chôn lấy bảo bối sự tình. Bảo bối? Lắm điều mị sợi người mà người, đây không phải là lừa gạt tiểu hài trò đùa lời nói sao? Biên lưu huyện dưới mặt đất có bảo tàng. Những lời này là lưu truyền với tại mỗi cái biên lưu huyện tiểu hài ở giữa phán đoán cố sự. Trước đó đúng là, nhưng bây giờ a? Đối diện người kia thấp giọng, ta nghe nói là thật. Chúng ta dưới đáy mảnh đất này bên trên, xác thực có bảo bối. Nhìn xem đối diện người kia ánh mắt hồ nghi, người kia tiếp tục mở miệng nói, ngươi nghĩ à, gần nhất bắt ngay, có phải là tổng chuyển tới có người đào đất thanh âm? Còn có phi năng tự, tại sao muốn trang hoàng tương ngoài, đem bác nhai cùng nam nhai cho ngăn cách, trong này. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mà lại, theo mấy năm trước bắt đầu, chẳng phải luôn luôn có người tại huyện chúng ta không hiểu biến mất sao? Lắm điều mặt người kia nghe vậy, vẫn còn có chút không chịu tin tưởng, những người kia không phải nói bị bạch lao bản chiêu đi làm công sao? Vậy ngươi gặp qua bọn hắn trở về sao? Người nói chuyện một câu rơi xuống, lắm điều mặt người sửng sốt. Nói như vậy, giống như xác thực. Biên lưu huyện nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn, lời đồn đãi như vậy, chỉ dùng đã hơn nửa ngày thời gian, liền triệt để lưu truyền ra. Mà lại, tại các loại chứng cứ làm chứng xuống, bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Không bao lâu, liền đã có không ít người tin tưởng, biên lưu huyện nói không chừng thật ẩn giấu bảo bối gì. Không phải, bên hồ kia cũng sẽ không như vậy coi trọng. Một cái nho nhỏ biên lưu huyện huyện trưởng, có thể đi bên hồ kia nhậm chức, cái này nói ra ai mà tin, ai chỉ có điều, tin tức này đến cùng cái kia truyền tới đâu? Trong cửa hàng, lão hổ nhìn về phía một mấy tiên sinh, bên ngoài bây giờ đều truyền điên, nói là biên lưu huyện dưới đấy có bảo bối. Lần này chọn huyện trưởng, kỳ thật cũng là đang tuyển người đi đào bảo bối này, sau đó đem bảo bối đưa đến bên hồ kia. Nghiêm Cảnh ngay vậy, buông xuống trong tay sách, cười nói, như thế vừa nói, thật là có khả năng. Tin tức tự nhiên là hắn thả ra. Biên lưu huyện những thế lực kia người cầm đầu, đại khái là sẽ không để ý tin tức này, nhưng là biên lưu huyện bên ngoài người, liền không nhất định. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ qua sẽ như thế nhanh liền lưu truyền ra đến. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, tin tức này hẳn là từ hắn thân là người chơi thời điểm nói cho Ngụy Nam Thiên, lấy chính mình nhiệm vụ làm lý do đầu, lại để cho dư luận lên men mấy ngày, dạng này tài năng lấy được xác thực tín nhiệm. Mà trước mắt loại tình huống này xuất hiện, rất rõ ràng là có người tại phía sau lửa cháy thêm dầu. Chính mình thả ra tin tức này, khả năng vừa vặn đối với người nào đó mà nói cũng tương đối có lợi. Còn như là ai, hắn tạm thời cũng còn không có cái gì đầu mối. Lão gia tử còn chưa có trở lại sao? Nghiêm Cảnh nhìn về phía lão hổ. Lưu lão gia tử là đêm qua theo Tĩnh Mật Cốc lặng lẽ trở về, trong mười mấy ngày này, lão gia tử này chủ yếu chính là qua lại với Tĩnh Mật Cốc cùng biên lưu huyện ở giữa truyền lại tin tức, mỗi lần đi Tĩnh Mật Cốc đi đường lớn, lại từ đường nhỏ trở về. Bất quá hôm nay sáng sớm, hắn liền ra ngoài. Đến bây giờ còn không có trở về. Bên ngoài bây giờ rất loạn, một chút xíu nhỏ bé vấn đề đều cần đặc biệt chú ý. Nghiêm Cảnh là chiều hôm qua rời khỏi bên trong thế giới, khoảng cách phó bản chỉ có 4, 5 tiếng, hắn không hy vọng ra cái gì đừng rẽ. Không rõ ràng a, nói là đi gặp cái gì bằng hữu. Lão hổ cũng hướng về cổng nhìn lại nhìn, nhưng vẫn là không thấy lão gia tử thân ảnh. Thẳng đến giữa trưa, lão hổ đem cơm trưa mua trở về, cửa hàng cửa mới bị đẩy ra, lão gia tử vui dạo dựng đi đến. Lão gia tử, nhìn thấy vị bằng hữu kia rồi. Nghiêm Cảnh trông thấy nét mặt của hắn, mở miệng cười nói. Lão gia tử khoát tay một cái, kỳ thật không tính là cái gì bằng hữu, chỉ là năm đó tại hồ bên kia con biết. Vậy ngươi lão nhân gia như vậy vui vẻ, bởi vì ta thu được cái tin tức tốt. Lưu lão gia tử vui tươi hớn hở tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Cái gì tin tức tốt? Lão hổ nói. Lão gia tử không có nói thẳng là chuyện gì, ngược lại là cảm khái nói, thiếu gia hắn là sáng suốt ta, may mắn không có lẫn vào cái này bãi vũng nước đủ. Rồi sau đó, hắn đệ thấp mấy phần thanh âm, không biết các ngươi nghe nói không, lần này huyện trưởng tuyển cử, căn bản cũng không phải là chọn cái gì người đi bên hồ kia nhậm chức, mà là vì dưới mặt đất bà bối. Lời này mới ra, Nghiêm Cảnh cái ly trong tay dừng lại, bị trong miệng nước trà có chút sặc một cái. Hắn nhìn về phía lão gia tử, ngài lấy ở đâu tin tức này? Ta bị kia quen biết nơi đó a. Lão gia tử vui tươi hớn hở nói, cái này cũng không tính cái gì tin tức tốt ta. Lão hổ ngẩn người, mấu chốt liền nằm ở ta bị kia quen biết là bên hồ kia người, ta hiểu rõ hắn. Lão gia tử cười nói, hắn đã đến biên lưu huyện, đã nói lên hắn chính là hồ phải đến bên này người. Hắn đến cái này khẳng định là hồ thụ ý, nói cách khác, bên hồ kia đối với huyện trưởng chức vị kỳ thật đã dự định chính là hắn. Nghiêm Cảnh ngẩn người, hắn giống như đại khái đoán được lão gia tử quen biết là vị nào, bởi vì đang chọn lựa thế lực thời điểm, đúng là có như thế một vị lựa chọn, trên đó viết bên hồ kia phái tới tranh cử người. Ngài vị này quen biết, sẽ không là tất nhớ sòng bạc lão bản a? Hắn nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử nghe vậy sững sờ, rồi sau đó trừng to mắt, tiểu tử ngươi thế nào biết? Ha ha. Nghiêm Cảnh không có trả lời, ra vẻ cao thâm uống ngụm nước trà. Nhưng kỳ thật, giờ phút này nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn thả ra tin tức, là hắn lợi dụng gần nhất biên lưu huyện một chút nghe đồn tận lực tạo ra. Hiện tại xem ra, vị kia tại tin tức sau lưng lửa cháy thêm dầu người, hẳn là trước đó gặp qua vị kia sòng bạc lão bản. Cho nên hắn tuyên truyền tin tức này mục đích là cái gì? Mặc kệ thế nào nói, có bên hồ kia nhúng tay, còn lại thế lực cơ bản cũng là bồi chạy. Lão gia tử cười vui vẻ, thiếu gia trốn đến tĩnh mật cốc đi, thực tế là cử chỉ sáng suốt. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể chốc lát nữa thoải mái thời gian, ngồi xem bọn hắn cho cắn chó. Đợi đến bên này huyện trưởng định ra đến, chúng ta lại đi giải quyết cơ quan cửa ngõ. Lão gia tử quy hoạch rất tốt, thậm chí nghĩ đến an định lại về sau đi đâu du ngoạn. Nghe nói buổi chiều nhân loại kia liền sẽ lấy huyện trưởng dự bị sư gia thân phận xuất hiện tại chúng ta cái này, các ngươi cảm thấy hắn cuối cùng sẽ rơi ở đâu? Lão gia tử có chút hăng hái nhìn về phía hai người. Không biết, có thể rơi xuống chúng ta cái này cũng nói không chừng đấy chứ. Nghiêm Cảnh cười cười. Lúc xế chiều, Nghiêm Cảnh trước mặt xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ B giai đoạn sắp bắt đầu, lần này nhiệm vụ địa điểm vì dân hồ biên lưu huyện chào mừng ngài trở về, người chơi đại nhân mời lựa chọn ngài thế lực, sẽ căn cứ ngài lựa chọn vì ngươi sửa đổi rất xuống đất điểm lựa chọn hoàn thành lần này nhiệm vụ, bởi vì thân phận của ngài vì bên trong thế giới phế bạn, tinh thần miễn trừ giá trị đề cao vì 200 điểm. Nghiêm Cảnh mở mắt ra. Trước mắt là một cái văn phòng gián phòng. Trên giá sách chỉnh chỉnh tề tề mã chưa từng lật qua lật lại qua sách, một chương đoan chính tứ phương cái ghế, còn có một tủ sách, phía trên đặt vào các loại văn kiện. Nhưng trừ những địa phương này bên ngoài, còn lại phương diện, trong phòng đều khắp nơi lộ ra đơn sơ khí tức. Mở vá gạch mái đỉnh, vôi tương vách tường, kết rung động sàn nhà gỗ. Hiển nhiên, đây là một cái lâm thời xây dựng làm việc nơi trốn, phía trên cái ghế cùng bàn đọc sách, hẳn là chỉ là tại nơi khác tìm tới, bị chuyển tới nơi này. Hắn mở ra những văn kiện kia, rồi sau đó đẩy ra cửa đi ra ngoài. Trong sân nhỏ, luồn ngang lộn xộn nằm ngồi một chút mặc vải thô áo đuôi ngắn bên trong thế giới cư dân, tại nhìn thấy Nghiêm Cảnh về sau, những người kia mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó có người lập tức mở miệng nói, "Nhanh, nhanh đi hô ngụy soái." Mấy người chạy vào phía bên phải trong một gian phòng, không bao lâu, một người mặc dáng vẻ tướng quân ăn mặc, trước ngực đeo các loại huân chương, giữ lại hai vệt gốc râu cằm cao tráng nam người từ trong phòng đi ra. Trông thấy Nghiêm Cảnh sau, trong mắt của hắn hiện lên tinh quang, rồi sau đó cười to nói, "Sư gia, không nghĩ tới ngươi sẽ chọn chúng ta nơi này a." Nghiêm Cảnh nghe vậy, cũng là cười to, "Ngụy soái nói bừa." Phóng nhãn toàn bộ biên lưu huyện, địa phương khác đều là gà mái đài, chỉ có ngụy soái ngươi nơi này là phượng hoàng ổ a. Phượng hoàng đài cùng gà mái ổ, tại Nghiêm Cảnh cái này thay đổi xuống, trực tiếp đánh trúng Ngụy Nam Thiên nội tâm. "Sư gia ngươi họ gì?" "Nghiêm." "Tốt. Nghiêm sư gia, không biết ngươi lần này tới là vì cái gì mà đến?" "Huyện trưởng, ta làm không được huyện trưởng, sư gia." Ngụy Nam Thiên nhìn chằm chằm Nghiêm Cảnh con mắt, "Ta không phải biên lưu huyện người. Ai làm huyện trưởng không trọng yếu, trọng yếu chính là huyện trưởng nghe ai." Nghiêm Cảnh nâng lên tay, "Huyện trưởng nếu như nghe chính mình, vậy chính hắn liền trọng yếu. Huyện trưởng nếu như nghe người khác, vậy cái này người khác liền so huyện trưởng còn trọng yếu hơn." Ngụy Nam Thiên nghe vậy cất tiếng cười to, "Nhưng ta nếu là cùng sư gia nói, ta đối với cái này huyện trưởng không có hứng thú đâu." "Ồ, cái kia Ngụy soái đối với cái gì cảm thấy hứng thú?" "Báo thủ." Ngụy Nam Thiên sắc mặt trầm xuống, "Vì nhi tử ta báo thủ. Ta trước đó hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ngay tại biên lưu huyện, nhưng ta nghe nói, Ngụy soái đường báo thủ không phải rất thuận." Nghiêm Cảnh ánh mắt hướng về Ngụy Nam Thiên cổ áo phía dưới là một đầu lộ ra một đoạn nhỏ vết thương, nghĩ đến là tại Tây Nai lưu lại. Ngụy Nam Thiên nghe vậy sắc mặt càng chìm, người nơi này đều không tốt liên hệ, cho nên ta nghĩ Ngụy soái hẳn là dạy cho bọn hắn nên như thế nào giao thiệp với người. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, đối diện người đông thế mạnh, nhưng cũng không phải bền chắc như thép. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng cũng sư xuất nổi danh. Ta không am hiểu những này con quân quân sự tình, đây không phải có ta sao? Nghiêm Cảnh nở nụ cười, Ngụy soái xưng ta một tiếng sư gia, ta nghĩ ta phải xứng đáng cái danh hiệu này. Thú hổ. Nghiêm Cảnh cười nhẹ, lần này ta đến cũng không chỉ là vì huyện trưởng như thế đơn giản. Sư gia còn vì gì mà đến? Nghiêm Cảnh không nói chuyện, dùng ngón tay chỉ mặt đất. Sư gia vì mà đến, còn muốn càng phía dưới một điểm. Cái kia nghe đồn là thật, nhưng cải tử hoàn sinh. Sư gia muốn cái gì? Một người một nửa. Đối thoại im bặt mà dừng. Ngụy Nam Thiên trầm mặc hồi lâu, giương một tay lên, người tới. Bày tiệc. Cho sư gia tẩy trần đón tiếp. Trúc Thiên Thiên khai tâm, dùng nghỉ trưa thời gian bổ sung một chương chương 177, làm lớn làm mạnh. Canh một, chương 177, làm lớn làm mạnh. Canh một, sư gia, uống rượu. Ngụy Nam Thiên bưng chén rượu lên, đặt lên bàn. Nhận được Ngụy soái hậu ái, đáng tiếc, ta trước đây chưa từng uống rượu. Nghiêm Cảnh cười từ chối nói. Ba, giọng thực nặng nề bàn tay đập ở trên bàn, đem đầy bàn thức ăn đều chấn động. Ngụy Nam Thiên sầm mặt lại, quay đầu lại, đột nhiên liền ra đao, đem bên cạnh đứng một nhân thủ trưởng trực tiếp chặt xuống. Huyết dịch phun tung tóe bên trong, ánh mắt của hắn âm trầm liếc nhìn một phía, không nghe thấy sư gia lời nói sao? Rượu này không được. Lấy được rượu đến. Trong lúc nói chuyện, hắn không chút nào che giấu trên thân sát khí, rồi sau đó chờ rượu lấy ra, quay đầu lại, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Cười to nói, sư gia, uống rượu. Đây không thể nghi ngờ là ra vai phủ đầu, nhưng đây cũng là Nghiêm Cảnh một lần dò xét. Hai người lần đầu tiên tiếp xúc, hắn muốn xem thử một chút vị này ngụy hệ thủ lĩnh, có phải là như trong truyền thuyết như vậy ngang ngược. Hiện tại xem ra, chỉ có hơn chứ không kém. Tốt. Bồi ngụy xoáy uống. Nghiêm Cảnh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong gian phòng tràn ngập sát khí, cũng theo chén rượu này vào bụng tiêu tán. Tiếp xuống, bình an vô sự, thẳng đến rượu hơn phân nửa tuần, Ngụy Nam Thiên trong tay đũa ba đập ở trên bàn, no bụng. Sư gia, đến trò chuyện chính sự. Cái này lại là một lần ra vai phủ đầu, Nghiêm Cảnh lúc này cũng cầm trong tay đũa vua lên bàn, cười nói, vừa bạn, Ngụy Soái, ta cũng đúng lúc no bụng. Điều này nói rõ chúng ta hợp ý. Ngụy Nam Thiên cười to ba tiếng, lập tức dừng, sư gia, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có biết lần này huyện trưởng chi tranh, có bao nhiêu người tham gia trong đó? Ngụy Soái mời nói. Ngụy Nam Thiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái, bên cạnh lập tức có hai người bưng biên lưu huyện trên bản đồ đến. Sáu đầu dòng suối nhỏ theo bản đồ bốn phía lao nhanh mà đến, chạy qua sáu mảnh khác biệt hình dạng địa giới, cuối cùng hội tụ tại một cái vương bức trong thành thị. Ngụy Nam Thiên vươn tay, mang huyết sắc quỷ năng theo đầu ngón tay duỗi ra, vạch hướng bản đồ, đưa tốc cực nhanh, đầu tiên là Bắc Ngai, Lâm Đại địa chủ, cánh rừng chủ, tại biên lưu huyện chính là đầu người vương, thủ hạ người, không có 100,000 cũng có hơn, tuyệt đại bộ phận người chỉ làm một sự kiện, đó chính là trồng trọt. Trong tay hắn, tự mang một tấm phiếu bầu, Bắc Ngai còn có một cái lấy lương tu vi chủ thế lực nhỏ, cũng có một tấm phiếu bầu, vậy hắn trên tay liền tương đương với có hai tấm phiếu bầu. Lại có là Đông Nhai Bạch lão bản, nắm giữ Đông Nhai tuyệt đại bộ phận sản nghiệp, thậm chí có thể nói nắm chắc toàn bộ biên lưu huyện tiền tài mệnh môn, trên tay cũng tự mang một tấm phiếu bầu. Ngoài ra Đông Nhai có một vị quái nhân tên là Đường Nhân Ô, tấm kia phiếu bầu cũng hẳn là Bạch lão bản. Tiếp lấy Tây Nhai hai đại thợ thủ công, còn có vùng đất trung ương Phi Nam tự cũng đều riêng phần mình trong tay cầm hai tấm phiếu bầu, 24 tấm phiếu bầu, cái này liền đi 10 cái. Trừ cái này ngũ phương thế lực bên ngoài, liền ta biết chúng ta Trấn Nam quân mặt khác hai hệ đều tìm một cái khôi lôi đến tranh cử, trong tay đều có một tấm phiếu bầu, cơ quan cửa ngõ cũng là đơn độc tìm một người tranh cử, lại đi hai tấm. Nói cách khác, bên ngoài bây giờ phiếu bầu chỉ có 10 cái. Đây là bởi vì Bách Nhạc Trang cùng Hoa Mẫu Nguyên không nghe nói có cái gì động tác quan hệ. Loại tình huống này, sư gia ngươi nghĩ làm sao đây? Ngụy Nam Thiên nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Hắn vừa mới nói chuyện tốc độ cực nhanh, nói một đại thông, có lòng muốn đem Nghiêm Cảnh cái này vừa tới mảnh đất này giới nhân loại cho con choáng, để cho hắn biết, sự tình lần này không phải đơn giản như vậy. Tốt nhất chính là cầm trong tay hai tấm phiếu bầu giao cho mình, nhường chính mình đến toàn quyền phụ trách. Lại không muốn, Nghiêm Cảnh cười ha ha một tiếng, như thế nói đến, hiện tại ngoại trừ chúng ta, đã biết người cạnh tranh có thành nội ngũ phương thế lực thêm ngoài thành ba cái khối lỗi, không biết Ngụy Soái, ta nói có đúng hay không? Ngụy Nam Thiên nghe vậy sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Nghiêm Cảnh vậy mà như thế nhanh liền làm rõ đầu mối. Nghiêm Cảnh lại lần nữa cười nói, không biết Ngụy Soái hiện tại trong tay có mấy trương phiếu bầu? Một tấm đều không có. Ngụy Nam Thiên nội tâm bắt đầu đối với Nghiêm Cảnh một lần nữa ước định, ta trước đó chỉ muốn vì nhi tử ta báo thù, không có đi vơ vét. Tại nhi tử ta trước khi chết, ta còn nghĩ qua huyện trưởng vị trí, nhưng hắn sau khi chết, ta không nghĩ tới làm huyện trưởng. Tốt một cái không nghĩ tới làm huyện trưởng. Ba, Nghiêm Cảnh bỗng nhiên đập cái bàn, đem Ngụy Nam Thiên đều kinh hãi động tác dừng lại, nói cách khác, không ai biết chúng ta bây giờ đổi chủ ý. Tựa như là dạng này. Ngụy Nam Thiên lẩm bẩm nói, cái này chẳng lẽ cũng là chuyện tốt? Hiện tại chúng ta chiếm phần lớn địa. Nghiêm Cảnh lại hỏi, nửa cái nam đường cái? Ngụy Nam Thiên mở miệng nói, trong giọng nói hơi có chút hào ý chỉ vì cái này nửa cái nam đường cái là hắn ngạnh sinh sinh giết ra đến. Từ khi hắn đem Hoa Mẫu Nguyên người giết sạch, lại với Tây Ngai hai đại thợ thủ công liên thủ phía dưới trốn thoát sau, cái này nửa cái nam đường cái, trừ người qua đường bên ngoài, thế lực khác người không dám chút nào đi vào, càng chưa nói tới ngấp nghé. Lại không muốn, Nghiêm Cảnh lắc đầu, không đủ, không đủ. Ngụy Nam Thiên nghi hoặc mở miệng nói, không đủ, ít nhất phải toàn bộ nam đường cái. Nghiêm Cảnh cười nói, Ngụy Nam Thiên nghe vậy nở nụ cười, sư gia, chúng ta không có như thế nhiều nhân thủ đi nhìn xuống đất. Hắn trong giọng nói mang chút trào phúng, người này trước mặt loại, trung quy là non, không biết bao nhiêu người có thể quản bao nhiêu điện. Sai. Ngụy Soái. Lại không muốn, Nghiêm Cảnh mở miệng, làm cho Ngụy Nam Tiên lại là sức sở, quản người, xác thực cần nhân thủ. Nhưng là, quản người tâm không cần. Nghiêm Cảnh nói. Ngụy Nam Tiên nhìn về phía Nghiêm Cảnh, mấp máy khô nước vào môi, sư gia tỉnh giảng. Một chữ, giết. Giết gà dọa khỉ. Cái này nam trên đường cái nói ít có mấy phe thế lực, bọn hắn cần người quản. Nói rõ Ngụy Soái ngươi giết không đủ hung ác, làm không đủ tuyệt. Ngụy Soái ngươi giết bao nhiêu rồi? Muốn ta nói, rõ ràng diệt một môn. Nghiêm Cảnh đằng đằng sát khí đứng lên, Ngụy Nam Thiên ánh mắt cũng đi theo hắn phiêu đi lên, nhìn xem Nghiêm Cảnh mặt, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Hắn là sát tu, cho nên đối với Nghiêm Cảnh cách làm cảm thấy vô cùng thoải mái, thế nhưng là, cho đến mấy giây sau, Ngụy Nam Thiên mới đứng dậy mở miệng nói, không được không được. Sư gia mời ngồi. Sư gia ngươi có chỗ không biết, chúng ta dân hồ, bất cứ chuyện gì, trước giảng cứu một sư gia nổi danh, sự tình ra có nguyên nhân, liền xem như thật muốn diệt người khác cửa, cũng phải cho đối phương lưu chủng, nếu không, không chỉ có sẽ cho người ta lưu lại khoe miệng, còn có thể gây nên chúng nộ. Ngụy Nam Thiên nói, tự tay cho Nghiêm Cảnh ngược lại một bầu rượu, nhưng mà sư gia nói tới, ta đã hiểu, giết gà dọa khỉ, xác thực đến giết gà dọa khỉ. Nhưng là, tựa như ta nói, dù sao cũng phải tìm cớ, cớ rất dễ tìm. Nghiêm Cảnh ấn xuống Ngụy Nam Thiên tay, đứng dậy, trái lại cho hắn rót rượu, bọn hắn những này mai ra dư đảng, ai biết có hay không chứa chấp vị kia hại Ngụy công tử kẻ xấu, Ngụy Soái ngươi nói đúng đi. Có đạo lý, sư gia nói có đạo lý. Ngụy Nam Thiên cười to, rồi sau đó trong ánh mắt để lộ ra ngang ngược, nói thật, ta còn thực sự hoài nghi bọn hắn cái kia ẩn giấu mai trường phong, không phải? Thế nào khả năng hiện tại cũng không tìm tới? Không nổi, Ngụy Soái, chờ ngươi làm huyện trưởng, cái kia mai trường phong còn có thể chạy tới đây. Nghiêm Cảnh nở nụ cười, liền xem như giấu tại cánh rừng chủ gia bên trong, cũng phải bị bắt tới. Lời nói này Ngụy Nam Thiên rất là thích, hắn cười nói, kia liền, chúc chúng ta làm lớn làm mạnh. Hắn bưng chén rượu lên, làm lớn làm mạnh. Nghiêm Cảnh cũng mỉm cười, bưng chén rượu lên. Chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái. Làm lớn làm mạnh. Lưu lão gia tử mở to hai mắt nhìn. Hắn buổi trưa hôm nay chạy tới đem bên hồ kia người tới sự tình nói cho thiếu gia nhà mình, vốn định truyền lại một chút tin vui, thổi phồng một phen thiếu gia nhà mình cử chỉ sáng suốt. Không nghĩ tới, thiếu gia nhà mình bế quan suy tư một cái buổi chiều, hiện tại suy tư đi ra một cái muốn làm đại tố mạnh. Cái này không loạn sao, cái này không? Thiếu gia, ngài cùng lão gia tử ta nói một chút, ngài đến cùng thế nào nghĩ? Lưu lão gia tử nhìn về phía trên ghế nằm lá sen. A, còn có thể thế nào nghĩ, tính mật cốc không có cô nương nhìn chứ sao? Mở miệng chính là một bên vị ngộ, những ngày này nàng không có việc gì liền theo La Sinh tại tính mật cốc đi dạo một vòng, nguyên bản một mực thật vui vẻ, thẳng đến vừa mới nghe tới La Sinh nói muốn làm đại tố mạnh, mặt cuối cùng lại giống như ngày thường lạnh xuống, bắt đầu quen thuộc âm dương quái khí. Nàng nhìn về phía trên ghế nằm Nghiêm Cảnh, mặt không biểu tình, xem thường thì thầm, ngài nói sớm muốn cô nương à, lần trước chúng ta không phải tìm gặp một cái mặc tu thôn trang sao, ngài tướng mạo như vậy, đi bên trong thông đồng mấy cái cô nương còn sợ thông đồng không được sao? Nghiêm Cảnh ngồi dậy, duỗi ra một ngón tay, phải làm đại tố mạnh, nhưng không phải hiện tại. Kia là thời điểm nào? Lưu lão gia tử nháy mắt mấy cái. Các huyện bề trên đảm nhiệm. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, các huyện bề trên mặc cho. Lão gia tử cùng Phỉ Ngộ nhìn nhau, vậy bây giờ đâu? Hiện tại nha, phải đợi nhất đẳng, đợi thêm một chút. Nói xong, Nghiêm Cảnh trong tay sợi tơ hiện hiện. Đêm kia, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại nam đường cái, như nam đường cái những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tu giả, với trong bóng tối tiến lên. Hai người với vạn hoa hạng trước miệng tách ra, lão hổ trực tiếp đi vào vạn hoa hạng tử, đi tới vạn hoa phường một cánh cửa cổng, đem vật cầm trong tay thả ở trước cửa sau, gõ cửa một cái. Rồi sau đó, quay người rời đi. Cửa rất nhanh sẽ bị đẩy ra. Bên trong đi tới một cái thước tha nữ tử. Nàng cảnh giác nhìn trên mặt đất cái kia dùng vải đen bao khỏa không biết là vật gì đồ vật, trái phải nhìn quanh một chút, muốn tìm xem là ai hơn nửa đêm tới cửa. Chợt cẩn thận từng ly từng tí đem vải đen xốc lên. Bên trong là một bức thêu vừa. Đâm, sinh động như thật, tinh mỹ tuyệt luân, vô luận là châm miệng còn là kết thúc, đều để người tìm không ra mảy may ma bệnh. Nhưng nhìn xem cái kia thêu thừa nội dung, thước tha nữ tử sắc mặt nháy mắt thay đổi. Chỉ vì phía trên viết chính là, tử kỳ đã tới từ nay về sau. Lại không vạn hoa phường nhìn xem phía trên đâm những chữ kia, nữ tử trong mắt toát ra lửa giận. Nàng đã sớm trèo lên cơ quan cửa ngõ tuyến, hiện tại là ai tại phát ngôn bừa bãi? Bất quá, cái này theo thủ tuyến, giống như có mấy phần quen thuộc. Một bên khác, còn lại mấy phe thế lực, như Kỳ Phúc Lộ, Thâu Thiên Giáo, Ký Viên cũng đều nhao nhao thu được thế vừa. Chỉ có điều, nội dung không giống lắm. Mở đầu câu đầu tiên, liền rõ ràng lộ ra âm trầm cùng quỷ dị, ta là Mai Trường Phong trúc thiên tiên khai tâm, chương 178, tuyệt đối ác nhân, canh hai, chương 178, tuyệt đối ác nhân, canh hai. Ta là Mai Trường Phong. Kỳ Phúc Lộ bên trên, mặc rách rách dưới dưới lớn cái nhìn qua cái này theo thừa bên trên câu nói đầu tiên, lúc này liền đổi sắc mặt. Tranh thủ thời gian đem theo thừa nhét vào trong ngực, rồi sau đó trái phải nhìn quanh, nhìn xem có người hay không trông thấy một màn này. Không nghĩ tới, thật đúng là nhìn thấy có một tên trẻ tuổi cái tu đứng tại góc đường, ánh mắt hướng bên này nhìn quanh. Phát hiện lớn cái tại nhìn chính mình sau, cái kia cái tu còn vui vẻ chắp tay làm cái vai chào. Lớn cái mím mím quẹ miệng, không chút biến sắc tới gần. Rất nhanh. Hắn đẩy đi trong tay máu tươi, đem thi thể ngay tại chỗ thu thập xong, chợt đi trở về trong phòng. Hắn vừa mới không có quá thấy rõ theo thừa bên trên nội dung, hiện tại lại lấy ra, trông thấy phía trên chữ, vẫn run như cầy sấy, ta là Mai Trường Phong từ nay về sau, Nam Nhai về Mai ra một lần nữa tiếp quản, người vi phạm, chỉ có diệt môn một đường có thể đi người mật báo, vẫn diệt môn điên, thật sự là điên. Hắn không khỏi thi thảo, đem theo thừa nắm thật chặt ở trong tay, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào xử lý. Hiện tại, bất luận cái gì liên quan với Mai Trường Phong tin tức, tại cái này Nam Nhai đều giống như khoai lang bỏng tay. Nếu như một khi bị những cái kia không có đầu óc sát tu phát hiện chính mình cùng Mai Trường Phong cấu kết, cái này Kỳ Phúc Lộ liền xem như thật xong. Thế nhưng là đem việc này tố giác ra ngoài, ngụy hệ những người kia cũng tuyệt đối sẽ không buông tay mặc kệ, mà là sẽ giống một đám chó hoang nghe được xương cốt sung lên. Cho nên làm sao đây? Hắn càng nghĩ khuôn mặt càng dữ tợn, trong tay theo thủa giờ phút này giống như một đống ven đường cướp chó, dính vào liền thế nào đều không buông được. Mà ngay tại hắn do dự lúc, cái kia theo thủa bên trên chữ vậy mà bắt đầu nhúc đích. Rồi sau đó, với hắn trong ánh mắt khiếp sợ, nhanh như chớp, không thấy bóng dáng. Đi đâu rồi? Hắn cúi đầu tìm kiếm, quỷ năng với quanh thân phun trào, muốn đem những sợi tơ kia tìm ra. Nếu không, hắn cảm thấy mình khẳng định cả đêm đều ngủ không yên. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không có tìm được những sợi tơ kia, chỉ có thể trong lo sợ bất an nằm lại trên giường, lan lộn khó ngủ. Cùng tình huống của hắn người còn có rất nhiều. Mục Như Yên nhìn xem trong tay đã trở nên không có vật gì theo vừa, cười lạnh vài tiếng. Không nghĩ tới, đi cái La gia thiếu gia, lại tới cái Mai gia thiếu gia. Nàng nhớ tới lúc ấy La Sinh nhường người cho nàng mang lời nói, ha ha, cái gì ngày có âm tình. Chờ thật lên sóng gió, còn không phải chính mình trước hết nhất bị chụp chết tại trên bên mờ. Mục Như Yên ánh mắt băng lãnh, không có nghĩ nhiều nữa, quay người trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nghiêm Cảnh cùng Ngụy Nam Thiên liền gióng trống khua chiêng trong sân hô sát tu nhóm tập hợp. Hôm nay Nghiêm Cảnh thay đổi màu xanh thảm quân phiệt trang phục, đầu đội vỏ cứng non lá, bên hông buộc da châu đai lưng, chân đủ chiến. Tất cả mọi người, Ngụy Nam Thiên một cú họng trực tiếp mở giống, dọa đến dưới đáy đám người khẽ run rẩy. Hôm nay, do sư gia dẫn đầu, mang các ngươi đi lục soát chạy trốn Mai Trường Phong tin tức, nếu là phát hiện có cái kia một nhà chứa chấp đạo phạm, trực tiếp mở giết. Rõ chưa?
Rõ ràng.
Đám người cùng kêu lên âm thanh mở miệng.
Đến, sư gia giảng hai câu.
Ngụy Nam Thiên vô vô Nghiêm Cảnh bà bay.
Tốt, ta giảng hai câu.
Nghiêm Cảnh rắc cuống họng, mở miệng hô nói, lần này ra ngoài, trọng yếu nhất chỉ có một điểm.
Biết là điểm kia sao?
Tiếng nói vừa ra, dưới đáy đám người hai mặt nhìn nhau.
Điều này cũng không biết sao.
Nghiêm Cảnh biểu lộ vô cùng nghiêm túc, điểm này chính là, hắn thanh âm kéo dài,
tuyệt đối không thể mất Ngụy Soái mặt.
Rõ chưa? Đám người nghe vậy giật mình.
Rõ ràng,
trọng yếu nhất chỉ có một điểm, đó chính là đập tốt Ngụy Soái định loạn.
Nhìn vị này mới tới sư gia, chính là vớt mông ngựa cao thủ.
Rõ ràng.
Tốt,
cái kia xuất phát.
Không còn dây dưa dài dòng, Nghiêm Cảnh vung tay lên, đám người đằng đằng sát khí gạt ra sân nhỏ.
Trạm thứ nhất chính là Hí Viên.
Dựa theo Nghiêm Cảnh thuyết pháp, nơi này là Mai Trường Phong đã từng chấp trưởng địa phương, chỗ nguy hiểm nhất, có thể là chỗ an toàn nhất, cũng chính là Mai Trường Phong có khả năng nhất ẩn thân địa phương.
Tiến vào giáp hát, Nghiêm Cảnh không nhiều lời vô ích, tìm kiếm cho ta.
Cái gì gọi ý thế hiếp người, cái này kêu là ý thế hiếp người.
Lần này, nhưng dọa sợ giáp hát người.
Nhất là Lý gia chủ gánh.
Từ khi Mai gia chủ gánh Mai Ý thì chết rồi, Vương gia chủ gánh cũng không thấy hạ xuống, hắn liền thành giáp hát bên trong thực tế quản sự bị kia.
Cho nên hôm qua trông thấy theo thừa, cũng là hắn.
Hắn vốn cho là theo thừa biến mất, liền bình an vô sự, không nghĩ tới hảo chết không chết, theo thừa không còn, những này sát tu nhưng thật giống như thu được tin tức bình thường đến lục soát.
Nhìn xem những sát tu kia lục tung, hắn gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh.
May mắn, cuối cùng nhất sát tu nhóm tìm kiếm một trận, không tìm được bất kỳ vật gì, thế là Nghiêm Cảnh lại là vung tay lên, rút.
Thời điểm ra đi, hai chân có chút như nhũn ra Lý gia chủ gánh tìm tới Nghiêm Cảnh, cầm trong tay một đống quỷ nguyên, dùng túi vải đỏ nhét vào Nghiêm Cảnh trong ngực, sư gia ngài nhận lấy, một điểm tâm ý.
Ai?
Nghiêm Cảnh tay chặn lại, không thể thu, Lý chủ gánh, đây là quy củ.
Nói, hắn cúi đầu xuống, tại Lý chủ gánh bên tai nói khẽ, các ngươi cái này về sau sẽ là tuần tra trọng điểm.
Không có cách nào à, Lý chủ gánh, các ngươi trước đó cùng Mai Trường Phong ở giữa móc quá sâu.
Nhìn thấy Lý chủ gánh thân hình run lên, hắn lần nữa mở miệng nói, có cái gì muốn nói đợi lát nữa thả vạn hoa hạng khối thứ ba gạch dưới đáy.
Nói xong, hắn vô vô Lý chủ gánh bả vai, quay người rời đi.
Hồi lâu trầm mặc về sau, Lý chủ gánh phẫn hận cầm trong tay quỷ nguyên liệu mạng ném xuống đất.
Hắn nhanh chịu đủ, thật nhanh chịu đủ.
Cái này biên lưu huyện thời gian, vượt qua càng loạn.
Nếu là thật muốn, còn là lúc trước Mai gia cùng La gia đương gia thời điểm thoải mái nhất.
Trạm thứ hai, Nghiêm Cảnh mang đám người đi thẳng tới Kỳ Phúc Lộ.
Có lẽ là thu được tin tức, lớn cái mang một đám ăn mày tại hai bên đường đó lấy.
Hoan nên ngụy hệ quân gia nhóm đến Kỳ Phúc Lộ.
Các vị quân gia cát tưởng.
Một đám cái tu nhóm nói lời nói, nhưng lễ lại là không thể thi.
Cái tu thi lễ, đây là tối kỵ.
Thi lễ, là muốn lấy phúc.
Hoàng cái chủ, hôm nay chúng ta chỉ là đến tìm kiếm có hay không Mai Trường Phong tung tích, chớ khẩn trương.
Nghiêm Cảnh đi hướng lớn cái, mở miệng cười nói.
Không khẩn trương, không khẩn trương, không khẩn trương.
Lớn cái lắc lắc bàn tay bẩn thỉu, trong lòng đang mắng mẹ.
Hết lần này tới lần khác chính là dạng này, hắn mới phá lệ hồi hộp. Đêm qua không có tìm được theo thừa bên trên những sợi tơ kia, hắn một đêm đều không ngủ cảm giác.
Kết quả buổi sáng hôm nay vừa ngủ gật, liền thu được những này sát tu đến điều tra tin tức.
Không may là thật mẹ nó không may.
Không bao lâu, tại hắn kinh hoàng trong khi chờ đợi, bên kia có vị sát tu chạy tới, sư gia.
Có biến,
có biến.
Nghiêm Cảnh ánh mắt trầm xuống, đồng thời liếc về phía một bên lớn cái, trông thấy sắc mặt hắn trắng bệnh.
Không, không, không nên đi.
Lớn cái muốn cười cười một tiếng, nhưng hắn giờ phút này cười so với khóc còn khó coi hơn.
Hoàng cái chủ, ta nhìn ngươi thật giống như rất khẩn trương bộ dáng.
Nghiêm Cảnh cười nói.
Hồi hộp sao?
Không, không có đi.
Lớn cái chê cười, dùng quần lau lau lòng bàn tay mồ hôi.
Nghiêm Cảnh cười cười, không nói chuyện, đi hướng vị kia sát tu nói có biến địa phương.
Lớn cái lập tức đi theo, trên đường đi, hắn tâm dần dần nâng lên cổ họng, thẳng đến trông thấy vị kia sát tu dẫn Nghiêm Cảnh tiến vào bên tay phải một gian phá nhà tranh, hắn mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Nghiêm Cảnh đẩy ra cửa, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy mét vuông gian phòng, trên mặt đất phủ kín quỷ nguyên, phía trên còn thả một mảnh bố, trên đó viết: Hoan nghênh các vị quân gia quang lâm. Nghiêm Cảnh thấy thế, cười cười.
Hoàng cái chủ, đây là
các vị huynh đệ tự phát gom góp cho quân gia nhóm quân lương.
Lớn cái hai tay vỗ một cái, biểu lộ ảo não, ta vừa mới nhìn thấy sư gia các ngươi đến thật là vui, thế nào lại đột nhiên cho quên nữa nha.
Nguyên lai là dạng này.
Nghiêm Cảnh cười gật gật đầu, cái kia đã hoàng cái chủ xuất thủ, nào có không thu đạo lý, các huynh đệ trở về chuyện.
Hì hục các đúng.
Như cá giết sang sông, một lát sau, khắp phòng đồ sộ liền biến thành một chỗ bừa bộn.
Nhìn xem cái kia tràn ngập gian phòng ám quang biến mất, lớn cái lòng đang nhỏ máu.
Trong này có không ít là hắn những năm này nhọc nhằn khổ sở để giành được đến.
Không có cách nào, trong ngày thường thuộc hạ tiền đại bộ phận đều đến trong tay hắn, thật đến nguy cấp thời điểm muốn thuộc hạ cầm, xác thực cũng không bỏ ra nổi đến.
Dù là như thế, hắn còn là cố nén đau lòng, đối với Nghiêm Cảnh mở miệng nói: Sư gia, ta biết nhân loại các ngươi thiếu tiền, bên cạnh phòng ở cái kia thả một bộ phận là hiếu kính cho ngài.
Ngươi nhìn cái này kiếm ăn chính là so con hát muốn lên nói.
Nghiêm Cảnh cười cười: Hoàng cái chủ nói qua, ta hết thảy liền đợi 7 ngày, đợi đến huyện trưởng tuyển ra đến liền đi, không cần đến những này.
Dung dung.
Lớn cái tâm đau hơn.
Mẹ nhà hắn, 7 ngày.
Dạng này thời gian nếu là tiếp tục 7 ngày, đầu này Kỳ Phúc Lộ đều muốn biến thành Cất Châu tiểu đạo, hắn thi thể, nói không chừng đều sinh rồi.
Cút mẹ mày đi Ngụy Nam Thiên.
Cút mẹ mày đi chó sư gia.
Hắn ở trong lòng chửi ầm lên.
Mà Nghiêm Cảnh tiếng nói nhất chuyện, có cái gì muốn nói đợi lát nữa thả Vạn Hoa hạng khối thứ ba gạch dưới đáy. Nói xong, hắn vô lớn cái bà bay, hoàng cái chủ, ngẫm lại Ngụy Soái đến cùng muốn cái gì. Chợt quay người rời đi. Trạm thứ ba. Nghiêm Cảnh cảm thấy ấp ủ không sai biệt lắm. Thế là, một đoàn người thẳng giết Vạn Hoa phường. Trên đường, chúng sát tu nhao nhao nụ cười rạo rạt. Dù sao mấy ngày này, bọn hắn đi nhiều nhất địa phương chính là cái này Vạn Hoa phường. Không nhìn thấy cái kia Vạn Hoa hạ miệng trên mặt đất phiến đá đều bị mài thành mặt tính sao? Nghiêm Cảnh đem một màn này nhìn ở trong mắt, cười cười, không nói cái gì. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới Vạn Hoa hạ bên trong. Không chờ bọn họ tiến vào ngõ nhỏ, cái kia phiến điểm chu sa cửa cũng đã làm mở ra, mà cái kia không có điểm qua chu sa cửa thì đại môn đóng chặt. Ý tứ rất rõ ràng, hoan nên vào cửa, không ai quấy rầy. Mục Như Yên đứng tại số 108 cửa phòng cổng, bị vừa nhìn về phía Nghiêm Cảnh, bị nhãn như tờ, vị này chính là mới tới sư gia đi, quả nhiên là nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự, sư gia, hôm nay liền ta đến chiêu đãi ngài đi, trong phòng không có người khác. Nghiêm Cảnh cười cười, không đội không đội, trong phòng không ai gió lớn, trước đứng bên ngoài một lát. Trúc Thiên Thiên khai sầm, tuần này không nhất định có thể ổn định đổi mới, nhân đây cáo chi chương 179, sư gia là bại hoại a, canh 1, chương 179, sư gia là bại hoại a, canh 1, Mục Như Yên tự nhiên không nghe ra đến Nghiêm Cảnh trong miệng gió lớn ẩn dụ. Nhìn về phía Nghiêm Cảnh, trong mắt ngụ ý làn thu thủy, ôn nhu thì thầm, sư gia, các ngươi không phải muốn lục soát chúng ta Vạn Hoa phường sao, vậy ta đây gian phòng cũng phải có người lục soát ta, ngài vào đi, ngài á nghĩ thế nào lục soát liền thế nào lục soát. Nói, Mục Như Yên hướng Nghiêm Cảnh trên thân nhẹ nhàng khẽ nghiêng, son phấn bột nước hương vị lập tức tràn ngập tại Nghiêm Cảnh quanh thân. Nghiêm Cảnh mỉm cười, hướng sau vừa lui, nhường Mục Như Yên nào không. Nhìn xem Mục Như Yên ánh mắt u hoán, Nghiêm Cảnh mở miệng cười nói, ta không yêu lục soát người khác tổng lục soát gian phòng. Ngươi? Mục Như Yên ánh mắt thay đổi, bị Nghiêm Cảnh trước mặt mọi người đâm chọt chỗ đau, khí cánh tay cũng đang run rẩy. Tìm kiếm cho ta. Nghiêm Cảnh cánh tay vung lên, xanh thẳm ống tay áo như một lá cờ, người bên cạnh lập tức tràn vào mở ra trong cửa phòng. Chính là không có mở ra gian phòng, cũng bị cưỡng ép phá cửa mà vào, những cái kia gái giang hồ tình nhân cũ bọn bảo tiêu, bị từng cái nắm chặt đi ra. Gian phòng này tại sao không ai lục soát? Nghiêm Cảnh nhìn chung quanh phó tướng, chỉ hướng Mục Như Yên gian phòng. Hai vị phó tướng liếc nhau, một người trong đó tiến lên, tại Nghiêm Cảnh bên tai nói nhỏ, sư gia, đây là lưu cho ngài. Ta không phải nói ta không lục soát sao? Nghiêm Cảnh thanh âm rất lớn. Cái kia, hai người kia lại đối xem liếc mắt, thử thăm dò mở miệng nói, vậy chúng ta lục soát. Nghiêm Cảnh rất rõ ràng, hai người trong mắt lóe lên vui mừng, lẫn nhau từ chối một phen sau, cuối cùng nhất, một người ám hứa cho một người khác chỗ tốt, có thể bên trên trước. Mời đi, Mục tiểu thư. Người kia vui dạo dực mở miệng nói. Mục Như Yên trong mắt nổi lên lánh ý, tên ngốc này thật sự coi chính mình ai cũng có thể đụng. Chờ vào phòng, lên giường, để ngươi đem những năm này tu luyện bản sự đều phun ra. Nghiêm Cảnh đem một màn này nhìn ở trong mắt, cười cười, không nói cái gì. Hai người vào phòng, đóng cửa. Nhưng mà không đến vài phút, trong phòng truyền đến Mục Như Yên kinh hô. Đây là cái gì? Vị kia phó tướng giận dữ hét. Không không không, đừng nói ra ngoài quân ra. Mục Như Yên mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng Nghiêm Cảnh đã dẫn người đá văng ra cửa, trông thấy quần áo không chỉnh tề hai người. Nguyên bản vị kia phó tướng trong mắt còn mang chút vẻ do dự, tại nhìn thấy ngoài cửa Nghiêm Cảnh sau, quần cũng không kịp mặc, trực tiếp nhảy xuống giường, quỳ một gối xuống đến Nghiêm Cảnh trước người, cầm trong tay nắm lấy đồ vật phóng tới Nghiêm Cảnh trước mặt. Cái kia rõ ràng là một bộ thêu thùa màu đen kim câu, tại thuần trắng trên mặt vải một chân một đường khe nứt, tạm như khói mai trường phong. Thấy cảnh này, Nghiêm Cảnh phía sau mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là trần trụi chứng cứ a. Tốt. Nghiêm Cảnh thanh âm lớn lên. Không không không, không phải sư gia, ngài nghe ta giải thích. Mục Như Yên cuống quýt từ trên giường bỏ xuống tới, đối với Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Không có cái gì tốt giải thích. Nghiêm Cảnh sát ý nghiêm nghị, thành thật khai báo, ngươi cùng Mai Trường Phong quan hệ gì? Tại sao sẽ có này tấm thẻ thừa? Mai Trường Phong đến cùng ở đâu? Liên tiếp ba cái vấn đề, Nghiêm Cảnh thanh âm một lần so một lần lớn, Mục Như Yên sắc mặt một lần so một lần tái nhợt. Ta không rõ ràng à, là tối hôm qua, buổi tối hôm qua ta nhận được bộ này thẻ thừa, lúc ấy nó, vậy ngươi tại sao lúc ấy không đến báo cáo Ngụy Soái? Nghiêm Cảnh đánh gãy Mục Như Yên. Không không không, lúc ấy nó không phải cái chữ này, lúc ấy ta chỉ cho là một bức phổ thông thẻ thừa. Lúc ấy nó phía trên viết không phải cái này, ngươi là nói, cái này theo thủa chính mình thay đổi. Nghiêm Cảnh lần nữa đánh gãy Mục Như Yên. Đúng, đúng đúng đúng, chính nó thay đổi, không phải ta, vậy ngươi nói cho ta, nó thế nào biến? Nghiêm Cảnh lần thứ ba đánh gãy Mục Như Yên. Ta. Mục Như Yên đã triệt để hoảng hồn, không có khả năng nói đến ra cái nguyên cớ tới, nhưng mà ngắn ngủi mấy giây, nàng đã mồ hôi đầm địa, dọa đến tóc hai bù sủ, bờ môi đều không có huyết sắc. Bắt lại. Nghiêm Cảnh bung tay lên, rồi sau đó nhìn về phía cái kia phó tướng, cái này cũng bắt. A, không phải. Sư gia, không phải ta vừa tiến đến, sư gia, ta hoan hô bổng. Vị kia phó tướng cũng hoảng, không nghĩ tới chính mình sẽ thụ liên lụy. Hai người rất nhanh bị áp lên, nhưng trong miệng còn đang lớn tiếng kêu oan. Tiểu nữ tử là hoan hô, sư gia, tiểu nữ tử thật sự là hoan hô a. Sư gia, ta vừa tiến đến, không thể nào là ta. Nghiêm Cảnh cười cười. Hắn đương nhiên biết hai người là hoan hô, bởi vì hắn chính là hoan hô hai người người kia. Chỉ có hoan hô ngươi người kia, mới biết được ngươi đến cùng có bao nhiêu hoan hô. Tốt, đã các ngươi nói các ngươi là hoan hô. Nghiêm Cảnh hít sâu một hơi. Vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội. Hai người nghe vậy, lập tức sắc mặt vui mừng, vội vội vàng vàng nhìn về phía Nghiêm Cảnh, "Cảm ơn sư gia, đa tạ sư gia." Nhưng một giây sau, Nghiêm Cảnh trong miệng lời nói đem bọn hắn tất cả đều dọa mất hồn, "Ta đi đem việc này nói cho Ngụy Soái, từ hắn đến định đoạn, đến cùng thế nào giải quyết." Hai người nghe vậy, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Việc này nếu là chỉ có Nghiêm Cảnh biết, còn vẫn có đường lui, cha rõ ràng, có lẽ sự tình cũng liền như thế được rồi. Nhưng nếu là bị Ngụy Nam Thiên biết, phó tướng thân thể run rẩy, quần màu sắc biến sâu một mảnh. Vậy mà tại chỗ dọa nước tiểu, hắn cùng Mộc Như Yên ai là gan càng lớn còn nói không rõ ràng, nhưng hắn khẳng định so Mộc Như Yên muốn hiểu Ngụy Nam Thiên nhiều. Nghĩ tới Ngụy Nam Thiên thủ đoạn cùng tính nết, hắn hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh, một vị khác phó tướng thấy cảnh này, mồ hôi lạnh ứa ra. Âm thầm may mắn vừa mới tiến vào gian phòng không phải chính mình. Vị này mới tới sư gia, rõ ràng là đối với chính mình đồng liêu tiến vào gian phòng cảm thấy bất mãn, cho nên mới sẽ xuống này ngoan thủ. Thật tình không biết, Nghiêm Cảnh căn bản không nghĩ tới cái gì gian phòng sự tình. Hắn chỉ truy cầu một sự kiện, ký muốn làm toàn. Hắn hiện tại là một vị vì Ngụy Nam Thiên có thể leo lên huyện trưởng chi vị cúc cung tận tụy người chơi sư gia, cho nên hắn làm hết thảy đều là vì Ngụy Nam Thiên. Nếu có bất luận kẻ nào hành vi sẽ để cho cái logic này xuất hiện lỗ thủng, đều phải giết. Tựa như hắn hôm qua cùng Ngụy Nam Thiên nói, muốn dựa vào người của người là không còn được. Tại cái này gọi biên lưu huyện địa phương, nhìn xem Lâm đại địa chủ, nhìn xem Bạch lão bản, liền biết chỉ có quản lòng người mới là chính xác. Còn như thế nào quản lòng người? Đơn giản nhất chính là mở giết. Chỉ có điều, hắn muốn không phải Ngụy Nam Thiên chăm sóc lòng người, mà phải là Mai Trường Phong. Ngụy Nam Thiên giết người, nhưng những người kia không thể sợ chính là Ngụy Nam Thiên, hắn muốn mượn là Ngụy Nam Thiên thế. Nơi này là biên lưu huyện, lại nghị chơi cũ tội thành cái kia một bộ, không ai sẽ cầm lấy giấy nợ của hắn. Muốn ở chỗ này cầm xuống một mẫu ba phần đất, chỉ có trở nên so người nơi này càng thêm cố chấp cấp tiến. Không bao lâu, hắn đi tới Ngụy hệ làm cư trú trạch biệt cổng, giống ước định cẩn thận như thế, hắn ở ngoài cửa thở dài hô to, "Ngụy Soái, có biến." "Tình huống gì?" Ngụy Nam Thiên mở cửa, theo trong sân nhỏ đi ra. "Vạn Hoa Phường có biến, phát hiện cái kia tặc tử tung tích." Nghiêm Cảnh hô to, nhường thanh âm truyền khắp bốn phía. "Ồ." Ngụy Nam Thiên trong thanh âm mang lên tức giận, "Mang ta đi nhìn xem." Hắn bước nhanh đi đến Nghiêm Cảnh bên người, nói nhỏ, "Đồ vật đều cất kỹ đi, sư gia, tựa như ta nói, giết gà dọa khỉ, cũng phải sư xuất nổi danh. Đồ vật còn không có thả đâu, Ngụy Soái." Nghiêm Cảnh nói xong, Ngụy Nam Thiên đổi sắc mặt, "Ý gì? Chúng ta là thật tại Vạn Hoa Phường phát hiện Mai Trường Phong vật phẩm." Nghiêm Cảnh đem đại khái sự tình nói cho Ngụy Nam Thiên. Cùng bạo sắc ý, nháy mắt tại Ngụy Nam Thiên quanh thân phóng thích ra, Nghiêm Cảnh thân ở với vòng sáng bên trong, nhìn xem cái kia tràn ngập sắc khí, như máu tươi đỏ bừng, lại thực chất hóa thành một tôn cự nhân, nằm ở Ngụy Nam Thiên phía sau. "Nếu là Vạn Hoa Phường thật có vấn đề, ta liền giết Vạn Hoa Phường cả nhà." Ngụy Nam Thiên giận, hai mắt đỏ bừng. Hiện tại hắn đã không phải là diễn kịch, là thật nội tâm tràn ngập sát ý, không được, không được à, Ngụy Soái. Nghiêm Cảnh đưa tay cản, làm ra vẻ làm cái dạng. "Chúc Thiên Thiên khai tâm đi, thứ bảy tổ sẽ đến phiên ta báo cáo, nguyên một tuần sức đầu mẹ chán, chờ lấy bị mắng chương 180, ngươi chế tạo cùng một chỗ hỗn loạn, canh hai, chương 180, ngươi chế tạo cùng một chỗ hỗn loạn, canh hai." Nghiêm Cảnh khuyên can tự nhiên không có đưa đến cái gì tác dụng. Ngụy Nam Thiên mở rộng bước chân. Cái kia huyết sắc sát khí cuốn quanh tại hai chân của hắn phía trên, tốc độ cực nhanh, cường tráng thân thể tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Rất nhanh, liền đằng sát khí đến Vạn Hoa Hạ. Nhìn thấy bị áp lấy phó tướng cùng Mộc Như Yên, Mai Trường Phong ở đâu? Hắn gầm thét, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, vậy mà kéo theo lên từng đợt khủng bố gió tanh. Chật hẹp trong ngõ nhỏ, nồng đậm huyết dịch hương vị tràn ngập ra, dẫn tới đám người nhao nhao lông tóc dựng đứng. Hoảng sợ nhìn qua trước mắt cái này như quái vật nam nhân. Ta không biết, thật không phải là ta. Mộc Như Yên hoa dung thất sắc, giải thích thanh âm tại cường đại khí chàng dưới sự nghiền ép bị ngạnh sinh sinh giấu ở trong cổ họng. Một bên khác, thật vất vả hồi tỉnh lại phó tướng, tại nhìn thấy Ngụy Nam Thiên như phát điên bộ dáng sau, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đem đồ vật cho Ngụy Soái trình lên. Nghiêm Cảnh vẫy tay, lập tức có người đem vừa mới tìm ra đến bức kia theo thủa cầm tới Ngụy Nam Thiên trước mặt. Nhìn xem phía trên chữ, Ngụy Nam Thiên kềm nén không được nữa quanh thân sát ý trong nháy mắt, cuồng bạo huyết sắc càn quét toàn bộ ngõ nhỏ. Ngoại trừ Nghiêm Cảnh, những người còn lại trước mặt đều xuất hiện một đạo khủng bố quỷ ảnh, tại hướng về phía bọn hắn gầm thét, giết, 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 giết. Theo cái kia quỷ ảnh gầm thét, rất nhiều ý chí tương đối yếu người, lúc này bị giật mình tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đây chính là Mai gia món kia bảo vật gia truyền, tuyệt sẽ không sai. Ngụy Nam Thiên sát ý tràn ngập, vẫy tay một cái, liền đem Mộc Như Yên đầu bắt được trong tay mình. Mộc Như Yên nguyên bản thân cao cũng không tính thấp, giờ phút này lại như là một cái con gà con tại Ngụy Nam Thiên trong tay không thể động đậy. Nói, Mai Trường Phong ở đâu? Ngụy Nam Thiên hung tợn mở miệng. Mộc Như Yên khuôn mặt vô cùng thống khổ, máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống. Thanh âm đã run thành cái sảng, ta thật không biết. Chúng ta Vạn Hoa Hạng sau lưng là cơ quan cửa ngõ, thật không biết Mai Trường Phong ở đâu. Ngụy Nam Thiên vừa muốn nổi giận, Nghiêm Cảnh tại hắn sau lưng nhỏ giọng mở miệng nói, "Ngụy Soái, nàng sau lưng là cơ quan cửa ngõ, đoán chừng không dễ làm a." Sư gia là cảm thấy ta sợ cơ quan cửa ngõ. Ngụy Nam Thiên trừng mắt nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Tuyệt không ý này. Người sư gia kia ý tứ là, giờ phút này, Ngụy Nam Thiên tính bướng bỉnh đã đi lên, quan hệ đến Ngụy Bất Phàm chết, hắn hiển nhiên rất khó nghe đến tiến vào khuyên. Ý của ta là, vạn nhất đúng là Mai Trường Phong cố ý đem đồ vật thả tại cái này, muốn gây nên ngài cùng cơ quan cửa ngõ ở giữa mâu thuẫn, đến lúc đó không chỉ có bắt không được Mai Trường Phong, còn phải không đền mất ta. Nghiêm Cảnh mở miệng, trong câu chữ khắp nơi là vì Ngụy Nam Thiên suy nghĩ. Ngụy Nam Thiên dần dần bình tĩnh lại. Sư gia ngươi nói, việc này nên làm sao đây? Làm một cái không giỏi về dùng đầu óc người, dần dần đối với một người khác tín nhiệm, sẽ làm chuyện thứ nhất chính là đem đầu óc giao cho đối phương, làm cho đối phương thay mình suy nghĩ. Ngươi khẳng định là không thể thả. Nghiêm Cảnh cười nói, coi như hôm nay không có cái này thế vừa, lúc đầu chúng ta cũng muốn động thủ, nếu như thả, không phải phí công nhọc sức. Cho nên người này, chúng ta còn phải động, nhưng tựa như ngài nói, đến sư xuất nổi danh a. Tại nàng cái này tìm ra Mai Trường Phong chứng cứ, còn không tính sư xuất nổi danh. Ngụy Nam Thiên mở miệng nói, là sư xuất nổi danh, nhưng sẽ xấu ngài thanh danh. Nghiêm Cảnh cười nói, ta không sợ xấu thanh danh. Ngụy Nam Thiên mở miệng, hắn vốn cũng không phải là người tốt. Thủ hạ chết oan hồn dã quỷ, không có 10,000 cũng có 8,000. Nhưng huyện trưởng không thể xấu thanh danh. Nghiêm Cảnh biểu lộ rất nghiêm túc, cho nên người này, Ngụy Soái ngài giết không được. Đến ta đến giết. Ngươi đến giết. Ngụy Nam Thiên sững sờ, không nghĩ tới Nghiêm Cảnh sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Ta đến giết. Nghiêm Cảnh gật đầu nói, nếu là đến lúc đó cơ quan cửa ngõ tìm tới cửa, ngài hay nói là ta ra tay, ta vừa tới không hiểu quy củ, ta trong cơn tức giận nhịn không được chính mình cái này sát tâm. Dù sao 7 ngày vừa đến, vô luận ngài huyện trưởng việc này thành hoặc không thành, ta phủi mông một cái rời đi. Nếu là ngài không có xem như, cái này ký hiệu sự tình liền xem như chưa từng xảy ra. Nếu là ngài xem như, việc này cũng sẽ không âu ngài tên, từ đây về sau, Ngụy Nam Thiên Ngụy Soái biến thành Ngụy chủ tịch huyện, ngài bắt Mai Trường Phong, nghĩ thế nào bắt thế nào bắt, ta cầm cao nhất ban thưởng rời đi, về ta vậy đi quá nhanh sống thời gian. Cho nên người này, không thể ngài giết, đến ta giết. Cái này không chỉ là vì ngài, cũng là vì ta. Nghiêm Cảnh nói năng có khí phách, nghe Ngụy Nam Thiên nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có chút thay đổi, có chút động dung. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, tốt một cái không phải vì ta, cũng là vì ngươi. Tốt một cái không phải vì ta, cũng là vì ngươi a sư gia, nếu là ta sớm mấy năm gặp sư gia ngươi, sự tình thế nào sẽ tới tình trạng này. Nghiêm Cảnh nghiêm mặt nói, vậy ta động thủ. Sư gia động thủ đi. Ngụy Nam Thiên thả ra trong tay Mộc Như Yên, nhường ra nói. Nghiêm Cảnh đi đến Mộc Như Yên trước mặt. Vừa mới giữa bọn hắn đối thoại, hoàn toàn không có tránh đám người, giờ phút này Mộc Như Yên đã bị sợ vỡ mật. Nàng thế nào đều không nghĩ tới, cái kia theo thừa đã nói vậy mà là thật, hôm nay qua sau, thật nếu không có Vạn Hòa Phượng. Sư gia ta là bị oan uổng, thật sự là bị oan uổng à, tối hôm qua cái kia theo thừa bên trên biết không phải, Mộc Như Yên thê thảm đều không nói. Vậy ngươi đến cùng có biết hay không Mai Trường Phong ở đâu? Nghiêm Cảnh nhìn về phía Mộc Như Yên. Ta không. Mộc Như Yên vừa định nói không biết, nhìn xem đối diện ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên trong lòng giật cả mình, đến về chân chính cái khó lo cái khôn, ta biết. Nàng nghĩ rõ ràng, nếu như lúc này lại nói không biết, cái kia đối diện coi như thật muốn động thủ. Hiện tại, không biết phải biết. Nghe thấy Mộc Như Yên lời nói, Ngụy Nam Thiên ánh mắt biến đổi, quát, nói, hắn ở đâu? Hắn tại Bắc Đại đường phố. Hắn bình thường hành tung bất định. Hắn sẽ chỉ tại cùng ta liên lạc thời điểm cho ta đưa theo thừa. Ta cũng không biết hắn lần sau thời điểm nào đến. Hắn cũng không cùng ta nói qua hắn nghĩ làm cái gì. Mộc Như Yên giờ phút này tâm tư đã chuyển tới cực hạn, cái gì là có thể biên kỹ càng chút, cái gì là nhất định không thể biên, đều rất nhanh nuốt rõ ràng. Nghe được Ngụy Nam Thiên nhướng mày, nghĩ mãi mà không rõ Mộc Như Yên đến cùng phải hay không đang nói láo. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, sư gia, thế nào nói? Ngụy Soái xác định nhường ta làm lúc này chủ. Nghiêm Cảnh cười nói, ta xác định sư gia ngươi tới làm lúc này chủ. Tốt. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, trong tay bụi gai bộc phát, biến hóa thành một gai, hướng về đối diện Mộc Như Yên cánh tay phải chém tới. Hốt, một chút, không hoàn toàn chặt đứt, Mộc Như Yên kêu thảm một tiếng, phát hiện mọc gai chỉ chặt đứt một nửa cánh tay. Hốt, lại một chút, còn là không gãy, Mộc Như Yên đau cơ hổ ngất đi, còn liên tiếp chút ra. Hốt, cái thứ ba, cuối cùng là đứt mất. Nghiêm Cảnh cầm tay, đi đến Ngụy Nam Thiên trước mặt, Ngụy Soái, người giết hết. Giết hết rồi. Giết hết. Ngụy Nam Thiên nhìn xem cái cánh tay kia, đầu óc chuyển một hồi lâu, đuổi theo Nghiêm Cảnh mạch suy nghĩ. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía trong ngõ nhỏ những người khác, tự đoạn tứ chi bên trong một cái người, có thể sống. Tất cả người sống, bí mật áp giải về Lâm Thời Đại Viện. Dùng với về sau thẩm vấn. Tất cả mọi người, đều nghe kỹ cho ta, Vạn Hoa Phường, về sau liền hết rồi. Vạn Hoa Phường người, đều chết rồi. Ngụy Nam Thiên tiếng nói vừa ra, Nghiêm Cảnh nói bổ sung, ta giết. Ngụy Nam Thiên vui mừng nhìn Nghiêm Cảnh liếc mắt, quắc, sư gia giết. Sư gia huy vũ. Tất cả mọi người, hô. Sư gia huy vũ. Sát tu nhóm nhau nhau hô to. Nghiêm Cảnh nhìn xem giờ phút này chẳng cảnh, giống như là khiêm tốn khoát khoát tay. Ba lần qua sau, hắn 200 tinh thần miễn trừ giá trị đã hao tổn tiếp cận 50 điểm. Hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rủ xuống, đột nhiên cảm giác được một màn này có chút buồn cười. Đây đúng là châm chọc một màn, bên cạnh gái giang hồ cùng bọn bảo tiêu, bao quát tên kia phó tướng, tại run lẩy bẩy, bởi vì một giây sau, bọn hắn liền phải rơi vào tàn tận, cái này còn tính là tốt hạ chẳng, mà sát tu nhóm thì đang lớn tiếng hô tốt, từng cái mặt mày hớn hở. Lão gia từ trước khi đến nói rất đúng, nơi này nào có người tốt á, hết thảy liền ba loại, lừa đảo, du côn, còn có cường đạo. Nghĩ tại nơi này đặt chân, không có điểm chơi liều, ha ha. La thiếu gia cùng Mai thiếu gia chính là ví dụ. La thiếu gia không có Mai thiếu gia hung ác, cho nên bị Mai thiếu gia giết, Mai thiếu gia chơi liều so hắn Nghiêm thiếu gia hơi kém, cho nên cũng cắm. Mà hắn hiện tại cảm thấy chính mình còn chưa đủ hung ác. Vừa mới hắn nếu là không ngăn, Ngụy Nam Thiên nói không chừng thật sẽ làm ra diệt môn chuyện này. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tự mình động thủ. Đầu tiên là thật vì Ngụy Nam Thiên làm huyện trưởng mà nghĩ. Ngụy Nam Thiên thỏa đáng bên trên cái này huyện trưởng. Ngụy Nam Thiên đi càng xa, hắn mới lưng tựa đại sơn càng tốt gây sự. Thứ hai là vì tranh thủ Ngụy Nam Thiên tín nhiệm mà nghĩ. Người nếu như bị hắn giết, tại chỗ hắn là thoải mái, chờ Ngụy Nam Thiên tỉnh táo lại, một suy nghĩ, khả năng liền cảm thấy không thích hợp. Cái kia Mộc Như Yên nói nếu như là thật đâu, nhân loại này lúc ấy tại sao không ngăn ta điểm, hiện tại manh mối đoạn mất, đi cái kia tìm Mai Trường Phong. Mà người nếu là không có giết, cái này tưởng niệm tự nhiên liền sẽ không lại có. Dù sao người còn ở đây, cái kia dưới mắt phát sinh sự tình chính là trọng yếu nhất. Chuyện gì? Hắn Nghiêm Cảnh đứng ra cản đao. Đao này cũng không phải trắng cản, ta cùng ngươi Ngụy Nam Thiên mới quen 2 ngày, ta vì ngươi cản đao chỉ vì một sự kiện, kia chính là ta là thật tâm muốn để ngươi làm huyện trưởng. Dù cho ta là vì chính ta, vô luận như thế nào, ta sẽ không hại ngươi. Cuối cùng nhất một điểm, thì là nhường Mộc Như Yên nói ra nàng gặp qua Mai Trường Phong đến. Một kiện theo vừa, không đủ để chứng minh Mai Trường Phong thật tồn tại. Nhưng một người, thêm một kiện theo vừa, có độ tin cậy liền đề cao. Còn nếu là Mộc Như Yên không nói, hắn giết Mộc Như Yên về sau, còn lại sát tu lục soát phòng ở thời điểm, tự nhiên sẽ phát hiện mặt thứ hai theo vừa. Cuối cùng, như hắn suy nghĩ, Mộc Như Yên còn là nói ra miệng. Mà lại, còn cực kỳ thông minh nói Mai Trường Phong tại Bắc Ngai, bởi vì Bắc Ngai là cánh rừng chủ địa phương, Ngụy Nam Thiên không có cách nào như vậy nhanh nghiệm chứng. Trừ ra trở lên cái này mấy điểm, Nghiêm Cảnh còn làm chút phục bút làm nền, tỉ như chặt tay đưa cho Ngụy Nam Thiên, tỉ như chặt 3 lần tay mới đoạn. Còn như dương danh ra ngoài, đó bất quá là nhân tiện. Rất nhanh, Vạn Hoa Phường bị diệt môn một chuyện, liền như là nhóm lửa thuốc nổ kích nổ, cấp tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, dẫn bạo toàn bộ biên lưu huyện. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thảo luận nhiều nhất, tự nhiên là sự tình lần này nhân vật chính, Nghiêm sư gia. Tất cả mọi người muốn biết, vị sư gia này đến cùng làm lai lịch thế nào, thân là nhân loại vậy mà thủ đoạn như thế tàn nhẫn, hắn tại sao vừa đến, Ngụy Nam Thiên liền có như thế động tác lớn. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại bay lời trời. Mà Nghiêm Cảnh trước mặt, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, ngươi đã chế tạo một lần chấn kinh biên lưu huyện to lớn hỗn loạn, mời không ngừng cố gắng chúc thiên tiên khai tâm chương 181, vị sư gia này không tưởng tượng bên trong như vậy thị sát, canh 1, chương 181, vị sư gia này không tưởng tượng bên trong như vậy thị sát, canh 1, hai ngày này, biên lưu huyện các lớn tin tức tu, trong tay nặng cân nhất tin tức chỉ có một loại. Đó chính là liên quan với Nam Đường cái Ngụy hệ Nghiêm sư gia tin tức. Bất cứ tin tức gì, chỉ cần dính vào Nghiêm sư gia mấy chữ này, giá trị liền sẽ vụt dâng đi lên. Dù sao nhân vật này trên thân sắc thái thần bí thực tế quá nhiều. Đầu tiên, hắn là cái nhân loại. Cái này liền đã rất hiếm thấy. Ai từng thấy nhân loại có thể làm biên lưu huyện thế lực lớn sư gia? Như thế nhiều năm qua, chưa từng nghe thấy. Tiếp theo, hắn tại Ngụy Nam Thiên thủ hạ làm việc. Cái này lại là một lớn chuyện hiếm lạ. Tất cả mọi người biết, Ngụy Nam Thiên dưới tay khó thực hiện sự tình. Ngang ngược, bướng bỉnh, ngang ngược, đầu óc hồ đồ. Đây đều là Ngụy Nam Thiên trên thân nhãn hiệu. Hết lần này tới lần khác vị này nhân loại sư gia lựa chọn Ngụy Nam Thiên. Cái này lại là tại sao? Không ai nói rõ ràng. Cuối cùng nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn diệt Vạn Hoa Phượng. Mặc dù La Gia bị thua về sau, Vạn Hoa Phượng cũng đi theo bị thua, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngoại nhân đều biết, Vạn Hoa Phượng có vị bảo tiêu, là một Như Yên tình nhân cũ, thân thể dị hóa trình độ cực cao, đã vô cùng tiếp cận tâm giai. Bây giờ lại vô thanh vô tức bị diệt, liền cái bọt nước đều không có tóe lên đến. Ở giữa ý vị, không cho phép đám người nghĩ sâu, có đại khủng bố. Cũng chính là tại dạng này truyền miệng bên trong, vị này cơ hồ không có thế nào ở bên ngoài lộ mặt qua Nghiêm sư gia hình tượng đã hoàn toàn bị bóp méo. Có tin tức tu nói, đã từng tại Đông Nhai gặp qua hắn, sinh cao lớn thu kịch, toàn thân đều dị hóa, tay cùng chân đều hóa thành tráng kiện vô cùng, cuối cùng là lưỡi dao xúc tu. Còn có người nói, tại Nam Nhai gặp qua hắn, lúc ấy bên người đi theo cái tiểu hài, đứa bé kia nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, tựa hồ bị hắn bức hiếp. Mà tại dạng này trong truyền thuyết, nhất khủng hoảng, tự nhiên còn là Nam Đường cái thế lực. Kỳ Phúc Lộ, một gian rách dưới trong phòng. Trời còn chưa sáng, lớn cái liền từ trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy rã rời. Đây đã là hắn ngày thứ 3 ngủ không ngon giấc, thực tế là ngủ không được. Cái tu không thể ở quá tốt, nếu không sẽ hao tổn tu vi, cho nên hắn gần đây ở chính là giường ván gỗ, bùn náo phòng, mặc chính là rách dưới y phục. Nhưng những ngày này, hắn yêu mến nhất giường ván gỗ đều đã không có cách nào nhường hắn an tâm chìm vào giấc ngủ. Và nó, thiên điên kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn nhìn về phía trên mặt bàn nhặt được cái kia mặt phá gương đồng, bên trong mình đã hoàn toàn không có hình người. Mặc dù trước đó cũng lôi thôi không tưởng nổi, nhưng bây giờ nhìn xem trong mắt kia tơ máu, nhìn xem cái kia gốc râu cằm, hắn cảm thấy mình đời này thật sự là xong. Cái này 7 ngày, hắn thật muốn nhịn không nổi. Ngay tại Vạn Hoa Phường bị diệt môn ngày ấy, hắn cuối cùng hiểu Ngụy Nam Thiên muốn cái gì, cầm tấm kia huyện trưởng phiếu bầu gắng sức đuổi theo chạy đến Vạn Hoa Hạ. Muốn dựa theo ước định đem đồ vật thả tại khối thứ 3 gạch đá phía dưới. Nhưng hắn trông thấy cái gì? Hắn trông thấy đầy đất cụt tay cụt chân. Lập tức, hắn liền thu được Vạn Hoa Phường bị diệt môn tin tức. Doa đến hắn tại chỗ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể đem đồ vật giao đến Ngụy Nam Thiên trên tay. Cũng liền ngày hôm đó ban đêm, hắn lại thu được Mai Trường Phong thế thừa. Đây chính là Vạn Hoa Phường hạ chẳng suy nghĩ thật kỹ các ngươi nên thế nào làm, hắn nên thế nào làm. Hắn nên biến thành tứ giai, đem ngươi cái này Mai gia thiếu gia cùng Ngụy Nam Thiên toàn giết. À đúng, còn có cái kia chó sư gia. Hiện tại, Hắn mỗi ngày ban ngày phải tiếp nhận nghiêm cảnh dẫn người điều tra, ban đêm muốn thu được Mai Trường Phong theo thửa, sau đó bắt đầu hồi hộp ngày thứ hai điều tra. Mẹ mẹ mẹ! Lớn cái nhịn không được chửi bới nói. Hắn đi ra cửa đi, nghĩ hô hấp xuống không khí mới mẻ. Sau đó đã nhìn thấy nghiêm cảnh. Hoàng cái chủ vừa mới một người trong phòng nói cái gì đâu? Nghiêm cảnh mỉm cười nói, nhà của ngươi giống như không quá cách âm. Không, không có không có, tùy tiện nói đùa. Lớn cái cười định nên đón tiếp lấy. Mẹ ta nàng gần đây thân thể không tốt. Hôm nay liền sư ra một mình ngươi đến a? Chỉ một mình ta. Nghiêm cảnh cười nói, không biết sư ra tới là. Nghiêm cảnh cười cười, vài ngày trước hoàng cái chủ ngươi giao lên tấm kia phiếu bầu, ngụy soái rất hài lòng. Nhưng trừ bỏ hoàng cái chủ giao lên tấm kia phiếu bầu, bên ngoài bây giờ phiếu bầu còn có ước chừng 9 cái. Lại trừ bỏ giảm hát bàn giao bọn hắn ném tấm kia, còn có 8 tấm. Vạn hoa phường tấm kia hẳn là bị cơ quan cửa ngõ cầm đi, cho nên không tính. Nói cách khác, bên ngoài bây giờ 8 tấm phiếu bầu, mà chúng ta trong tay chỉ có 1 tấm, cái này khiến ngụy soái rất gấp, muốn kiếm một ít phiếu bầu, không biết hoàng cái chủ biết nơi nào còn có sao. Lớn cái nghe vậy sững sờ, chợt đội vàng nói, cái này. Chúng ta kỳ phúc lộ cũng chỉ có 1 tấm á sứ ra, thật chỉ có 1 tấm. Hắn gấp đem chính mình phá động túi quần lật lên, lấy chứng minh chính mình trong sạch. Nghiêm cảnh cười cười, đưa tay ngăn lại lớn cái động tác, hoàng cái chủ hẳn là còn chưa hiểu ta ý tứ, ngươi trước mấy ngày tới cửa thời điểm không phải đã nói rồi sao, nói ngươi là ngụy soái người. Cho nên, hiện tại ngụy soái đang cần dùng người. Thâu Thiên giáo, nghe nói bọn hắn cái kia còn có 1 tấm phiếu bầu. Lớn cái nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, rõ ràng Nghiêm cảnh lần này tới ý đồ. Khó trách Nghiêm cảnh hôm nay không mang người đến, thì ra hôm nay đi đánh nhau người là phía bên mình người. Thế nào, hoàng cái chủ không nguyện ý sao? Nghiêm cảnh mỉm cười nói, nguyện ý, thế nào sẽ không muốn chứ? Lớn cái liên tục gật đầu, vì ngụy soái cống hiến sức lực là chúng ta kỳ phúc lộ phúc phận. Nhưng mà cái này Thâu Thiên giáo, hắn nói nhỏ, nghe nói cái kia thủ lĩnh Thâu Thiên khó đối phó a. Gia hỏa kia nghe nói là lão hầu tử môn đồ, đã từng tại lão hầu tử cái kia ăn bát mì hoành thánh, bởi vì nói khoác mà không biết ngượng bị trộm cái sạch sẽ, toàn thân cao thấp chỉ còn lại một đầu cột cộng. Phía sau hắn không tin tà, mỗi ngày đều đi, dần dần bị trộm đồ vật càng ngày càng ít. Cuối cùng nhất, hắn cuối cùng một kiện đồ vật đều không có bị trộm, thế là lão hầu tử nhận lấy hắn, coi là mình môn đồ, mà lại là chính mình đắc ý nhất môn đồ. Lão hầu tử làm mì hoành thánh cửa hàng bị kia. Nghiêm cảnh hỏi. Lớn cái gật gật đầu, đã từng đạo môn môn chủ. Kia thật là một đoạn giai thoại a. Nghiêm cảnh cảm khái. Giai thoại trái chứng a, sư gia. Lớn cái nhỏ giọng mở miệng nói, sau đó la ra nghèo túng, dưới đáy đạo môn, vạn hoa phường, còn có chúng ta kỳ phúc lộ đều bị chèn ép, mỗi cái đều nhanh cùng đường mặt lộ. Lúc ấy bày tại trước mặt chúng ta, chỉ có 2 lựa chọn, một cái là lựa chọn giải tán, một cái là đầu nhập nhà khác. Lúc ấy 3 nhà chúng ta đều thương lượng xong, lựa chọn giải tán, lại âm thầm trùng kiến. Không nghĩ tới một Như Yên cô nương kia không biết dùng cái gì thủ đoạn, hại chết rồi lúc ấy vạn hoa phường bị kia tam giai đầu bài, thượng bị, sau đó lại đầu nhập nhà khác. Cuối cùng nhất, lại cùng vị kia môn đồ liên hợp lại, đem lão hầu tử tay cho làm gãy, lão hầu tử nản lòng thoái chí, cái kia môn đồ nhìn tại lão hầu tử gãy tay dưới tình huống mới thả hắn đường sống. Theo cái kia về sau, đạo môn cũng còn, có thêm một cái Thâu Thiên giáo. Cái kia môn đồ cũng đổi danh tự, gọi là Thâu Thiên, chưa tới nửa năm công phu, liền tấn thăng đến tam giai. Nghiêm cảnh nghe xong, gật gật đầu, hiểu. Lớn cái nghe vậy nội tâm vui mừng, ngài hiểu đi, cái kia Thâu Thiên giáo không phải như vậy dễ đối phó, chúng ta còn là theo dài, cái kia Thâu Thiên là cái khi sư diệt tổ bại hoại. Nghiêm cảnh một mặt nghiêm mặt, ừm. Lớn cái nhìn về phía Nghiêm cảnh, chỉ thấy Nghiêm cảnh giơ tay phải lên, một mặt căm giận, ta Nghiêm cảnh, như thế nhiều năm qua, hận nhất chính là loại này giàu hoạn, gian trá, hèn hạ đồ vô sỉ. Ừm. Lớn cái một mặt khiếp sợ nhìn về phía Nghiêm cảnh, loại người này, nhất định phải giết. Nghiêm cảnh nói xong, hướng lớn cái thở dài nói, kia liền dựa vào hoàng cái chủ. A, ha ha, tốt. Định không có nhục sứ mệnh. Lớn cái cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng Nghiêm cảnh còn cái bái chào. Không bao lâu, một đám thế đứng lửa nhác, quần áo tả tơi, trên thân tản ra mùi vị khác thường, cái tu nhóm tập hợp hoàn tất, theo Nghiêm cảnh ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp hướng nam đường cái về phía tây đi đến. Trên đường đi, lớn cái đem sự tình nghĩ cực kỳ rõ ràng. Cuộc chiến này, cũng phải phân cái thật đánh giả đánh. Vì Ngụy Nam Thiên đem mệnh cho đường, đây không phải là đồ đần à, may mắn, bọn hắn cái tu am hiểu nhất chính là sấm to mưa nhỏ, có không ít năng lực, đều là phô trương thành thế trò xiếc, chính là nhìn có thể hay không lừa qua bên người cái nam nhân này. Hắn nhìn về phía Nghiêm cảnh, cuối cùng nhất mí môi, ánh mắt kiên định xuống tới. Hắn không tin Vạn Hoa Phường là cái nam nhân này một người diện, trong đó khẳng định có chút nói không rõ nguyên do. Đây là hắn thân là một cái thế lực thủ lĩnh nhiều năm bồi dưỡng trực giác, cái nam nhân này hẳn không có trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Rất nhanh, một đoàn người rết tới nam đường cái một đầu trong ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này xem ra thưa thớt bình thường, bày quầy bán hàng, tương áo, vẽ tranh, bán bữa ăn điểm, mỗi người đều ngồi tại chính mình cửa tiệm, vội vàng chính mình sự tình, tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng nơi này là biên lưu huyện, không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Ngõ hẻm này theo trên đại đạo một cái cực dễ dàng nhận lầm chỗ rẽ phân ra đến, cùng nam đường cái song song. Nếu có người mới tới nam đường cái, không có đi xem ra rất quặn cu é đại đạo, mà đi đầu này tràn ngập khói lửa khí hẻm nhỏ, theo đầu này đi đến đầu kia công phu, thứ ở trên thân liền phải bị trộm sạch. Nói không chừng người hồn cũng phải bị trộm đi một nửa. Đối mặt giết tới một đoàn người, trong ngõ nhỏ có người nâng đầu liếc mắt nhìn, chợt nhận ra là kỳ phúc lộ người, bắt đầu nghị luận ở mỹ nghiêm cảnh trong tay móc ra một cái không chứa điện đồng chất kiểu cũ loa, mở miệng nói, bên trong thâu thiên giáo người nghe kỹ, lần này chúng ta đến là vì huyện trưởng phiếu bầu đến, giao ra huyện trưởng phiếu bầu, người có thể sống, nếu không. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, quắc, hoàng cái chủ liền muốn động thủ. Lớn cái mở to hai mắt nhìn về phía nghiêm cảnh, lại không muốn, nghiêm cảnh căn bản không nhìn hắn, trực tiếp bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, đến tới 3 thời điểm, có người đi tới, kia là một vị ngụy trang thành xoắn đầu tượng, cắt tóc, nam nhân, giờ phút này sầm mặt lại, chúng ta thâu thiên giáo không phải là các ngươi có thể tùy tiện đến địa phương, muốn thật muốn đảm, nhường ngụy nam thiên đến, hiện tại mỗi người ngoan ngoãn theo chúng ta thâu thiên ngõ hẻm đầu này đi đến đầu kia, nếu không, chờ chúng ta duy trì người lên làm huyện trưởng, các ngươi đừng nghĩ có đường sống. Nam nhân quanh thân quỷ năng phun trào, hiện ra chân thân, ở sau lưng của hắn, thình lình có cái tay thứ ba, tại trái phải khẽ động. Đây là tập tu dị hóa đặc trưng, căn cứ cái tay thứ ba đong đưa tốc độ, có thể thô sơ giản lược phán đoán tu vi. Mà giờ khắc này nam nhân phía sau bàn tay lớn kia đong đưa, tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, rõ ràng đã là nhị giai bên trong hào thủ, tới gần tam giai. Nghĩ đến, đang trộm ngày trong giáo cũng là hàng đầu nhân vật. Lớn cái ánh mắt liếc về phía nghiêm cảnh, mới tới liền bị ngăn trở, hắn muốn nhìn một chút vị này bị chuyển thần hồ kỳ thần sư ra sẽ thế nào làm. Kết quả, làm hắn không nghĩ tới chính là, nghiêm cảnh lại không biết từ đâu biến ra quả táo, bắt đầu từng ngụm gặm. Đây là ý gì? Chờ đợi mình động thủ. Quả nhiên, không có trong truyền thuyết như vậy thị sát. Hắn nghĩ như vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ tiến lên cài bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt lại đống nhiên trở to. Chỉ thấy mãnh liệt như thủy triều quỷ năng theo nghiêm cảnh quanh thân bộc phát ra, hóa thành đen nhánh xương mù dày. Quần quần trong xương mù, nghiêm cảnh thân hình biến ảo, hóa thành một cái như ẩn như hiện quái vật kinh khủng bộ dáng, tiếng kêu thê thảm tại hắn sau lưng vang lên, càn quét toàn bộ đường tắt. Tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, nghiêm cảnh một cái dậm chân xông ra ngoài, trong tay, đùi gai trường thường khoảnh khắc biến hóa, như một đạo hai màu trắng đen lôi đỉnh, lướt qua trời cao, trực tiếp liền đâm tiến vào đối diện nam nhân ngực. Huyết dịch nháy mắt như suối dâng trào, dài đầy mặt đất. Chúc vui vẻ chương 182, Bạch lão bản, canh hai, chương 182, Bạch lão bản, canh hai, ai cũng không nghĩ tới, nghiêm cảnh lại đột nhiên động thủ. Mà lại, chỉ là một kích, đối diện nam nhân liền thống khổ ngã trên mặt đất, thê lương kêu thảm lên. Rõ ràng, cái kia một đâm xem ra căn bản không có trúng vào chỗ yếu. Nhưng mà chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đám người lấy lại tinh thần, thân ở với trong xương mù dày đặc nghiêm cảnh đã lần nữa cầm lấy ở trong tay loa, háng giọng một cái, 3, 2, 1. Lần này, một bên lớn cái ánh mắt triệt để thay đổi, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nghiêm cảnh hung tàn, vượt qua hắn tưởng tượng. Trước đó phỏng đoán hoàn toàn sai lầm, đây là tuyệt đối ngon nhân, khó trách Ngụy Nam Thiên sẽ trọng dụng hắn. Thời gian đến, hoàng cái chủ. Nghiêm cảnh nhìn về phía lớn cái. Lớn cái lần nữa nuốt ngụm nước bọt, mở miệng hô nói, tất cả mọi người, cho ta đi đến sông. Tiếng nói vừa ra, cái tu nhóm một mạch tràn vào trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ tặc tu nhóm nhìn thấy một màn này, nhao nhao đổi sắc mặt. Đây rốt cuộc là lấy ở đâu tên điên, nói động thủ liền động thủ, nói cho 5 giây, thật sự chỉ cho 5 giây. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nghiêm cảnh nhìn xem một màn này, đi đến một bên ngồi xuống, từ trong túi móc ra một thanh hạt dưa, bắt đầu đập. Lần này đánh thâu thiên giáo, nếu như đánh xuống, Ngụy Nam Thiên trên tay liền tương đương với có 2 tấm phiếu bầu. Ngoài ra, diệt thâu thiên giáo, lao hầu tử bên kia cũng liền có thuyết pháp. Người dưới tay mình, trung quy là có ít. Bất quá, nếu như không có đánh xuống, vậy thì càng tốt. Găm hạt dưa, hắn nhìn về phía chiến trường trung ương nhất, kia là một cái bề ngoài không đẹp nam tử, xem ra chừng 30 tuổi, mang theo mũ nỉ mặc vải thô y phục, thả tại biên lưu huyện trên đường cái ngay lập tức sẽ biến mất với biển người, cũng tìm không được nữa loại kia. Giờ phút này, lại tại cùng lớn cái giao thủ. Nam tử kia phía sau cùng trước ngực các mọc ra một cái tay, hướng lớn cái chụp tới, tựa hồ liền đem lớn cái đồ vật gì cho vứt đi. Rồi sau đó, hắn cái kia hai con quái thủ, một tay làm nắm chảy gỗ bộ dáng, một tay làm mang theo đồ vật gì bộ dáng, bắt đầu trước sau gõ. Nhìn thấy một màn này, lớn cái nở nụ cười, "Thâu Thiên, không nghĩ tới đi, ngươi trộm ta gõ cái chiêng kia đi, nhưng lại không biết ta căn bản không mang cái chiêng." Tặc tu tam giai một trong những năng lực, chính là có thể tạm thời ăn cắp đối phương một hạng năng lực, cứ kéo dài tình huống như thế, có khác địch hiệu quả. Mà lớn cái hiển nhiên biết điểm này, cố ý nhường đối diện trộm chính mình một hạng tuyệt kỹ, nhưng là không trọn vẹn. Chợt, hắn hướng đối diện Thâu Thiên thở dài, "Cho điểm phúc đi, người hảo tâm, cho điểm phúc đi." Thâu Thiên vội vàng trốn tránh, thần sắc bối rối, mở miệng nói, "Hoàng Sa Bá, ngươi điên, đi theo người điên có cái gì tiền đồ?" "Mẹ, người cho rằng ta?" Lớn cái nói đến một nửa, liên một cái nghiêm cảnh, trông thấy nghiêm cảnh cười hướng chính mình phất phất tay, lúc này đổi miệng, "Mẹ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sao? Vậy mà nói sư gia là tên điên. Hôm nay ngươi đừng nghĩ tốt qua." Nói xong, trong tay hắn thở dài động tác tăng tốc, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, túi đầu phía dưới, Thâu Thiên như bị trọng kích thân hình dừng lại, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, thân hình mỏi mệt không ít. Thấy lớn cái từ dưới đất nhảy lên hướng chính mình giết tới đây, hắn vội vàng hướng sau chạy tới, trên đường đi, ngón tay hắn không ngừng điểm nhẹ đi ngang qua cái tu, mỗi điểm một chút, sắc mặt liền khôi phục mấy phần hồng nhuận. Tặc tu nhị giai năng lực, trộm khí lực, trộm càng nhiều người, chính mình khí lực lại càng lớn. Nhưng là nếu như bị trộm người phát hiện, những cái kia khí lực liền muốn gấp bội còn trở về. Lớn cái tự nhiên cũng phát hiện cái này màn, biến sắc, trong tay biến ra một cái rách dưới bồn sắt, mặt hướng Thâu Thiên, không ngừng lay động trong đó quỷ nguyên, cho điểm đi, cho điểm đi, người hảo tâm. Đây là cái tu nhị giai năng lực, lấy khí lực. Cả hai so sánh với nhau, ai cũng có sở trường riêng. Trộm khí lực, mỗi một lần trộm nhiều. Mà lấy khí lực, mặc dù lấy chậm, nhưng không dùng xong. Hai người đấu pháp, Nghiêm Cảnh nhìn say sưa ngon lành. Cái này dân hồ các tu giả, năng lực một cái so một cái có ý tứ. Đương nhiên, hắn thích nhất còn là La thiếu gia vẽ một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn luyện không ít tác phẩm hội họa, mặc dù đều là vẽ, nhưng vẫn là thu hoạch được một chút rất không tệ thành quả. Ngay tại hắn quan sát chiến cuộc lúc, đột nhiên, một cỗ cực mạnh uy áp từ đằng xa chậm rãi hướng bên này dựa sát vào. Nghiêm Cảnh ánh mắt chìm xuống, cuối cùng là đến. Hắn cầm lấy trong tay pháo đốt, đặt để mặt đất thả vang. Một làn khói hoa lên không, một thân ảnh cũng theo đó chậm rãi theo thâu thiên ngõ hẻm một bên khác đi ra. Kia là một người mặc màu trắng Âu phục, giữ lại tóc vuốt ngược nam nhân, trên môi một vòng một chữ hổ, trong tay chống một cây thân sĩ quả trượng. Chỉ xem tạo hình, rất có vài phần phương Tây thân sĩ cảm giác, nhưng mà hết lần này tới lần khác, trên ngón tay của hắn lại mang theo mấy cái vàng óng ánh đại kim chiếc nhẫn, khảm kim cương đồng hồ cũng tận lực lộ ở bên ngoài. Nhà giàu mới nổi khí chất, đem thân sĩ cảm giác hòa tan không ít. Người này lộ diện một cái, trong ngõ nhỏ người đều là biến sắc, nhao nhao ngừng tay. Thâu Thiên thấy người tới, trên mặt vui mừng, mà đối diện lớn cái thì vừa vặn tương phản, mặt xám như cho. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác, mà là Biên Lưu huyện cự đầu một trong. Bạch lão bản Bạch Cầu. Vừa thấy mặt, Bạch Cầu liền cười to vài tiếng, giang hai tay ra, sư gia. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, quả nhiên khí độ bất phàm a. Bạch lão bản, ta cũng là nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới, là tuấn tú lịch sự a. Nghiêm Cảnh đồng dạng nở nụ cười, làm cái vai chào. Sư gia không đủ trượng nghĩa a. Bạch lão bản trong tay quải trượng dừng lại, cười nói, lần này tới Biên Lưu huyện, đều không nghĩ đến ta Bạch Cầu bên này nhìn xem. Ta cùng Ngụy Soái hợp ý a. Nghiêm Cảnh cảm khái nói, nhưng mà Bạch lão bản như vậy giàu có, cũng sẽ muốn làm huyện trưởng sao? Không, sư gia ngươi sai. Bạch lão bản buông tay, ta không muốn làm cái này huyện trưởng. Cái kia Bạch lão bản đây là, nhưng ta càng không muốn nhường không thích người tới làm cái này huyện trưởng. Cái gì người là Bạch lão bản người thích đâu? Nghiêm Cảnh nhìn về phía Bạch lão bản. Hiểu quy của người. Bạch lão bản theo trong túi móc ra một điếu xì gà, ngón tay nhẹ xoa nhóm lửa, dùng cầm quải trượng tay kẹp lấy, một tay đút túi, tỉ như sư gia ngươi, xem xét chính là hiểu quy của người. Ta làm không được huyện trưởng. Nghiêm Cảnh cười. Làm không được sao? Bạch lão bản mở to hai mắt, một mặt ngạc nhiên, ta nhìn Nghiêm sư gia gần nhất động tác, kia là rất muốn làm huyện trưởng mà. Ha ha ha, Bạch lão bản nói đùa. Nghiêm Cảnh mở miệng nói, ta bất quá là Ngụy Soái thủ hạ làm việc. Bạch lão bản nghe vậy, trong tay xì gà dừng lại, nở nụ cười, ta càng thích ngươi, sư gia. Đầu năm nay, giống như ngươi có tự mình hiểu lấy người, không nhiều. Cho nên sư gia. Bạch lão bản vươn tay bên trong xì gà, ném hai tiền xu đến một bên cái tu trong chén. Lách cách thanh âm vang lên, tên đưa cái tu quỷ làm thần kém xuống tới, chủ động đem cái chán đụng lên đi, để dùng cho xì gà diệt khói. Nhàn nhạt khói tại cái tu trên chán dâng lên, hắn biểu lộ cực độ thống khổ, nhưng thật giống như không cách nào né tránh. Có một số việc, ngươi bên trên không được bàn. Thả tại hồ về phía tây, ngươi liền gọi trước đồ ăn. Trước đồ ăn coi chính mình là món chính, đó chính là phá hư quý củ. Nghiêm Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, hiểu, Bạch lão bản, ngươi là món chính. Tựa như ta hôm qua cùng Ngụy Soái ăn cơm, đạo thứ nhất là rau trộn tía tô dưa leo, cuối cùng nhất một đạo là nát hầm thịt đầu heo. Không phải một cái giá. Ngài quý nhiều lắm. Bạch lão bản ánh mắt chìm xuống, nhưng cuối cùng nhất còn là cười nói, sư gia hài hước. Ha ha ha. Ngươi thả pháo đốt, cái kia Ngụy Soái vì sao còn chưa tới a? Hắn cười cười, chỉ sợ sư gia còn không rõ ràng lắm, lần trước Ngụy Soái đến ta Đông Nai đến, ta cùng hắn ăn cơm, hắn uống rượu quá nhiều, quả thực là ngã một phát, đem tay mình còn xanh. Ta nghĩ, hắn hôm nay hẳn là phải dưỡng thương, sẽ không đến. Bạch Cầu nói bóng gió, là Ngụy Nam Tiên sợ hắn, không dám đến. Chưa từng nghĩ, Nghiêm Cảnh mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc, dạng, ta nói là gì Bạch lão bản còn chưa động thủ, nguyên lai là đang chờ Ngụy Soái đến. Nhưng ta cái này pháo đốt chỉ là dùng để nên ngươi đến, Ngụy Soái hắn ngủ chưa đâu. Bạch lão bản còn là quá quan tâm Ngụy Soái. Bạch Cầu mặt triệt để trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Nghiêm Cảnh thả cái kia pháo đốt, không phải hơn Ngụy Nam Thiên. Như thế vừa đến, ngược lại thành hắn đang sợ Ngụy Nam Thiên. Nhưng Ngụy Nam Thiên thật không tới sao? Sắc mặt hắn chìm đến bị liệt. Lần trước hắn thắng, là bởi vì kia là hắn địa phương. Tài tu địa phương, sát tu đánh không lại tài tu rất bình thường, nhưng lần này không tại hắn địa phương, sự tình liền không nói được. Nếu như Ngụy Nam Thiên thật tại, hắn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, muốn nhìn được chút manh khỏe. Nhưng Nghiêm Cảnh hướng hắn cười cười, theo trong túi cầm ra một thanh hạt dưa, đưa lên tiến đến. Bạch lão bản ăn hạt dưa. Chúc vui vẻ chương 183, lại diệt một môn, canh một, chương 183, lại diệt một môn, canh một, nhìn xem đưa tới trước mặt mình cái kia thanh hạt dưa, Bạch lão bản hít một hơi thật sâu. Hắn muốn dựa vào một chút những vật khác đem dâng lên lửa giận đè xuống, thì như phong độ thân sĩ, đối tự thân tài phú tự tin, đối với mảnh này thấp kém địa giới sớm có dự đoán. Trước đó hắn chính là dựa vào những này mới tại những này Biên Lưu huyện điêu dân trước mặt duy trì được hình tượng của mình. Hắn kinh thường với cùng những người này tranh luận. Nếu như hắn nghĩ, hắn có 10,000 loại biện pháp chơi chết những dân đen này. Sở dĩ không có như thế làm, là bởi vì hắn cần nhờ bọn hắn kiếm tiền. Nhưng là hôm nay, hắn nhìn xem đối diện Nghiêm Cảnh, biết mình đụng phải đối thủ. Đối diện tên ngốc này cùng người khác không giống, bởi vậy, làm cái tay kia mở ra, nhìn xem lòng bàn tay cái kia thanh hạt dưa, hắn cảm giác lửa giận tại hướng đỉnh đầu sông. Ha ha, cuối cùng nhất, hắn còn là nhịn xuống, lần này không phải dựa vào khí độ cái gì, mà là dựa vào cầm quải trượng cái tay kia vừa tu bổ móng tay, ôm tiến vào lòng bàn tay trong thịt, cười nói, sư gia hạt dưa, liền tạm thời không ăn á. Lần này ta đến, cũng không có cái gì ác ý, lúc đầu, chương này Thâu Thiên giáo phiếu bầu ta một mực không có cầm, chính là nghĩ đến để dùng cho ngụy soái bồi tội, hiện tại đã sư gia tại, cái kia vừa vặn, liền đem đi đi. Lời này mới ra, trừ ra Nghiêm Cảnh bên ngoài, người ở chỗ này đều sức sở, chẳng ai ngờ rằng, đại danh đỉnh đỉnh Bạch lão bản sẽ đem Thâu Thiên giáo phiếu bầu chắp tay nhường cho người. Nghiêm Cảnh nhìn qua Bạch Cầu trên mặt tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ nụ cười, cũng nở nụ cười, thu hồi hạt dưa, hai tay ôm quyền, Bạch lão bản không hổ là Bạch lão bản, cái này khí độ, cái này tầm mắt, không phải người bình thường. Ai? Đều là bình thường người. Bạch Cầu đưa tay, đem Nghiêm Cảnh quyền đi lên nâng. Không dám không dám, không dám cùng Bạch lão bản là người bình thường. Nghiêm Cảnh vươn tay, cái kia Bạch lão bản hiện tại là đi trong sân ngồi một chút. Không đi. Sau này có rảnh lại ăn đi. Bạch Cầu thu tay lại, chợt chống quải trượng quay người. Sư gia, đi, không cần đưa. Nói xong, Bạch lão bản từng bước một hướng về đến phương hướng rời đi, người quanh mình tự động cho hắn nhường đường, túi đầu, một đầu Thâu Thiên ngõ hẻm, phản phất tự động biến thành thảm đỏ. Đây chính là Bạch lão bản Bạch Cầu. Toàn bộ Biên Lưu huyện người giàu có nhất. Nghiêm Cảnh nhìn qua Bạch Cầu bóng lưng, cười cười. Bạch Cầu đưa chương này phiếu bầu, nhường hắn có chút không nghĩ tới. Còn như Bạch Cầu đến tột cùng là ý gì? Kỳ Phúc Lộ tiếp tục. Nghiêm Cảnh nhặt lên trên mặt đất loa lớn, hôm nay mục tiêu chỉ có một cái, cầm xuống Thâu Thiên giáo. Giết. Kỳ Phúc Lộ cái tu nhóm nghe vậy, tinh thần phấn khởi hướng trước. Mà Thâu Thiên giáo đám người thì nhao nhao đổi sắc mặt. Không nghĩ tới, vừa đối mặt, Bạch lão bản liền đem bọn hắn cho vứt bỏ. Lớn cái theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng Thâu Thiên phương hướng nhìn lại, lãnh cái chết đi Thâu Thiên. Cũng không muốn, trước mắt nơi nào còn có Thâu Thiên bóng dáng. Người đâu? Hắn trừng to mắt. Vậy mà chạy như thế nhanh. Mà hắn lại nhìn hướng Nghiêm Cảnh vị trí, nghĩ đến thế nào giải thích lúc, lại kinh ngạc phát hiện Nghiêm Cảnh cũng không thấy bóng dáng. Một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ, Thâu Thiên ngay tại bỏ đi ngụy trang trên người, chỉ cần đi vào phồn hoa nhất đông đường cái, lại nghĩ biện pháp kiếm ra thành đi, dù cho không có cách nào ngồi xe lửa đi bên hồ kia, cũng có thể đi xung quanh địa giới tránh một chút. Nhưng phía sau hắn, một thanh âm vang lên, nháy mắt liền nhường hắn mồ hôi lạnh xuống tới, "Thâu Thiên tiên sinh, ngươi còn không thể đi à?" Thâu Thiên quay đầu, cảnh giác nhìn về phía Nghiêm Cảnh, đương nhiên, hắn chủ yếu cảnh giác, còn là có thể sẽ tại Nghiêm Cảnh phía sau ngụy nam tiên. "Phiếu bầu ta lưu lại." Thâu Thiên nhàn nhạt mở miệng. Dù cho bỏ đi ngụy trang, mặt của hắn cũng vẫn là thường thường không có gì lạ, không thể nói nhiều xoái, cũng không thể nói nhiều xấu, chính là rất phổ thông. "Thâu Thiên tiên sinh, ngươi rất có làm tặc tu thiên phú a." Nghiêm Cảnh mở miệng nói. Thâu Thiên nhăn lông mày, câu nói này hắn từng nghe người khác nói qua, nhưng lúc này, hắn không có tâm tình lại nghe ai ca ngợi, lần nữa mở miệng nói, "Phiếu bầu ta thả tại trong phòng của ta. Ta muốn không phải phiếu bầu." Nghiêm Cảnh cười cười. "Vậy ngươi muốn cái gì?" Thâu Thiên trầm mặc mấy giây, nhìn về phía Nghiêm Cảnh. "Đầu của ngươi." Nghiêm Cảnh trong tay, Hoàng Hốt chi thứ huyền hóa trưởng thành thương, mũi thương lóe lẫm liệt hạt quang. "Giữa chúng ta có thù sao?" Thâu Thiên nhìn về phía Nghiêm Cảnh. "Muốn giết hai liền nhất định phải có thù sao?" Nghiêm Cảnh mở miệng cười, "Có ý riêng." Thâu Thiên lần nữa trầm mặc mấy giây, cuối cùng nhất, hắn mở miệng, "Ngươi nói đúng, không cần đến những thứ này. Vô luận vì cái gì, muốn giết cứ giết." Tựa như hắn năm đó cầm lấy đao, bổ về phía lão nhân kia tay. Một đao kia, nguyên bản liền nên rơi tại lão nhân kia trên cổ. Hắn nâng ngẩng đầu lên, trước sau hai cánh tay đồng thời huy động, ngay tiếp theo nguyên bản hai đầu cánh tay, hết thảy bốn đầu, với không trung huy động, uy năng giống như thủy triều tuôn ra. Cái kia hai cánh tay, phản phất được đến kéo dài, hướng Nghiêm Cảnh vùng đi. Đồng thời, dưới chân hắn chớp liên tiếp, như quỷ mị hướng về Nghiêm Cảnh bước tới, cựu lưu tặc tu một trong những năng lực, cước pháp. Một cái này, Nghiêm Cảnh không thể đón đỡ, nếu như đón lấy, hắn liền có thể thừa dịp Nghiêm Cảnh lực chú ý rời đi thời điểm dùng mặt khác hai cánh tay trộm đi Nghiêm Cảnh khí lực. Dựa vào cựu lưu năng lực, tay kỹ, phối hợp tám lưu năng lực, lặng yên không một tiếng động, giảm xuống cảm giác tồn tại. Lại phối hợp bên trên cước pháp, hắn tin tưởng chính mình có thể thành công. Chờ Nghiêm Cảnh kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Nếu như có thể lại trộm mất Nghiêm Cảnh năng lực, cuộc tỷ thí này, hắn liền đứng ở thế bất bại. Giang giác, mắt thấy hắn đã đến Nghiêm Cảnh trước mặt, thanh âm rất nhỏ vang lên. Nháy mắt, mặc dù hắn chỉ tại cái kia cố quỷ quệt lực lượng dưới tình huống dừng lại nháy mắt, nhưng Nghiêm Cảnh trong tay vận sức chờ phát động thường, đã trúng đích lồng ngực của hắn. May mà tại cuối cùng nhất một sát, hắn cưỡng ép dựa vào cước pháp xoay chuyển thân thể, mới tránh trái tim bị đâm trúng. Nhưng là, tiếp xuống kịch liệt đau nhức mới là điểm chết người nhất. Hắn cuối cùng biết tại sao trước đó người kia sẽ tại một thương phía dưới ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu như giờ phút này hắn là nhị giai, đại khái đã quỷ, cho dù là tam giai, hắn cũng cảm giác có đồ vật gì theo trong vết thương lan tràn mà ra, đang điên cuồng xé rách tự thân huyết nhục, đau đến toàn thân phát run. Trộn, trộn, thân lực. Tặc tu đối với thân thể ra chỉ phía trước tam giai cơ bản không có, đặc biệt là tại loại này chính diện giao thủ còn không có trộn được đối diện năng lực dưới tình huống. Bởi vậy, giờ phút này Thâu Thiên là thật cảm thấy thân thể đau đến không kềm chế được, liền hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn. Bất quá, hắn còn là thân hình lui nhanh, đồng thời dùng ra hắn cuối cùng nhất năng lực. Tam giai năng lực, trộm thần lực. Năng lực này có thể trộm cướp một tên tấn thăng tam giai thời điểm khóa lại đối tượng. Nói là trộm thần lực, kỳ thật đại đa số tặc tu lựa chọn đối tượng thường thường cũng sẽ là một chút quỷ quyển sinh vật. Bởi vì cùng tặc tu đại đa số năng lực này phát động tiền đề là chỗ trộm cướp đối tượng, không thể phát giác. Tỷ như ngươi khóa lại một cái tứ giai đối tượng, trên cơ bản tại ngươi trộm cướp một cái chớp mắt kia, tứ giai tồn tại liền sẽ có phát giác, thuận đi tìm đến đem ngươi diện. Nhưng là quỷ quệ sinh vật liền không giống, bọn chúng năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng trí lực cùng trên cảm giác thường thường yếu kém, bởi vậy, là trộm thần lực không thể tốt hơn lựa chọn. Bất quá, Thâu Thiên trộm cướp đối tượng không phải cái này. Trộm thần lực. Hắn lần nữa giống to, quanh thân quỷ năng điên cuồng tuôn ra, phóng lên tận trời, hóa thành một cái màu tối đại thủ, hướng trong mây cấp tốc lên cao. Nghiêm cảnh, đôi mắt híp lại, hắn không nghĩ tới, đối diện Thâu Thiên, vậy mà thật hội. Lựa chọn cơ ngày. Mảnh đất này giới là tồn tại chân chính trên ý nghĩa ngày. Thanh Thiên Hoàng Thiên trời xanh, không chỉ là một loại thuyết pháp. Tại quỷ quật bên trong thế giới, bất kỳ vật gì một khi có danh hiệu, liền tuyệt đối không phải một cái đơn giản danh tự mà thôi. Bất quá, hắn rất hoài nghi, nếu quả thật trộm được này, chẳng lẽ không sợ bị phản phệ à một khi bị thiên phát hiện. Cái kia hạ chàng, hẳn là sẽ không quá tốt. Bất quá, đã không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Việc cấp bách là muốn ngăn cản cái tay kia. Muốn làm được những này, chỉ có hai loại phương thức, hoặc là đuổi kịp cái tay kia, hoặc là nghiêm cảnh quanh thân, đá trắng chi lực phun trào, cùng trong khói đen hiện lên, ngay sau đó, khe hở từ đầu ngón tay xuất hiện, trong nháy mắt, liền che kín làn da mặt ngoài. Tinh hồng chi mắt, đột nhiên mở ra. Giống như đến từ một cái thế giới khác rồi mình, tại những khe hở kia bên trong băng lên, hoảng hốt, nháy mắt tràn ngập hẻm nhỏ. Khủng cụ điều hình thái hoảng hốt tư thái đá trắng chi lực, nghiêm cảnh giờ phút này, hóa thành một tôn chân chính quái vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp lấp lóe đến kinh ngạc đến ngây người Thâu Thiên trước mặt, duỗi ra bụi gai bao cổ tay bao khóa cánh tay, trực tiếp mò về đầu của hắn. Bắt lấy, hung hăng một đập. Ngay sau đó, lại uốn éo. Giang giác. Thâu Thiên đầu, trực tiếp phát sinh 180 độ xoay chuyển. Cái kia không trung đại thủ tựa hồ cảm nhận được cái gì, vừa mới chạm đến tầng mây, liền lập tức trở về, chui vào Thâu Thiên thể nội. Ôi, ôi, bàn tay to kia trung quy là trộm lấy một chút lực lượng trở về, Thâu Thiên ngực chập trùng, rõ ràng đầu đã đoạn mất, giờ phút này lại còn không có tắt thở. Thân thể của hắn hướng xuống, đầu lại trái lại nhìn xem nghiêm cảnh, ôi, ôi, ngươi có chút mạnh đáng sợ à. Cái kia lão gia hỏa là, ôi, ôi, thế nào tìm tới ngươi? Nghiêm cảnh cười cười, có chút sự tình. Khi còn sống không nghĩ hiểu rõ, đến chết thời điểm lại nghĩ biết rõ ràng, liền muộn. Nhắm mắt đi, trợn tròn mắt, cũng rất đau. Thâu Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, con mắt bế không lên. Dùng tay không được, ngươi giúp ta một chút đi. Nghiêm cảnh gật gật đầu, được. Trong tay hắn, hoàng hốt hạt giống một lần nữa ngưng tụ, ném đến Thâu Thiên trên con mắt. Hốt, hạt giống nháy mắt trưởng thành là một mảnh bụi gai, nhường Thâu Thiên vĩnh viễn hai mắt nhắm nghiền. Nghiêm cảnh đem Thâu Thiên trên thân sơ sở, hết thảy hai mươi mấy mai nát quỷ bạc, ngoài ra, liền chỉ còn lại một đôi đũa. Trên chiếc đũa, dùng chữ nhỏ khắc lấy. Hầu Thường Chi đổ nghiêm cảnh buông tay, đem Thâu Thiên đầu trực tiếp kéo đứt, hướng về phương xa đi đến. Hắn còn là không có biết rõ ràng đôi thầy trò này ở giữa đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá, cũng không cần thiết. Có một số việc, cuối cùng có một ngày sẽ theo thời gian triệt để bị vùi lấp. Không ai hỏi, không ai xách, liền vĩnh viễn biến thành bí mật. Một trận chiến này về sau, tinh thần của hắn miễn trừ giá trị lại tiêu hao hơn phân nửa. Lúc buổi tối, Nam Đường cái, Mỹ Hoành Thánh cửa hàng. Lao Hầu Tử từ bên ngoài uống rượu xong trở về, mơ mơ màng màng bắt đầu sờ trên thân chìa khóa. Hắn đã rất nhiều năm không say rượu. Nhưng những ngày này, hắn phá lệ cao hứng, bởi vì Vạn Hoa Phường không còn. Cho nên hắn thả mới thu vị kia tiểu đồ đệ 2-3 ngày giả, liên tiếp uống vài ngày rượu. Hắn một cao hứng, liên thích uống rượu, vẫn yêu hừ khúc, đã mấy chục năm. Lại nhìn cái kia, thanh thiên sáng sủa bỗng nhiên, hắn cảm giác chân của mình đụng phải đồ vật gì, thế là cúi đầu, lau mắt. Sau đó, hắn dùng vẩn đục con mắt thấy rõ cái kia đồ vật. Kia là một người đầu. Mặc dù nhắm mắt lại, lại máu me đầy mặt. Nhưng hắn còn là nhận ra đó là ai. Trong nháy mắt, hắn tỉnh rượu một nửa. Hắn thân thể hơi run rẩy, ngồi xuống. Dùng hết cùng vỏ cây bàn tay hướng gương mặt kia, lau lau phía trên máu. Rồi sau đó, hắn lại nhìn về phía một bên cắm trên mặt đất cặp kia quen thuộc đũa. Đột nhiên, con mắt liền lại mơ hồ. Bình một tiếng, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, ôm viên kia đầu, khóc thét, "Sao con à, ta liền cùng ngươi nói, nữ nhân kia không phải người tốt, sao con à, là sư phụ không có giáo tốt, sao con à, sao?" Hắn tưởng tượng qua vô số loại cùng chính mình vị này nghiệt đồ gặp lại chẳng cảnh, cũng tưởng tượng qua cũng không còn thấy chẳng cảnh. Tại những hình ảnh kia bên trong, hai người bọn họ không khỏi là đao kiếm đối mặt, đánh đến ngươi chết ta sống. Thấy máu mới tính bỏ qua. Thật là đến một màn này, hắn lại khóc không còn hình dáng. Cùng xem ra năm 60 niên kỷ khác biệt, hắn đã hơn 80. Đối với hơn 80 người mà nói, cứu hận là không chống đỡ đến được. Bởi vì cái tuổi này người không thể dựa vào hận sống sót. Cho nên, hắn có đôi khi, cũng sẽ ngồi tại cửa ra vào tấm kia dựa vào trên đế, tại Mỹ Hoành Thánh sôi canh trong sương mù sững sờ xuất hận. Mà giờ khắc này ngụy hệ trong sân nhỏ. Chính răng đèn kết hoa. Sát tu nhóm nâng cốc nói chuyện vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Trong phòng, Ngụy Nam Thiên cùng nghiêm cảnh đối với bàn mà đứng. Sư gia uống rượu. Ngụy Nam Thiên vô vô cái bản, cười ha ha, hiện tại chúng ta đã có 2 tấm phiếu bầu, lại thêm sư gia ngươi cái kia 2 tấm, chính là 4 tấm, chỉ cần lấy thêm đến 3-4 tấm, lần này huyện trưởng tuyển cử, hẳn là liên ổn. Nghiêm cảnh giơ ly lên, Ngụy Soái, uống rượu trước đó, ta có một vấn đề, không biết có thể hay không hỏi. Sư gia cứ hỏi. Hôm nay tại Thâu Thiên ngõ hẻm, Ngụy Soái ngươi đi sao? Tại chiếu sáng trong ngọn lửa, Nghiêm cảnh mỉm cười.